Chương 151, 70 vạn lượng, giá trên trời. Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, quay đầu thật nhanh nhìn Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền cũng không để ý tới nàng, chỉ híp lại đồng mâu, sâu không lường được nhìn bên ngoài. Vân Thiên Vũ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài, thấy Tử Nhãn Huyền ảnh điêu trong lồng, không biết tại sao, nàng lại không đành lòng nhìn nó chết. Cuối cùng Vân Thiên Vũ cắn răng một cái hướng bên ngoài kêu to, 68 vạn lượng. Vốn là 65 vạn 5 ngàn lượng, nàng trực tiếp ra giá vào 68 vạn lượng. Vân Thiên Vũ vừa gọi, lầu dưới trên lầu, toàn bộ đều bị cả kinh, mọi người quay đầu nhìn về nhã gian của Tiêu Cửu Huyền ở lầu 2. Chỉ thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Vân Thiên Vũ tựa vào trước cửa sổ, dường như nói ra không phải là bạc, mà là một đống giấy trắng. Người xem nghiến răng, nhìn dáng vẻ hào phóng của nàng vung tiền như rác, chẳng những người lầu dưới mà ngay của người của lầu trên cũng nghiến răng. Ngay cả trên mặt Tiêu Dạ Thần và Tiêu Cửu Huyền cũng đầy hắc tuyến nhìn nàng. Nữ nhân này muốn làm gì đây? Nếu như nói nàng thích Tử Nhãn Huyền ảnh điêu kia, bọn họ lúc trước nhưng không thấy nàng có nửa điểm động tác. Nếu nói nàng không thích, vậy tại sao bây giờ lại mở miệng? Hai người đàn ông này hơi suy nghĩ sâu xa, liền nghĩ tới Tiêu Thiên Dịch, chẳng lẽ Vân Thiên Vũ sở dĩ ra giá, bởi vì muốn đào cho Tiêu Thiên Dịch một cái hố. Hai người đồng thời nghĩ đến chuyện lúc trước Vân Thiên Vũ gài bẫy Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Dạ Thần không nhịn được mở miệng nói, Vũ Mao, ngươi có phải muốn gài bẫy Tiêu Thiên Dịch hay không? Vân Thiên Vũ lắc đầu, bộ mặt nghiêm túc nói, không có, ta muốn có được con Tử Nhãn Huyền ảnh điều kia. Lần này Tiêu Dạ Thần và Tiêu Cửu Huyền hai người im lặng nhìn nàng, mâu quang Tiêu Cửu Huyền lạnh nhạt tối tăm nói, Tử Nhãn Huyền ảnh điều chính là linh thú, ngũ thức đã mở, năng lực tương đối khá. Nhưng ngươi không có linh lực, lấy cái gì thuần phục nó để cho nó nhận thức ngươi làm chủ, ngươi cho rằng mua một con tiểu miêu tiểu cầu sao. Tiêu Cửu Huyền dứt lời, sắc mặt càng càng đen, song con ngươi đầy lệ khí sắc bén. Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, thản nhiên nói, ta biết ta thuần phục không được nó, mà ta cũng không muốn thuần phục nó. Hơn nữa lấy quan điểm của nàng, Tử Nhãn Huyền ảnh điêu, căn bản là không ai thuần phục được, nó là loại đó tình nguyện tha chết. Cũng sẽ không làm tọa kỵ cho người ta cưỡi trên đầu nó, trừ phi nó tự nguyện nhận chủ. Cho nên coi như nàng có linh lực, nó cũng chưa chắc nhận thức nàng làm chủ. Dĩ nhiên điểm này Vân Thiên Vũ sẽ không nói, nàng nhìn Tiêu Cửu Huyền thần thái tự nhược nói, ta chỉ là thấy nó quá đáng thương, cho nên mới phải mua nó, hơn nữa ta mua nó chỉ vì muốn thả nó, cũng không phải là để cho nó nhận chủ. Lần này chẳng những Tiêu Cửu Huyền, mà Tiêu Dạ Thần cũng trợn tròn mắt. Hắn nhìn Vân Thiên Vũ, cảm thấy không biết nha đầu này, hắn nhớ nàng rất lạnh nhạt, hơn nữa đặc biệt yêu tiền, lúc nào thì hào phóng như vậy, hơn nữa còn có thiện tâm như vậy. Vũ Mao, điều này không giống ngươi. Tiêu Dạ Thần nói. Tiêu Cửu Huyền lánh khóc vô tình nói, đầu óc không có vấn đề đi, ta có đáp ứng sao? Vân Thiên Vũ mặt lạnh, muốn cùng hắn nói, đó là bạc của ta. Nàng đang suy nghĩ, nhã gian bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng cười tươi tán. Nếu là đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ thích con linh thú này, vậy thì tưởng ra chúng ta liền không nhúng tay vào. Tưởng ra thứ nhất ngại sẽ chi nhiều tiền, thứ hai không muốn cùng Tiêu Cửu Huyền phát sinh xung đột, cho nên Vân Thiên Vũ vừa hô giá. Tưởng ra liền thối lui, bất quá tưởng ra thu tay lại, tuyên vương Tiêu Thiên Dịch nhưng không có thu tay. Vừa nghe đến Vân Thiên Vũ thế nhưng giữa đường nhảy ra chặn ngang, Tiêu Thiên Dịch không nói ra được nổi giận, trực tiếp hướng bên ngoài kêu lên, 69 vạn lượng. Vân Thiên Vũ không chút suy nghĩ kêu lên, 70 vạn lượng. Chương 152, không có thói quen. Trong gian phòng trang nhã, Tiêu Thiên Dịch lại muốn tăng giá, Thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Hậu Phủ mở miệng ngăn cản, biểu ca, ngươi quên bài học kinh nghiệm của Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan. Yến Kinh Hồng nhắc tới, Tiêu Thiên Dịch đen mặt, nhất thời thật không có mở miệng. Yến Kinh Hồng nói, biểu ca, ngươi nghĩ đi, Vân Thiên Vũ căn bản không có linh lực. Nàng không có biện pháp hàng phục linh thú, nàng tại sao kêu giá, không phải là vì nâng cao giá hãm hại biểu ca một lần nữa nếu như biểu ca cùng nàng ta đấu giá, ta nghĩ, nàng ta nhất định sẽ nâng cao ra đến đi một vị trí nào đó, nếu như thêm đến 100 vạn lượng bạc, biểu ca cũng muốn sao. Yến Kinh Hồng có chút nhức đầu nhìn biểu ca, cảm thấy biểu ca gần đây thật quá thất thường. Yến Thanh Phong cũng gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết, cắn răng cảnh cáo Vân Thiên Tuyết. Còn dám nói một câu, người Yến Bắc Hậu Phủ nhất định giết chết nàng. Vân Thiên Tuyết sắc mặt hơi tái, nói thật ra, thực lực của Yến Bắc Hậu Phủ không nhỏ, ngay cả Vĩnh Ninh hậu phủ của nàng cũng không so bằng. Thật ra thì trong tứ đại gia tộc, Vân gia các nàng xếp cuối cùng, căn bản không thể so được với Yến Bắc hậu phủ. Nếu như mình nói cái gì nữa, Yến Thanh Phong nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết nàng. Cho nên Vân Thiên Tuyết không dám lên tiếng nữa. Trong nha gian, sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi, có điều rốt cuộc không có mở miệng nữa. Bởi vì trước đó hắn bị Vân Thiên Vũ đập 50 vạn lượng ngân phiếu, hiện tại nếu vì mua một linh thú liền tiêu hết gần 100 vạn lượng ngân phiếu, như vậy về sau làm gì cũng sẽ gặp phiền toái. Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ trước sau một phen, rốt cục không tăng giá nữa, mà lại nấy nhìn Vân Thiên Tuyết, Tuyết Nhi, chờ lần sau, ta nhất định sẽ mua cho nàng một linh thú vừa ý. Vân Thiên Tuyết mặc dù trong lòng không nói ra được thất vọng, nhưng cũng biết lúc này không nên nói thêm cái gì, nếu không chẳng những Tiêu Thiên Dịch đối với nàng thất vọng, ngay cả Yến gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Thiên Dịch ca ca, ta biết. Tiêu Thiên Dịch nhìn dáng vẻ dịu dàng của Vân Thiên Tuyết, trong lòng ấy nay không dứt, liền mắng Vân Thiên Vũ đến cầu huyết phun đầu. Chẳng qua hắn cũng không có ý định tăng giá nữa, mà lầu một trong đại sảnh, bán đấu giá sư đã hô. Nếu không có ai tăng giá nữa, 70 vạn lượng đồng ý, con tử nhãn huyên ảnh điêu này thuộc về đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ. Tốt, đồng ý. Lầu dưới bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát tử nhãn huyên ảnh điêu này liền thuộc về Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Trong nhã gian Tiêu Cửu Huyền vẫn ngồi chậm rãi đứng lên, giống như khí phách của sư tử vương biếng nhác, nhưng từ từ quanh người hắn dâng lên lệ khí, đồng mâu càng tràn đầy sương lạnh, từng bước một đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn vẻ mặt hắn lạnh lùng kiêu ngạo, có chút bất an, theo bản năng lui về phía sau mà đi, mà Tiêu Cửu Huyền cũng không có dừng lại, hắn từng bước đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, dồn Vân Thiên Vũ vào góc tường, mà hắn trên cao nhìn xuống, bá đạo vô cùng mở miệng. Bổn vương lúc trước nói qua, không đồng ý cho ngươi mù ả thởi nhãn huyên ảnh điêu. Nhưng đã mua rồi. Vân Thiên Vũ lui ở trong góc, cảm thấy tư thế hai người như vậy có chút kỳ quái, nàng cẩn thận tránh đi. Nhưng động tác của nàng như thế rơi vào trong mắt Tiêu Cửu Huyên, liền bởi vì nàng muốn chạy trốn, cho nên Tiêu Cửu Huyên duỗi cánh tay dài, chống vào góc tường, trực tiếp vây Vân Thiên Vũ lại. Trên hương thơm người hắn bay vào mũi Vân Thiên Vũ, thật sự là làm cho nàng không quen. Chương 153, khoảng cách một thước. Vân Thiên Vũ không nhịn được cau mày, trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng nói, nhưng mà tử nhãn huyên ảnh điêu đã mua rồi, chẳng lẽ ngươi định để cho người của phòng đấu giá Huyền Thiên thu hồi lại? Đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với bổn vương. Hai mắt của Tiêu Cửu Huyên thâm trầm giống như một hồ sâu không đáy, khóe môi tự tiếu phi tiếu. Vẻ mặt kia rõ ràng nói cho Vân Thiên Vũ, chuyện này tự giải quyết. Sắc mặt Vân Thiên Vũ cứng đờ, nghĩ đến mình nếu như không có bạc giao ra, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành trò cười cho cả Đông Lý Quốc. Nghĩ tới đây cái, Vân Thiên Vũ mặt xanh ngắt, cơ thể thẳng tắp cùng Tiêu Cửu Huyền đối mặt. Ly thân vương gia, ta dùng bạc của ta mua tử nhãn huyên ảnh điêu, nếu như ngươi không đưa cho ta, ta liền nói cho người khác biết, không phải là ta không có tiền, mà tiền của ta bị Ly thân vương gia giữ, cho nên ta mới không trả nổi. Đến lúc đó mất thể diện là Tiêu Cửu Huyên, mà không phải nàng. Bất quá Vân Thiên Vũ nói xong, ánh mắt Tiêu Cửu Huyên đầy lệ khí bén nhọn, ha hả cười khẽ hai tiếng, ngươi đây là đang uy hiếp bổn vương sao? Lời của hắn ẩn chứa sát khí. Tiêu Dạ Thần vẫn đứng một bên trong nhã gian, lập tức đến gần lại, đưa tay muốn cản Tiêu Cửu Huyên. Cửu Hoàng Thúc, xin bất giận, xin bất giận, Vũ Mao làm sao dám uy hiếp người, nàng chỉ là sợ mất thể diện mà thôi. Hơn nữa nàng không thể trả nổi tiền, cửu hoàng thúc người cũng không còn mặt mũi nào có phải hay không, bởi vì trước mắt nàng là vị hôn thê của người A. Lời của Tiêu Dạ Thần, Tiêu Cửu Huyên ngược lại nghe vào. Không sai, trước mắt Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của hắn, nếu như nàng mất mặt, hắn cũng không còn mặt mũi. Tiêu Cửu Huyên suy nghĩ nhìn về Vân Thiên Vũ không vui nói, bổn vương ngược lại không nghĩ tới, ngươi còn là một kẻ phá gia chi tử. 70 vạn lượng mua tử nhãn huyên ảnh điêu để thả. Vân Thiên Vũ mặc dù có chút đau lòng, nhưng mà nàng nghĩ tới ánh mắt quật cường kiêu ngạo của tử nhãn huyên ảnh điêu kia, ánh mắt kia và nàng vô cùng giống nhau. Không, nàng không hối hận, nàng liền muốn giúp nó một tay. Ta không hối hận. Tiêu Cửu Huyên lánh khóc vô tình nói, hay cho một câu không hối hận, bất quá bổn vương cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, bạc của ngươi giống như không đủ, ngươi định làm như thế nào? Hắn nói xong chậm chạp nhắc nhở Vân Thiên Vũ, lúc trước bổn vương cho ngươi 2.000 lượng ngân phiếu, sau đó mua quần áo cho ngươi tốn 5.000 lượng, đồ trang sức đeo tay tốn 2.000 lượng, ngươi mua tẩy tủy đan dùng 5.000 lượng, hiện tại còn lại 69.000 lượng, ngươi mua tử nhãn huyễn ảnh điêu là 70.000 lượng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn thiếu 9.000 lượng đi nơi nào kiếm? Tiêu Cửu Huyên vừa nói, Vân Thiên Vũ trợn tròn mắt. Sao nàng lại quên mất chuyện này, làm sao bây giờ? Vân Thiên Vũ cố gắng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyên, suy nghĩ có nên mượn hắn 9.000 lượng trước, về sau trả lại cho hắn. Bất quá nàng vừa ngẩng đầu, Tiêu Cửu Huyên liền biết trong lòng nàng đánh chủ ý gì, lập tức lánh mị nói, bổn vương không cho người khác mượn tiền. Hắn mới vừa nói xong, một bên Tiêu Dạ Thần lên tiếng. Không phải là 9.000 lượng sao? Vũ Mao, bạc này bản thế tử cho ngươi. Vân Thiên Vũ lập tức cao hứng, quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần, mặt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi Tiêu Dạ Thần. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền, từ từ đưa tay đẩy Tiêu Cửu Huyền đang ngăn nàng ra, sau đó nhàn nhạt nhắc nhở Tiêu Cửu Huyền, vương ra, khoảng cách một thước. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyền lập tức thay đổi, u ám vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, hắn không có ngại nàng, nàng lại dám ngại hắn, đây là sống quá kiêu ngạo sao. Chương 154, nợ 9.000 lượng. Tiêu Cửu Huyền đang muốn nổi giận, Vân Thiên Vũ sớm không để ý tới hắn, nhìn về Tiêu Dạ Thần nói. Tiêu Dạ Thần, bán đấu giá đã kết thúc, mau theo ta đi lấy tẩy tùy đan, còn có đem tử nhãn huyễn ảnh điều kia thả đi. Được. Hai người vừa nói chuyện, kẻ trước người sau đi ra ngoài. Chỉ để lại trong phòng, sắc mặt tâm trầm, con ngươi u ám của Ly Thân Vương gia Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền quanh thân tràn đầy lệ khí nồng đậm, hai mắt càng thêm thăng trầm tàn bạo. Hắn như vậy, làm cho hai người Bạch Diệu và Hắc Diệu từ ngoài cửa đi vào cảm thấy thật tốn sức. Hai người không dám nói câu nào, chỉ dám cẩn thận đứng một bên. Cho đến khi âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Cửu Huyền vang lên, trở về đưa Tiêu Dạ Thần đến Long Lân Quân đi thao luyện, An Thân Vương phủ lão gia tử vẫn xin bổn vương giúp chuyện này, bổn vương sao có thể không giúp một tay. Tiêu Cửu Huyền ha hả cười, Bạch Diệu và Hắc Diệu hai người thay Tiêu Dạ Thần bi ai một cái, hắn đã đắc tội gì với vương gia nhà mình, vào Long Lân luyện tập quân sự, không mất vài lớp da hắn còn có thể đi ra không? Vâng, vương gia. Chủ tớ ba người một đường đi ra ngoài, đi xuống lầu lấy vật phẩm mua được hôm nay, nhân tiện đem bạc thanh toán. Đợi đến Tiêu Cửu Huyền dẫn người đi tới phòng triển lãm của phòng đấu giá Huyền Thiên, hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần đang đỏ mắt chờ mong hắn đây. Lúc trước hai người bọn họ vội vội vàng vàng tới đây lấy đồ, mới nhớ tới người giữ bạc cũng không đến, bọn họ tới cũng vô ích, thế nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Không có bạc người ta sẽ cho ngươi đem đồ mang đi sao? Tiêu Cửu Huyền vừa qua tới, sắc mặt Vân Thiên Vũ liền ngoan ngoãn nhìn hắn, thái độ không nói ra được hảo. Nàng chỉ sợ Tiêu Cửu Huyền trở mặt, đừng tưởng rằng mua đồ, đồ chính là nàng. Nam nhân thay đổi thất thường này rất có thể sẽ không đem đồ vật giao cho nàng, cho nên nàng tốt nhất không cần phải đắc tội với hắn. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Huyền đi tới cũng không có nhìn nàng và Tiêu Dạ Thần một cái, dẫn người đi thẳng vào. Phía sau Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần vội vàng đi vào theo. Tiêu Cửu Huyền đã ra lệnh Bạch Diệu đem ngân phiếu đưa cho phòng đấu giá Huyền Thiên, hai bên ngay tại chỗ kiểm tra lại ngân phiếu, ngay cả Vân Thiên Vũ thiếu 9.000 lượng, Tiêu Cửu Huyền cũng giúp nàng thanh toán, cũng không có để cho Tiêu Dạ Thần trả tiền. Sau khi trả tiền xong, người chủ quản của Huyền Thiên đem tàn cuốn tứ thần linh đồ yêu trận giao cho Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền đưa tay lấy được, liền tự lật xem. Mà Vân Thiên Vũ vội vàng tiến lên từng bước từ trong tay người chủ trì nhận lấy tẩy tùy đan. Lúc trước Vân Thiên Vũ vẫn lo lắng Tiêu Cửu Huyền đùa bỡn, để cho nàng không lấy được tẩy tùy đan, hiện tại chân chính lấy được tẩy tùy đan, lòng nàng mới thanh tĩnh lại. Nàng thậm chí gấp gáp muốn lập tức trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi tẩy gân phạt tủy, kiểm tra một chút đến tột cùng nàng có phải là tiên thiên linh mạch thân thể không. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ. Chủ quản phòng đấu giá Huyền Thiên mở miệng thanh âm ôn hòa nói, Vân tiểu thư, con tử nhãn huyễn ảnh điêu này cũng thuộc về ngươi. Người này vừa nói xong, trong phòng tất cả mọi người đều quay đầu thuận thanh nhìn sang. Chỉ thấy tử nhãn huyễn ảnh điêu bị nhốt trong một lồng sắt to lớn, lúc này tử nhãn huyễn ảnh điêu tàn ác nhìn người bên ngoài, nhất là Vân Thiên Vũ, tựa hồ tính toán tùy thời muốn cùng Vân Thiên Vũ liều mạng. Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng của nó, liền nghĩ tới mình tiêu hết 70.000 lượng bạc. Nàng hiện tại một xu tiền cũng không có. Không đúng, chẳng những một xu tiền không có, nàng còn thiếu Tiêu Cửu Huyền 9.000 lượng bạc đấy. Chương 155, cứu một đại gia. Vân Thiên Vũ nghĩ đến thiếu bạc Tiêu Cửu Huyên bạc, không nhịn được nhìn về lồng sắt nhốt Tử Nhãn Huyên ảnh điều trừng mắt nói, hung cái gì hung, ta chính là xài hết tất cả tiền tới cứu ngươi một mạng, ngươi còn hung dữ. Thật là thật không có lương tâm. Lời nói của Vân Thiên Vũ khiến cho Tử Nhãn Huyên ảnh điều trong lồng ngây ngẩn cả người, nữ nhân vậy mà hiểu ý nghĩ của nó sao? Này không quá có thể đi. Hơn nữa cho dù là như vậy, nàng cũng đừng muốn cười trên đầu của nó. Nó sẽ không để cho loài người sai khiến nó như nô dịch, nó tình nguyện vừa chết. Bên ngoài Vân Thiên Vũ lần nữa cảm nhận được ý định của Tử Nhãn Huyên ảnh điêu, nàng hư lạnh nói, ta không có ý định thuận phục ngươi, chẳng qua là vì cứu ngươi một mạng thôi, ta lập tức để cho người thả ngươi đi. Nàng sau khi nói xong đứng thẳng người tính toán cho người mở lồng sắt ra. Trong phòng, chủ quản phòng đấu giá Huyền Thiên đã trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt khó có thể tin. Vân tiểu thư chi 70 vạn lượng ngân phiếu chỉ vì muốn thả Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, điều này sao có thể a? Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu chính là một linh thú lợi hại, hắn cho rằng nàng mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu là vì để cho vương gia giúp nàng thuần hóa, để cho nàng bên người có linh thú bảo vệ, cũng vì Vân tiểu thư không có linh lực. Không nghĩ tới Vân tiểu thư mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu không phải vì bảo vệ chính mình, mà là vì buông tha nó. Người chủ quản phòng đấu giá Huyền Thiên không biết nói cái gì cho phải, thật lâu không động. Vân Thiên Vũ đã mở miệng ra lệnh cho hắn, mở lồng sắt để nó đi. Nàng vừa mở miệng, trong lồng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cảnh giới nhìn bên ngoài, đồng thời trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là định dùng nhu tình đả động nó, sau đó để cho nó cảm động nghe lệnh của nàng, nằm mơ. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu đang suy nghĩ, bên ngoài phòng đấu giá Huyền Thiên người chủ trì đã mở miệng nhắc nhở Vân Thiên Vũ. Vân tiểu thư, con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, là một con linh thú cực kỳ lợi hại, tính khí lại hung ác, nhất định phải mang về từ từ thuần hóa, nếu người trực tiếp thả nó như vậy, nếu như nó nổi giận, thế nào cũng đả thương người. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về lồng sắt, chuyện này cũng có thể, con linh thú này quả thật rất hung ác, hơn nữa nhìn bộ dáng cừu hận không dứt của nó, chuyện này trước hết cùng nó thuyết phục. Nàng suy nghĩ nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, ta sẽ cho người thả ngươi. Ngươi đừng đả thương người. Vân Thiên Vũ vừa nói, trong phòng mọi người nhìn nàng, vô cùng quái dị, nữ nhân này vậy mà cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu có kẻ mặc cả. Nàng hiểu suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu sao? Tuy nói linh thú cùng chủ tử sau khi khế ước, sẽ tâm linh tương thông lẫn nhau, nhưng Vân Thiên Vũ cũng khổng sỏ cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu khế ước, nàng làm sao sẽ hiểu ý nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu? Mọi người không nghĩ ra. Cuối cùng cùng nhau nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu bị nhốt trong lồng sắt, phát hiện linh thú này hơi nheo đôi mắt tràn đầy hung quang, âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, không ngừng cảnh giác Vân Thiên Vũ, hoặc là nên nói nó hoài nghi Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ một mặt im lặng nhìn linh thú trong lồng kia cuồng vọng không kềm chế được, vì sao nàng cảm thấy linh thú này và người phía sau nàng có chút giống nhau. Vân Thiên Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn về Tiêu Cửu Huyên sau lưng. Tiêu Cửu Huyên vừa vặn thấy nàng nhìn hắn, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân lập tức tràn đầy lệ khí, đồng mâu càng thêm hàn quang lập lòe, dường như muốn cắt đứt cái cổ nhỏ của nàng. Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lòng có chút phát cáu, tốn 70 vạn lượng bạc muốn cứu con trồn chết tiệt này một mạng, kết quả hắn cũng giống như một đại gia. Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng phát cáu, cuối cùng chỉ vào Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu quát lệnh, ngươi đừng làm ra vẻ đại gia cho ta. Trực tiếp cho một câu, được hay không được, được ta sẽ để cho người thả ngươi, không được ta sẽ để cho người mang ngươi đi vào rừng. Chương 156, chẳng thèm nhìn lại. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu từ trong lồng sắt nhìn về nữ nhân ngoài kia, suy nghĩ lời nàng nói lúc trước, đi trở về rừng rậm, vẫn bị người mang đưa trở về. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình vẫn là đi trở về tương đối có thể diện, cuối cùng nhìn Vân Thiên Vũ ngạo khí gật đầu. Đây coi như là đồng ý lời nói của Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lập tức ngồi thẳng lên nhìn về người chủ trì phòng đấu giá Huyền Thiên sau lưng nói, thả nó đi. A, nếu như nó đã thương người làm sao bây giờ? Người chủ trì phòng đấu giá Huyền Thiên bị hoảng sợ lắc đầu. Vân Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói, không thấy nó đáp ứng sao? Nó đáp ứng, cũng sẽ không lật lọng sao? Nó chẳng qua là một con thú. Vân Thiên Vũ hừ lạnh, thú thế nào? Nó ban đầu sẽ không có vô cớ hại người, các người đi bắt nó, mới có thể chọc giận nó, từ đó bị nó đả thương, không đổ hết trách nhiệm lên trên động vật vô tội, ta cũng muốn nói, có lúc người so thú đáng sợ hơn nhiều. Vân Thiên Vũ nghĩ tới trong Vĩnh Ninh hậu phủ đều là yêu ma quỷ quái, giờ khắc này nàng cũng cảm thấy Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu này so với bọn xuất sinh kia càng giống người hơn. Sau lưng trong lồng sắt, Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu có chút ngây ngô, nó vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Tại sao nó cảm thấy trong lòng ấm áp đây, giống như có người đã từng nói với nó những lời như vậy. Nó muốn tự nói với mình đây chỉ là quỷ kế của nữ nhân trước mắt, nàng là cố ý, làm bộ lừa gạt nó, vì để cho nó nhận thức nàng làm chủ. Nhưng là tại sao nó cảm thấy nàng nói là sự thật đây? Trong lòng Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu tâm tình phức tạp không ai có thể hiểu được. Vân Thiên Vũ giờ phút này lực chú ý hoàn toàn không có đặt trên người Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu, tự nhiên không biết tâm tư nó phập phồng. Để cho ngươi thả nó, ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Vân Thiên Vũ sờ sờ tẩy tủy đan trong tay áo, nàng hiện tại muốn trở về Vĩnh Ninh hậu phủ đi tẩy gân phạt tủy, đối với chuyện khác không có hứng thú. Người chủ trì phòng đấu giá Huyền Thiên bị Vân Thiên Vũ dọa sợ hết hồn, cuối cùng nhìn về Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Vương gia, người xem chuyện này. Tiêu Cửu Uyên mâu quang thâm thúy nhìn Vân Thiên Vũ, lúc trước lời nói của Vân Thiên Vũ từ một khía cạnh khác mà nói, hắn là thừa nhận, có lúc thú so người trung thành hơn. Linh thú nếu như nhận thức đúng một người chủ nhân, cho đến khi chủ nhân chết, cũng sẽ không dễ dàng phản bội chủ nhân, nhưng con người, chỉ cần có xung đột lợi ích, có thể trong chớp mắt trở mặt vô tình. Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa phất tay ra lệnh, thả nó đi. Người chủ trì phòng đấu giá Huyền Thiên thấy Tiêu Cửu Uyên cũng cho thả Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu, tự nhiên không dám khinh thường, lập tức cẩn thận đi tới, rón rén mở lồng sắt ra, đợi đến cửa lồng mở ra sau, hắn thật nhanh chạy đi. Phải Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu xa một chút. Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu chậm chạm từ trong lồng đi ra, một đôi tử mắt cảnh giác nhìn mấy người trong phòng. Nó trước sau quan sát một lần, cuối cùng phát hiện trong phòng này người cường đại nhất chính là người có dáng dấp dễ nhìn. Người này vừa nhìn chính là một người lợi hại, cho nên nó phải cẩn thận. Về phần nữ nhân mua nó, một chút linh lực cũng không có, nó căn bản không cần lo lắng. Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn nó, phát hiện nó bị thương rất lợi hại, nhấc chân liền đi tới bên cạnh nó. Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu lập tức lui về sau một bước, Vân Thiên Vũ dừng lại, từ trong tay háo móc ra một bình thuốc, đẩy lọ thuốc cho nó, ngươi bị thương, uống thuốc đi thôi. Bất quá Tử Nhãn Huyễn Ảnh điêu nhìn đan dược trên đất, chẳng thèm ngó tới, chớ đừng nói chi là ăn. Chương 161, có người xui xẻo. Vân Thiên Tuyết và Lục Uyển Nhi hai người nghĩ đến Vân Thiên Vũ vậy mà không muốn có đan dược, không nhịn được cười lạnh, không biết điều. Vương gia muốn đem Hoán Nhan đan và Sinh Phu đan giá trị mười mấy vạn lượng đưa cho nàng, nàng ta lại không muốn. Vân Thiên Tuyết cao hứng nhất hồi, nghĩ đến khuôn mặt đầy sẹo của Vân Thiên Vũ, nàng đã cảm thấy giải hận. Đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần lúc này đã ra khỏi phòng đấu giá Huyền Thiên, trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, đã có không ít người đi. Xe ngựa ít đi rất nhiều. Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần tính toán một chút, liền trở về phủ. Nàng lấy được tẩy tùy đan, hiện tại có chính sự phải làm, cũng không cùng Tiêu Dạ Thần nói nhiều. Chẳng qua là Vân Thiên Vũ vừa muốn lên xe ngựa, sau lưng vang lên tiếng bước chân, có người đi tới, Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn sang, thấy chính là Bạch Diệu thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên mang theo 2-3 người đi tới. Thấy Bạch Diệu tới đây, Vân Thiên Vũ lập tức liền có một cỗ cảm giác không ổn. Quả nhiên nàng ý niệm còn không có rơi xuống, liền nghe được Bạch Diệu nói, Vân tiểu thư, vương gia nhà ta nói, để cho người tối nay nghĩ biện pháp đem 9.000 lượng bạc trả lại, nếu như đến lúc đó vẫn chưa trả, vương gia nhà ta nói, ngài ấy sẽ tự mình đi tìm người nói chuyện một chút. Gương mặt Vân Thiên Vũ lập tức đầy hắc tuyến, Tiêu Cửu Uyên tự mình tìm nàng nói chuyện một chút, không phải là gây khó khăn cho nàng sao, nàng hiện tại ước gì phải cách tên kia thật xa, căn bản không muốn gặp hắn. Nhưng kêu nàng một ngày kiếm ra 9.000 lượng bạc, nàng đi nơi nào lấy đây? Đột nhiên, ánh mắt Vân Thiên Vũ sáng lên, quay đầu nhìn về Bạch Diệu khẽ cười nói, được, ta trước tối nay sẽ kịp lúc đưa tới 9.000 lượng, bảo đảm để cho vương gia nhà ngươi hài lòng. Vân Thiên Vũ nghĩ tới mấy món đồ trang sức đeo tay, 10 bộ trang sức châu báu đeo tay giá trị 2 vạn lượng, nàng thiếu Tiêu Cửu Uyên 9.000 lượng, vậy thì trở về bán 5 bộ chứ sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ tâm tình liền tốt lên, quay đầu nhìn về Bạch Diệu nói, trở về nói với vương gia nhà ngươi nói, tối nay đúng giờ ta đến. Nàng vừa nói vừa đi lên xe ngựa, ở ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần đi tới cùng Bạch Diệu nói, cửu hoàng thúc 9.000 lượng bạc kia trở về ta sẽ đưa tới. Tiêu Dạ Thần vừa dứt lời, Bạch Diệu quay đầu vẻ mặt thương hại nói, Tiêu Thế Tử, vương gia để cho ta tới thông báo với người, lập tức đi đến Long Lân quân tham gia huấn luyện. A. Tiêu Dạ Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Diệu, vô lực nói, tại sao, ta không đi, ta không đi. Đi thôi. Bạch Diệu vung tay lên, sau lưng hai người thủ hạ bước tới túm Tiêu Dạ Thần lại, dẫn hắn rời đi. Tiêu Dạ Thần dãy rủa hướng về Vân Thiên Vũ phía sau kêu lên, Vũ Mao, ngươi coi chừng một chút, gần đây ta không ở kinh thành, nếu như ngươi có chuyện, phái người đưa tin tới An Thân Vương phủ là được. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần bị Bạch Diệu mạnh mẽ mang đi, không khỏi lo lắng vén rèm nhìn ra bên ngoài, có điều suy nghĩ một chút về quan hệ giữa Tiêu Cửu Huyền và Tiêu Dạ Thần, cũng sẽ không hại Tiêu Dạ Thần, cho nên nàng lại hạ màn xe xuống, phân phó phu xe bên ngoài đánh xe ngựa trở về phủ. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá Huyền Thiên, chẳng qua chạy không có mấy bước, đột nhiên nghe được trước mặt chuyển tới tiếng kinh hô, còn có tiếng ngựa nổi điên hí vang. Vân Thiên Vũ không động, Tiểu Linh đang bên cạnh nàng đã nóng lòng xốc rèm nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên đường phố cách trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên không xa, một chiếc xe ngựa chạy giống như bị điên vậy. Trong lúc phát sinh sự cố, người trên đường phố kêu lên liên tiếp, ngay lúc này, xe ngựa kia vang một tiếng vỡ ra, sườn xe ngựa văng thành 4-5 mảnh, mà bên trong xe ngựa có 2-3 người văng ra ngoài, trực tiếp ngã trên đường phố. Chương 162, chuẩn bị tẩy gân phạt tủy. Ầm ầm mấy tiếng vang, 2-3 đạo bóng dáng gắt gao ngã ở một góc trên phố, chẳng những ngã đến sưng mặt sưng mũi, hơn nữa trên người có nhiều chỗ gãy xương, cả người thê thảm không dứt. Trên phố rất nhanh có người vây lại, sau đó có người kinh hô kêu thành tiếng, đây không phải là Thiền Kim tiểu thư Lục gia tiểu thư Lục Uyển Nhi sao? Thật sự là nàng, xe ngựa của nàng ấy làm sao bỗng nhiên mất khống chế, sau đó nổ tung ra đây. Những giọng nói này nhất nhất truyền vào trong xe ngựa của Vân Thiên Vũ. Tiểu Linh đang không nói ra được cao hứng, vỗ tay cười nói, đáng đời, báo ứng, ai kêu nàng ta cùng Vân tỷ tỷ giành đồ. Mặc dù nàng lúc trước không có vào nhã gian, nhưng chuyện xảy ra ở bán đấu giá nàng đều biết. Hoa Mi cũng thật cao hứng, gương mặt giải hận, ai kêu Lục Uyển Nhi đoạt Hoán Nhan đan và Sinh Phu đan của tiểu thư nhà mình. Hiện thế báo. Vân Thiên Vũ không giống với Tiểu Linh đang và Hoa Mi nhìn có chút hả hê, nàng muốn biết chính là người nào chỉnh Lục Uyển Nhi, nhưng vừa suy nghĩ, nàng liền đoán được, đây đại khái là Tiêu Cửu Huyền cho người đi làm. Người kia từ trước đến nay có thù tất báo. Lục Uyển Nhi cùng nàng tranh đấu phẩm, mặc dù là chuyện của các nàng, nhưng ít nhiều gì cũng đánh vào thể diện của Ly Thân Vương Phủ, Tiêu Cửu Huyền có thể không thu thập nàng sao. Vân Thiên Vũ thở dài, sau này nhất định cách phải Tiêu Cửu Huyền xa một chút đi, tên kia tâm ý trả thù thế nhưng rất mạnh. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, một góc xe ngựa điêu ra ngồi, bắt lấy cơ hội kháng nghị, chủ tử, ta không cứ gọi tiểu tử, ta tên là Điêu Gia, Điêu Gia. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Điêu Gia, vước cho nó một cái liếc mắt, rõ ràng không muốn để ý tới nó. Điêu Gia đang kháng nghị không có hiệu quả sau, thấp xuống yêu cầu, vậy thì gọi thú ra đi. Vân Thiên Vũ im lặng lườm nó một cái, lạnh lùng hỏi một thú, đây có khác biệt sao? Còn ngươi nữa tưởng rằng gọi ra, ngươi liền ra sao? Nói xong không thèm quan tâm đến lý lẽ của Điêu Gia, mà nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện tẩy gân phạt tủy. Một bên Điêu Gia ẻ ỉ họ ản không dứt kháng nghị, nếu không phải gọi thú ra, vậy thì gọi tử ra. Vân Thiên Vũ không thể nhịn được nữa, một cái cốc vào đầu tử nhãn huyên ảnh Điêu, câm miệng. Điêu Gia trợn mắt to trừng, cộng thêm giơ chân, cuối cùng nhìn kháng nghị không có hiệu quả, hung hăng đi thẳng về một gốc xe ngựa, một bộ dạng tức giận đi. Hết lần này tới lần khác Tiểu Linh Đăng và Họa Mi bởi vì không hiểu lời nói của tử nhãn huyên ảnh Điêu, ở chỗ này hưng cao nói, ha ha. Tiểu tử thật đáng yêu. Đúng là khả ái, hảo hảo chơi. Một linh thú trực tiếp bị sét đánh, thân thể nằm một bên giả chết. Xe ngựa một đường trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ, đợi đến lúc Vân Thiên Vũ xuống xe ngựa, vào Vĩnh Ninh Hậu Phủ, liền phát hiện bên trong phủ không khí có chút thấp. Vân Thiên Vũ không hiểu, bất quá cũng không có hỏi tới, một đường đi thẳng tới Tử Trúc Hiên. Trên đường thỉnh thoảng nghe nha hoàn nói thầm, mới biết tại sao không khí trong phủ lại thấp như vậy. Nguyên nhân là lúc trước Trầm Di Nương bị Vĩnh Ninh Hậu Phủ Vân Lôi hạ lệnh đánh tàn nhẫn, kéo dài mấy ngày điều trị, thời gian sau, không trị mà chết. Vân Thiên Vũ nghe thế cái, tuyệt không cảm thấy hứng thú, Trầm Di Nương có chết hay không cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng dẫn Tiểu Linh Đang, Họa Mi còn có Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một đường trở về Tử Trúc Hiên, đợi đến trở về Tử Trúc Hiên, sắc trời đã không còn sớm. Vân Thiên Vũ ra lệnh cho Họa Mi lập tức đi chuẩn bị gì đó để ăn, còn nàng chuẩn bị cho buổi chiều tẩy gân phạt tủy. Tuy nói lần này nàng lấy một viên thượng phẩm tẩy tủy đan, nhưng Vân Thiên Vũ vẫn chuẩn bị một chút dược liệu dùng để tiến hành ngâm nước tắm. Như vậy một bên trong một bên ngoài phối hợp tiến hành, nàng tin tưởng tất nhiên có thể thanh trừ hết tất cả tạp chất trong cơ thể. Chương 163, Chiến tranh giành ăn. Đợi đến Vân Thiên Vũ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Hóa Mi đã cho người chuẩn bị gì đó mang lên. Phòng bếp Vĩnh Ninh hậu phủ bên kia, trong thời gian ngắn không dám trêu chọc các nàng, để cho chuẩn bị món ăn gì liền chuẩn bị món đó. Nói thật ra đầu bếp Vĩnh Ninh hậu phủ tài nghệ thật không bằng người, các món ăn làm ra cũng chỉ miễn cưỡng có thể ăn. Tiểu Linh đang vừa ăn vừa ghét bỏ, nàng cho rằng tài nghệ của đầu bếp làm ra những thứ này, thật sự không có bằng một nửa tay nghề của Vân Tỷ Tỷ. Vân Tỷ Tỷ chính là làm rau cải mì thịt băm, cũng ăn thật ngon à. Tiểu Linh đang vừa ăn vừa để mắt nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia, nhìn một cái liền khiến cho người ta nghĩ nàng đang suy nghĩ cái gì. Vân Thiên Vũ mặc dù không có nhìn nàng, nhưng cũng biết nàng nghĩ thế nào, thản nhiên nói, chờ ta có thời gian rảnh rỗi sẽ làm cho các ngươi ăn. Tiểu Linh đang lập tức híp mắt nở nụ cười, Vân Tỷ Tỷ, ngươi thật tốt, Tiểu Linh đang thích ngươi. Nói xong vui vẻ vô cùng ăn cơm, cảm thấy đồ trên bàn cũng không có khó khăn ăn như vậy. Một bên Họa Mi nhìn Tiểu Linh đang không nhịn được cười lên, có Tiểu Linh đang vui vẻ này, nàng cảm thấy Tiểu Thư dường như cũng không lạnh nhạt lắm. Bất quá nàng cũng không có giống như Tiểu Linh đang cùng Tiểu Thư cùng nhau ăn. Bởi vì nàng là nô tỳ, Tiểu Linh đang tính ra bằng hữu của Tiểu Thư. Điểm này Họa Mi rất kiên trì, Vân Thiên Vũ cũng không có cưỡng cầu nàng. Trong phòng khách, có người ăn cơm có người chia thức ăn, vô cùng hài hòa. Song Vân Thiên Vũ cảm nhận được một bên phòng Tiểu Hoa, có một ánh mắt oán niệm không dứt nhìn chằm chằm nàng, nàng vốn dĩ muốn không để ý tới, nhưng cuối cùng bây giờ không chịu nổi quay đầu nhìn sang, liền thấy một vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Vừa nhìn thấy nàng nhìn sang, liền kháng nghị giơ chân trên mặt đất. Điều ra muốn đổi tên. Điều ra muốn đổi tên. Nó mới không cần tên gọi tiểu tử, thật không có có ra môn khí khái. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên nói lý do một chút. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đang suy nghĩ ngôn từ nói, điêu ra là gia môn sẽ phải có tên gia môn. Vân Thiên Vũ liếc Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một cái, bây giờ không nhìn ra trên người nó có bóng dáng gia môn nó nói, bất quá đối với tên, nàng cũng không hết sức kiên trì, chẳng qua là bắt bí cũng là không thiếu được, con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, tính hung tàn, nếu như mình tùy ý để nó làm bậy, rất có thể sẽ đả thương người, mình nhất định phải gây khó dễ với nó. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nói, đổi tên có thể, có điều chỉ có một lần này thôi, sau này nếu như ngươi dám can đảm cãi lời của ta nữa, ta tuyệt đối sẽ không lưu ngươi. Lúc Vân Thiên Vũ nói lời này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, để cho nó biết nàng rất nghiêm túc. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nhìn ánh mắt sắc lạnh của Vân Thiên Vũ, thậm chí trong lòng có chút rụt rè, loại cảm giác này ngay cả nó cũng không nói ra, tại sao lại như vậy? Nhưng nghe được Vân Thiên Vũ nói như vậy, đây là đồng ý cho nó đổi tên sao? Thật sự là quá tốt. Điêu gia hưng phấn mở miệng nói, vậy ta gọi là điêu gia, hay là gọi thú gia tốt hơn, tốt nhất gọi tử gia. Nó còn chưa nói hết, liền thấy Vân Thiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến nó. Sau lưng điêu gia chỉ đành phải dắt cổ họng gọi, vậy thì gọi điêu gia đi. Vân Thiên Vũ không có để ý nó, tự mình đi tới gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Trong phòng khách sau lưng, điêu gia mắt thấy Vân Thiên Vũ rời đi, lập tức thành đại gia, thân thể liền nhảy vút lên trên ghế cạnh bàn, sau đó bắt đầu cùng Tiểu Linh đang giành đùi gà ăn, khi cả hai ăn lấy cùng đồ ăn, dẫn đến chính là một chiến tranh giành ăn. Họa Mi trợn mắt há hốc mồm nhìn cả hai con vì đùi gà, một người một chồn ra tay với nhau, nên vội vàng cách xa chiến trường, nàng đi bảo vệ tiểu thư nhà mình. Chương 164, Thiên Thiên Linh Mạch Thân Thể. Vân Thiên Vũ vào gian phòng đã chuẩn bị xong trước đó, cởi quần áo vào thùng tắm đã có sẵn dược liệu mà nàng chuẩn bị, đợi đến vào rót dược liệu thùng nước tắm, nàng lập tức ăn vào tẩy tủy đan ở phòng đấu giá Huyền Thiên bán đấu giá, sau đó ngâm cả người xuống. tác dụng quả tỷ tủy đan rất nhanh xảy ra ở trong cơ thể, nàng chỉ cảm thấy cả thân thể khắp nơi đều đau, sau đó càng ngày càng lợi hại, cuối cùng cộng thêm dược liệu trong thùng, trong ngoài xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy quanh thân dường như có vô số kim châm ghim ở trên người nàng, khiến cho nàng đau đến phải cắn răng, trên mặt mồ hôi từng hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Bất quá Vân Thiên Vũ cũng không lùi bước, cho dù có thống khổ hơn nữa nàng cũng muốn thừa nhận, bởi vì nàng hy vọng bản thân có thể có tiên thiên linh mạch thân thể, chỉ có như vậy, mới có thể cường đại lên, không để cho người lấn áp. Người có linh lực và người không có linh lực khác nhau một trời một vực. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa dùng sức thở hào hẹn, dược lực của tẩy tủy đan ở trong kinh mạch của nàng tẩy trừ, giống như có một cái tay ở dùng sức tẩy rửa kinh mạch của nàng. Loại đau đớn này cũng không phải đau đớn tầm thường. Mặc dù thống khổ hơn nữa, nàng cũng sẽ không buông tha. Trong phòng, Vân Thiên Vũ dùng sức nhịn đau đớn trên người, không phát ra âm thanh gì, chỉ sợ kinh động Hỏa Mi và Tiểu Linh đang bên ngoài, làm cho các nàng kinh ngạc, làm hư chuyện của nàng. Bên ngoài, vẻ mặt Hỏa Mi lo lắng nghe ngóng động tĩnh trong phòng, vốn dĩ rất khẩn trương, cũng từ từ bình phục. Bởi vì bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Nói rõ tiểu thư dùng tẩy tủy đan rất thuận lợi. Hỏa Mi canh một lát sau, Tiểu Linh Đan và Điêu Gia cũng tới, một người một chồn bởi vì vấn đề ăn uống, dường như thù hận lẫn nhau, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm. Hỏa Mi nghĩ đến lúc trước tiểu thư để cho nàng đưa 5 bộ đồ trang sức đeo tay đến Ly Thân Vương Phủ, liền phân phó Tiểu Linh Đan và Điêu Gia canh giữ ở ngoài cửa, thay mình bảo vệ tiểu thư, không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần gian phòng của tiểu thư. Tiểu Linh Đan và Điêu Gia vừa nghe chuyện này, lập tức gật đầu. Một ở phía trước trông coi, một ở phía sau trông coi, cuối cùng yên tĩnh lại. Hỏa Mi chọn lựa đồ trang sức đeo tay, kêu người đưa đến Ly Thần Vương Phủ đi. Vân Thiên Vũ tẩy gân phạt tủy, ước chừng hơn nửa ngày, đợi đến khi nàng cảm giác trên người không đau, sắc trời đã tối, nàng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, mỗi một kinh mạch dường như cũng tràn đầy linh tính, ngũ thức vô cùng nhạy bén. Mặc dù nàng không có tu luyện linh lực, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Hỏa Mi và Tiểu Linh đang ở bên ngoài. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong bóng tối, những tiếng hít thở của côn trùng. Trong không khí mơ hồ có linh lực dao động bắt đầu khởi động. Vân Thiên Vũ không nhịn được nhẹ nhàng cười lên, loại cảm giác này thật rất thư thái, nàng bây giờ một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi, lúc trước bị trọng thương trong đám cưới, thân thể của nàng vẫn không tốt lắm. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Tinh thần của nàng không nói ra được tốt, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt tay, mặc dù không có trải qua khảo nghiệm linh lực, nàng cũng có thể biết trong cơ thể có linh mạch. Loại linh mạch thân thể này và cơ thể bình thường hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thật sự là quá tốt, ta rốt cục có thể tu luyện linh lực. Vân Thiên Vũ khẽ cười từ trong thùng nước tắm ra ngoài, sắc mặt không nói ra được tự tin. Nàng hướng Hỏa Mi bên ngoài kêu lên, Hỏa Mi, lập tức chuẩn bị một thùng nước sạch đi vào. Trước tẩy gân phạt tủy, nàng trong cơ thể rất nhiều tạp chất màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, dược liệu trong thùng toàn màu đen khó ngửi. Thẳng đến lúc này, nàng mới cảm nhận được thân thể dính dính không nói ra được khó chịu. Chương 165, Phong Đằng tướng quân bị thương. Ngoài phòng, Hỏa Mi nghe được giọng nói của Vân Thiên Vũ không nhịn được cao hứng đáp một tiếng. Vội vàng đi chuẩn bị nước sạch tới đây. Lúc trước hơn nửa ngày, tiểu thư ở trong phòng cũng không có tiếng động, hù chết nàng. Bây giờ nghe tiểu thư nói chuyện, nàng rốt cục yên tâm. Hỏa Mi cùng Tiểu Linh đang hai người rất nhanh đem thùng nước tắm và nước chuẩn bị đi vào. Hai người vừa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vân Thiên Vũ, bởi vì tất cả các vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ đều mờ. Hiện tại mặc dù cũng còn các vết sẹo như cũ, nhưng cũng chỉ là các vết sẹo có màu hồng nhạt. Mặt mũi cũng không còn dữ tợn như vậy nữa. Hỏa Mi cao hứng mở miệng, tiểu thư vết sẹo trên mặt người đều mờ nhạt. Vân Thiên Vũ vừa nghe đến các nàng nói, theo bản năng giơ tay lên sờ mặt, quả nhiên không còn các vết sẹo xù xì trên mặt, nàng túi đầu nhìn trên người, vết thương trên người cũng mờ, chỉ có vài vết sẹo màu hồng nhợt nhạt, không tính là đặc biệt khó coi, so với lúc trước tốt hơn nhiều. Lần này chỉ còn lại các vết sẹo mờ mờ, nghĩa ủ mù ổ hển trị lại dễ dàng hơn nhiều. Vân Thiên Vũ suy nghĩ bảo Hỏa Mi và Tiểu Linh đang hai người đem thùng nước tắm để xuống, và rót nước vào đi. Đợi đến nước được đổ vào, Vân Thiên Vũ vội vàng vào thùng nước tắm rửa sạch thân thể, đợi đến khi nàng tắm xong, Hỏa Mi cầm khăn sạch sẽ đi tới thay nàng lau người, lau tóc, sau đó thay nàng chải tóc đơn giản. Tiểu thư, trước ta theo như người phân phó, từ 10 bộ đồ trang sức đeo tay chọn lựa 5 bộ đưa tới Ly Thân Vương phủ, vốn dĩ ta lo lắng Ly Thân Vương gia có thể hay không đến tìm phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, Ly Thân Vương gia cũng không đến gây khó dễ. Lần này chẳng những Họa Mi kinh ngạc, chính là Vân Thiên Vũ cũng cực kỳ kinh ngạc, Tiêu Cửu Huyên lúc nào thì dễ nói chuyện như vậy. Nàng nghĩ bản thân hắn rõ ràng muốn được trả 9.000 lượng bạc, theo lý nàng đưa tới 5 bộ đồ trang sức đeo tay, hắn sẽ rất nổi giận, nhưng bây giờ một chút việc cũng không có. Điều này không thể. Bất quá hắn không xuất hiện, hoặc là bị chuyện cản chân, hoặc là chính là hôm nay tâm tình tốt, không so đo. Vân Thiên Vũ suy nghĩ đi ra ngoài, chạm mặt thấy Tiểu Linh đang đi tới, cao hứng nói, Vân tỷ tỷ, bữa tối chuẩn bị xong, chúng ta có thể ăn cái gì? Vân Thiên Vũ im lặng. Nha đầu này cao hứng nhất đại khái chính là ăn. Đi thôi. Điêu gia cũng theo sát sau lưng Vân Thiên Vũ đi tới phòng khách, song đoàn người mới đi vài bước, liền nghe được Điêu gia âm trầm kêu lên. Chủ tử, có người đến. Nó nói xong, thân thể xoay mình bay lên không, hướng chỗ tối tập kích đi. Tốc độ kia cực nhanh, nháy mắt liền nghe được ở địa phương trước mặt không xa vang lên tiếng kinh hô. Cút, con chồn chết tiệt, ngươi vậy mà dám công kích ra. Xem ta không thu thập ngươi. Người nói chuyện chính là Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ không khỏi kinh ngạc, Tiêu Dạ Thần không phải là bị Tiêu Cửu Huyền áp tải vào doanh trại Long Lân Quân sao? Tại sao lại ở chỗ này a? Tiêu Dạ Thần, ngươi không phải là nên ở trong doanh trại Long Lân Quân sao? Tại sao tới Vĩnh Ninh Hậu Phủ? Vân Thiên Vũ vừa mở miệng, Tiêu Dạ Thần tỉnh thần, không kịp để ý tới điều ra, thân hình vừa động nhanh tới đây, vừa đến trước mặt Vân Thiên Vũ liền nóng lòng mở miệng. Vũ Mao, Long Lân quân tối nay bị người đánh trộm, thống suất phong đẳng tướng quân bị trọng thương, bị một mũi tên bắn trúng tim, trước mắt tất cả đại phu cũng thúc thủ vô sách, vương gia để cho ta tới dẫn ngươi tới thay hắn rút tên ra. Tiêu Dạ Thần trên mặt tràn đầy lo lắng, phong đẳng luôn luôn được cửu hoàng thúc coi trọng, có thể nói hắn là trợ thủ đắc lực, không nghĩ tới tối nay lại bị thương nặng như vậy, cửu hoàng thúc tại chỗ giận dữ phát hỏa, để cho hắn tới đón Vũ Mao đến thay phong đẳng rút tên ra. Chương 166, đi doanh trại. Nhưng chuyện này Vũ Mao chính là phải chịu nguy hiểm, nếu như trong lúc nàng rút tên ra, phong đẳng tướng quân chết, cửu hoàng thúc nhất định sẽ không tha cho Vũ Mao. Những đại phu trong quân y gì cũng chưa chắc có thể rút tên ra, chẳng qua trong lòng biết rõ ràng chuyện này sẽ phải chịu liên lụy rất lớn, nếu như trong thời điểm bọn họ rút tên, phong đẳng tướng quân chết, bọn họ nhất định sẽ mất mạng, cho nên mọi người mới nói không dám hạ thủ. Bọn họ không dám hạ thủ, nhiều lắm là bị kéo xuống đánh 30 đại bản, cũng sẽ không mất một cái mạng, nhưng nếu như rút tên phong đẳng tướng quân chết, cả nhà bọn họ sẽ phải chôn theo. Cho nên trong quân y gì đại phu bình thường không dám hạ thủ, đại phu phụ trách Hình Lạc Thiên không có ở doanh trại. Cuối cùng cửu hoàng thúc để cho hắn đến đón Vũ Mao qua. Nhưng Vũ Mao đến, nếu như nàng rút tên, phong đẳng chết đây. Tiêu Dạ Thần nghĩ tới đây cái, sắc mặt càng khó coi. Hắn đột nhiên cắn răng một cái lôi kéo tay Vân Thiên Vũ nói, Vũ Mao, ngươi chạy trốn đi, ngươi rời kinh thành, trốn thật xa, không cần trở lại. Vân Thiên Vũ vốn là vẻ mặt khó hiểu, bất quá nàng xưa nay là người thông minh, vừa nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dạ Thần, liền hiểu đôi chút. Phong đẳng tướng quân đó rất được Tiêu Cửu Huyền coi trọng, ngươi sợ ta trong lúc giúp hắn rút tên ra, nếu như hắn chết, ta cũng mất mạng. Vân Thiên Vũ bình tĩnh nhìn Tiêu Dạ Thần. Suy nghĩ từ khi nàng chuyển kiếp, Tiêu Dạ Thần vẫn đối với nàng rất tốt. Tiêu Dạ Thần, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy đây? Tiêu Dạ Thần lắc đầu, thật ra thì lúc ban đầu ta chỉ là bội phục ngươi, dám ở ngày đại hôn hưu phu. Sau đó ta phát hiện ngươi sống được quá không dễ dàng, muốn giúp ngươi một tay, đến bây giờ ta và ngươi là bằng hữu, tự nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi được. Tiêu Dạ Thần nói xong Vân Thiên Vũ vươn tay vỗ vỗ tay Tiêu Dạ Thần. Ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì. Vân Thiên Vũ cong môi cười lạnh, chuyện khác không dám nói, ý nghệ thuật, nàng có cái tự tin này. Mặc dù Tiêu Dạ Thần có hảo tâm, nhưng nàng trốn đi nơi nào, nếu như tối nay nàng trốn đi, Tiêu Cửu Huyên nhất định sẽ phái người bắt nàng trở về, đến lúc đó nàng mới thật sự gọi là sống không bằng chết đây. Hơn nữa, nàng cũng không phải loại người bỏ trốn chẳng ra sao, nàng muốn sống phải trưng dương, muốn sống phải cao cao tại thượng. Hôm nay tất cả những người khi dễ người của nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là ta sợ ngươi. Tiêu Dạ Thần chưa nói xong, Vân Thiên Vũ đã thuận tay lấy khăn che trên mặt, sau đó một đường đi ra ngoài, đi thôi, đi trễ, người nọ chỉ sợ không cứu được. Nàng đi cứu Phong đằng kia, không hoàn toàn sợ Tiêu Cửu Huyền tìm nàng báo thù, mà muốn từ trong tay Tiêu Cửu Huyền lấy được một ít đồ. Mặc dù trước mắt nàng tẩy gân phạt tủy thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có tiên thiên linh mạch thân thể. Nhưng nếu muốn tu luyện linh lực, nhất định phải có hoán linh bí quyết, đây là một bí quyết thức tỉnh linh lực, chỉ cần thức tỉnh trong linh mạch trong cơ thể, nàng sẽ có thể tùy tâm sở dục tu luyện linh lực. Hoán linh bí quyết cũng phân chia có tốt và xấu, nếu hoán linh bí quyết tốt có thể thức tỉnh toàn bộ linh lực trong cơ thể, còn hoán linh bí quyết xấu lại không tốt lắm. Trong tay Tiêu Cửu Huyền tự nhiên sẽ có đồ so với người khác không thua kém, cho nên hắn mới có thể trước đi cứu người. Sau lưng Tiêu Dạ Thần vội vàng đuổi theo, Hỏa Mi cũng đi theo. Điêu Gia tự nhiên bất mãn đi theo, nó phải bảo vệ chủ tử của nó, không thể mới vừa nhận thức chủ tử liền bị người khi dễ đi. Bất quá đoàn người đi vài bước, Vân Thiên Vũ liền phân phó Hỏa Mi lưu lại, bởi vì Hỏa Mi không biết võ công, đi theo các nàng hành động không tiện. Hỏa Mi theo lời lưu lại thủ viện, Vân Thiên Vũ mang theo Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia, đi theo sau lưng Tiêu Dạ Thần đi đến doanh trại Long Lân. Nhưng mấy người mới vừa đi ra không bao xa, Tiểu Linh Đăng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó kêu lên, chờ ta một chút. Chương 166, hai bảo bảo ngoan ngoãn. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần không hiểu, Tiểu Linh Đăng đã thật nhanh chạy vào trong sân sau lưng, chỉ trong chốc lát, liền thấy nàng chạy ra, trong tay của nàng cầm mấy trái thanh quả, trong ống tay áo còn nhét mấy quả đào. Nàng vừa chạy đến vừa nói, ta trước ăn một chút gì, bằng không như thế này đánh nhau không có khí lực. Vừa nói sụt sùi cắn một trái thanh quả, bên cạnh Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần khỏe miệng có quắp. Tiêu Dạ Thần trực tiếp im lặng nhìn Tiểu Linh đang nói, Vân tỷ tỷ ngươi đi cứu người, không phải đi đánh nhau. Ai có thể nếu như có người khi dễ Vân tỷ tỷ, ta có thể không che chở Vân tỷ tỷ sao? Cho nên trước ăn no mới đánh nhau a. Tiểu Linh đang nói chuyện đương nhiên. Khỏe miệng Vân Thiên Vũ khẽ cười, mặc dù Tiểu Linh đang có chút lỗ mãng. Nhưng tấm lòng quan tâm nàng của nàng ấy cũng không phải giả, nàng thật cao hứng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Một nhóm mấy người nhanh chóng đi về doanh trại Long Lân quân Tây Sơn. Trên đường, Vân Thiên Vũ hỏi thăm một chút về tình huống trước mắt của Long Lân quân, biết trừ Phong Đẳng tướng quân bị thương bên ngoài, cũng còn rất nhiều người bị thương. Vân Thiên Vũ mới vừa hỏi xong, trong cơ thể Phượng Hoàng Đại Nhân liền kích động lên tiếng. Chủ tử, thật tốt quá, cứu người có thể lấy được điểm giá trị. Nếu như đến 1.000 điểm giá trị là có thể mở ra phượng linh giới, ta có thể đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ bĩu môi, đối với chuyện Phượng Hoàng Đại Nhân ra ngoài, tuyệt không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ cảm thấy hứng thú chính là này trong phượng linh giới có đan dược và phương đan gì. Xem ra tối nay tới doanh trại ở Tây Sơn có lẽ đăng giá, thứ nhất có thể từ trong tay Tiêu Cửu Huyền lấy được hoán linh bí quyết, thứ hai còn có thể tích góp từng chút một điểm giá trị, mở ra phượng linh giới. Sắc mặt Vân Thiên Vũ hơi dịu dàng, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một bên Tiêu Dạ Thần không thấy rõ trên mặt nàng, không nói ra được nóng nảy. Tiêu Dạ Thần bởi vì quá nóng lòng, hoàn toàn quên vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ, đã mở, chỉ còn lại một chút vết hồng nhạt. So với dữ tợn kinh khủng lúc trước đã tốt hơn nhiều. Hơn hết trước mắt Tiêu Dạ Thần chỉ có lo lắng, căn bản không nghĩ đến chuyện khác. Mặc dù hắn biết y dị thuật của Vũ Mao hết sức lợi hại, nàng lại có lòng tin như vậy. Sẽ không có chuyện. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng, nếu như lỡ tay. Lấy hắn đối với Cửu Hoàng Thúc hiểu rõ, Cửu Hoàng Thúc nhất định sẽ giết Vũ Mao. Tiêu Dạ Thần đang lo lắng không thôi, ở một bên xe ngựa Vân Thiên Vũ đã miễn cưỡng mở miệng nói, Tiêu Dạ Thần, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, một đường phi nước đại, khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng đã tới bên ngoài đại doanh thành Tây Sơn. Long Lân quân đóng quân ở doanh trại lớn Tây Sơn, phương viên mấy trăm dặm không có người đến gần, không nghĩ tới hôm nay Long Lân quân bị người đánh lén bất ngờ, không chỉ như thế, còn khiến cho không ít người bị thương. Đây đối với binh tướng Long Lân quân mà nói, là một loại sỉ nhục lớn, cho nên cả trại lính có vẻ im ắng dị thường. Vân Thiên Vũ đi theo sau lưng Tiêu Dạ Thần một đường đến doanh trướng của Phong Đằng tướng quân. Trên đường, Vân Thiên Vũ chưa quên cảnh cáo Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia. Không nên gây chuyện. Dọc theo đường đi cả hai không ít lần cãi nhau, nhưng cãi nhau cũng phải biết phân biệt hoàn cảnh. Lúc này tất cả mọi người ở Long Lân quân đều không vui, các nàng nếu không biết phân rõ trường hợp náo loạn, chỉ sợ Tiêu Cửu Huyền có thể đập chết các nàng. Song lời nói của Vân Thiên Vũ vẫn có tác dụng, nàng sau khi phân phó xong, Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia liền sống chung hòa bình, hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một dạng bảo bảo ngoan ngoãn, đi theo sau lưng Vân Thiên Vũ đi đến doanh trướng của Phong Đằng tướng quân. Chương 167, người bỏ tới sao? Một nhóm mấy người còn chưa tới lều của chủ soái, liền nghe được trước mặt không xa truyền đến tiếng quát lạnh của Tiêu Cửu Huyền. Người đâu? Thế nào còn chưa tới? Cho dù bỏ cũng nên bỏ tới rồi. Vân Thiên Vũ nghe thấy lời Tiêu Cửu Huyền nói, rất muốn ngay mặt hỏi một câu, Tiêu Vương gia, ngươi bỏ qua, biết đi cũng có thể đi tới. Rõ ràng các nàng đã rất nhanh mới chạy tới được, hắn ngược lại, vậy mà nói có bỏ cũng nên bỏ tới rồi. Mắt thấy doanh trướng chủ soái, đồng nhiên trong lòng Tiêu Dạ Thần căng thẳng, thật nhanh quay đầu ngăn cản Vân Thiên Vũ, Vũ Mao, ta... Hắn còn chưa có hết lo lắng liền nghe được âm thanh của hắc rượu sau liền lửng như lửa đốt vang lên. Tiêu Thế Tử, ngươi thế nào mới đến, chủ tử đã phát hỏa mấy lần rồi, người mau dẫn Vân Tiểu Thư vào đi thôi. Hắc rượu nói xong nhìn Vân Thiên Vũ một cái, đáy mắt mơ hồ nhìn có chút hả hê, ý tứ hàm xúc bỏ đá xuống giếng. Bởi vì hắn cho rằng nữ nhân này đến bây giờ vẫn không xứng với vương gia nhà hắn. Lần này chủ tử để cho Tiêu Thế Tử mang nàng tới đây giúp Phong Đằng tướng quân rút tên, mũi tên mà Phong Đằng tướng quân chúng nằm ngay tim, ngay cả đại phu trong quân y hề cũng không dám đưa tay đi rút ra, huống chi là nữ nhân này, mặc dù lúc trước nàng quả thật có biết chút y hề thuật, có điều lần này cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy mà có thể giải quyết. Nếu như nữ nhân này lỡ tay, chủ tử nhất định sẽ ra tay trừng phạt nàng, nói không chừng còn có thể muốn mạng của nàng. Như vậy sau này chủ tử cũng không cần phải lấy một người có danh dự thối nát như vậy. Vẻ mặt của Hắc Diệu không tránh được ánh mắt của Vân Thiên Vũ, chỉ là nàng không có hứng thú. Nàng lướt qua Tiêu Dạ Thần, nhấc chân đi vào doanh trướng lớn phía sau bọn họ, Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia còn muốn đi theo, lại bị Vân Thiên Vũ cản lại ở bên ngoài, nàng đi vào một mình. Trong doanh trướng chủ soái, Tiêu Cửu Huyên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đại phu cầm máu cho Phong Đằng, tay lão đại phu run run không ngừng. Thật sự là quá sợ hãi, ánh mắt của vương gia quá dọa người. Hắn đã muốn hôn mê, nhưng không thể, nếu như hắn dám có can đảm hôn mê bất tỉnh, vương gia nhất định sẽ cho người kéo hắn xuống đánh bằng roi. Lão đại phu vừa cố gắng bình phục tâm tư, vừa nghiêm túc giúp Phong Đằng cầm máu, mặc dù hắn không dám rút mũi tên, nhưng ít nhất vẫn có thể không để cho miệng vết thương không chảy máu, nếu không đợi được vị Vân tiểu thư kia tới, Phong Đằng tướng quân liền mất mạng. Nhưng mặc dù lão đại phu vẫn giúp Phong Đằng cầm máu, vậy mà sắc mặt của hắn vẫn đặc biệt khó coi, nếu không phải trước đó uống đan dược bổ khí huyết, Phong Đằng đã sớm mất mạng, nơi nào sống đến bây giờ. Trong doanh trướng, mỗi người mỗi suy nghĩ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tiêu Cửu Huyên hung ác quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Vân Thiên Vũ từ bên ngoài xoáy trướng đi tới, một thân trong trẻo lạnh lùng thản nhiên, Tiêu Cửu Huyên thấy thế liền phát hỏa. Người đây là bỏ sao? Đến bây giờ mới tới. Tiêu Cửu Huyên lửa giận ngút trời xông tới trước mặt Vân Thiên Vũ, duỗi bàn tay nắm lấy cổ áo của Vân Thiên Vũ, đem nàng trực tiếp tới trước giường Phong Đằng, đồng thời hung thần ác sát cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất thuận lợi giúp hắn rút mũi tên này, nếu không nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tiêu Cửu Huyên nói xong, con ngươi lóe ra ngọn lửa, thật giống như sắp đốt cháy mọi thứ. Trong doanh trướng lão đại phu cũng bị hù sắp chết, vội vàng nhượng vị trí tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Vân Thiên Vũ cũng không sợ, chỉ quay đầu nhìn về Phong Đằng trên giường, lấy mắt kiểm tra một lần, xác nhận Phong Đằng trong thời gian ngắn không có việc gì. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn về Tiêu Cửu Huyên, lạnh nhạt nói, Ly thân vương gia, ta giúp hắn rút tên có thể, cứu hắn cũng có thể, chẳng qua là ngươi nhất định đáp ứng ta một chuyện. Chương 168, phối hợp một chút. Trong doanh trướng Vân Thiên Vũ vừa nói xong, mấy người khác cũng mở to hai mắt nhìn nàng. Ngay cả Tiêu Dạ Thần mới từ ngoài doanh trướng đi vào cũng trợn to hai mắt nhìn Vân Thiên Vũ, một lòng nói lên. Vũ Mao không muốn sống nữa, lúc này lại còn cùng Cửu Hoàng Thúc có kẻ mặc cả. Nếu như Cửu Hoàng Thúc giận dữ, chỉ sợ nàng sẽ gặp xui xẻo. Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyền tràn đầy hàn khí khát máu, đồng mâu hiện đầy lạnh lẽo u ám, hắn âm trầm mở miệng, ngươi đây là cùng bổn vương có kẻ mặc cả sao? Không, ta chỉ là lấy thù lao nên được. Một quyển hoán linh quyết. Chẳng lẽ Ly thân vương gia cho rằng một mạng của Phong Đằng tướng quân cũng không đáng giá bằng một quyển hoán linh quyết? Tốt, tốt, lá gan của ngươi cũng ngày càng lớn, ngươi tốt nhất có thể thuận lợi giúp hắn rút tên, nếu không, bổn vương sẽ cho ngươi biết sẽ nhận được trừng phạt gì. Được. Lần này Vân Thiên Vũ ngược lại dứt khoát, nói xong không nhìn bất luận kẻ nào, mà nhìn về lão đại phu bên cạnh, đem hòm thuốc của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Lão đại phu nào dám nói một chữ không, vội vàng gật đầu, đem hòm thuốc đưa cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ kiểm tra hòm thuốc một chút, phát hiện trong hòm thuốc còn thiếu một chút dược liệu, liền viết xuống, để cho Tiêu Dạ Thần mang theo lão đại phu đi dược phòng tìm. Nàng cẩn thận kiểm tra vị trí mũi tên trên ngực phong đằng, đầu mũi tên ở vị trí nào, như thế thời điểm rút ra nên dùng lực ra sao, rút ra xong nhất định phải nhanh chóng cầm máu may miệng vết thương, trong thời gian này không thể có nửa điểm trì hoãn, nếu như trì hoãn sẽ dẫn đến mất máu, phong đằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiên Vũ kiểm tra xong tình trạng mũi tên trên người phong đằng, đem đồ trong hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, từng quy tởm cái một. Sắc mặt nàng hết sức bình thản, dường như hết thảy đều đã tính trước mọi việc, nàng như vậy rất có thể trấn an được lòng người. Trong doanh trướng, Tiêu Cửu Uyên lúc trước vẫn căng thẳng, thế nhưng được an ủi một cách kỳ lạ, hắn bình tĩnh lại, nhìn Vân Thiên Vũ, cô gái ưu nhã lạnh nhạt, giống như một đóa bách hợp, không nói ra được thanh nhã xinh đẹp. Giờ khắc này Tiêu Cửu Uyên không nhịn được nghĩ, mặc dù không có dung mạo, nhưng nữ nhân này cũng không thua bất kỳ nữ nhân nào. Hắn đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Dạ Thần xách theo lão đại phu đi vào, trong tay hai người cầm dược liệu, trong đó có một vị thuốc gọi Long Tu Thảo, loại dược thảo này rất nhỏ có tính mềm dẻo, có thể thay thế dương tràng tuyến, giúp khâu lại vết thương của phong đằng. Vân Thiên Vũ nhận lấy dược liệu trong tay Tiêu Dạ Thần và lão đại phu, cẩn thận sửa sang lại trở về vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn về người trong doanh trướng. Nàng cần một người trợ thủ, cùng nàng phối hợp ăn ý, đợi đến khi nàng rút tên ra, phối hợp với nàng nhanh chóng dùng dược thảo cầm máu, sau đó nàng sẽ nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, tốc độ phải rất nhanh, nếu như xử lý không tốt liền có thể sẽ mất máu mà chết. Vân Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại, chọn chúng Tiêu Dạ Thần. Nàng nhìn Tiêu Dạ Thần nói, ngươi tới phối hợp với ta một chút. Như thế này khi ta rút tên, ngươi lấy thảo dược cầm máu, không được để cho máu của hắn chảy ra, sau đó ta khâu vết thương, chỉ cần phối hợp ăn ý, hắn liền không có việc gì. Tiêu Dạ Thần vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, thật cao hứng đáp ứng. Được. Nhưng Tiêu Dạ Thần cao hứng, trong doanh trướng có người mất hứng, hai mắt Tiêu Cửu Huyền tràn đầy tăm tối lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ hắn so với Tiêu Dạ Thần kém hơn, hắn đứng ở bên cạnh nàng. Nàng cũng không biết để cho hắn phối hợp với nàng. Tiêu Cửu Uyên hết sức mất hứng, sắc mặt đầy sương mù, giọng nói hết sức không vui nhìn Vân Thiên Vũ nói. Chẳng lẽ bổn vương không thể phối hợp với ngươi? Chương 169, phối hợp một chút. Trong doanh trướng Vân Thiên Vũ vừa nói xong, mấy người khác cũng mở to hai mắt nhìn nàng, ngay cả Tiêu Dạ Thần mới từ ngoài doanh trướng đi vào cũng trợn to hai mắt nhìn Vân Thiên Vũ, một lòng nói lên. Vũ Mao không muốn sống nữa. Lúc này lại còn cùng Cửu Hoàng Thúc có kẻ mặc cả. Nếu như Cửu Hoàng Thúc giận dữ, chỉ sợ nàng sẽ gặp xui xẻo. Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyền tràn đầy hàn khí khát máu, đồng mâu hiện đầy lạnh lẽo u ám, hắn âm trầm mở miệng, ngươi đây là cùng bổn vương có kẻ mặc cả sao? Không, ta chỉ là lấy thù lao nên được, một quyển hoán linh quyết. Chẳng lẽ Ly Thân Vương gia cho rằng một mạng của phong đằng tướng quân cũng không đáng giá bằng một quyển hoán linh quyết? Lá gan của ngươi cũng ngày càng lớn, ngươi tốt nhất có thể thuận lợi giúp hắn rút tên, nếu không, bổn vương sẽ cho ngươi biết sẽ nhận được trừng phạt gì. Được. Lần này Vân Thiên Vũ ngược lại dứt khoát, nói xong không nhìn bất luận kẻ nào, mà nhìn về lão đại phu bên cạnh, đem hòm thuốc của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Lão đại phu nào dám nói một chữ không, vội vàng gật đầu, đem hòm thuốc đưa cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ kiểm tra hòm thuốc một chút. Phát hiện trong hòm thuốc còn thiếu một chút dược liệu, liền viết xuống, để cho Tiêu Dạ Thần mang theo lão đại phu đi dược phòng tìm. Nàng cẩn thận kiểm tra vị trí mũi tên trên ngực phong đằng, đầu mũi tên ở vị trí nào, như thế thời điểm rút ra nên dùng lực ra sao, rút ra xong nhất định phải nhanh chóng cầm máu may miệng vết thương, trong thời gian này không thể có nửa điểm trì hoãn, nếu như trì hoãn sẽ dẫn đến mất máu, phong đằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiên Vũ kiểm tra xong tình trạng mũi tên trên người phong đằng, đem đồ trong hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, từng quy tởm cái một. Sắc mặt nàng hết sức bình thản, dường như hết thảy đều đã tính trước mọi việc, nàng như vậy rất có thể trấn an được lòng người. Trong doanh trướng, Tiêu Cửu Huyên lúc trước vẫn căng thẳng, thế nhưng được an ủi một cách kỳ lạ, hắn bình tĩnh lại, nhìn Vân Thiên Vũ, cô gái ưu nhã lạnh nhạt, giống như một đóa bách hợp, không nói ra được thanh nhã xinh đẹp. Giờ khắc này Tiêu Cửu Huyên không nhịn được nghĩ, mặc dù không có dung mạo, nhưng nữ nhân này cũng không thua bất kỳ nữ nhân nào. Hắn đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Dạ Thần xách theo lão đại phu đi vào, trong tay hai người cầm dược liệu, trong đó có một vị thuốc gọi Long Tu Thảo. Loại dược thảo này rất nhỏ, có tính mềm dẻo, có thể thay thế dương tràng tuyến, giúp khâu lại vết thương của Phong Đằng. Vân Thiên Vũ nhận lấy dược liệu trong tay Tiêu Dạ Thần và lão đại phu, cẩn thận sửa sang lại trở về vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn về người trong doanh trướng. Nàng cần một người trợ thủ, cùng nàng phối hợp ăn ý, đợi đến khi nàng rút tên ra, phối hợp với nàng nhanh chóng dùng dược thảo cầm máu, sau đó nàng sẽ nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, tốc độ phải rất nhanh, nếu như xử lý không tốt liền có thể sẽ mất máu mà chết. Vân Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại, chọn chúng Tiêu Dạ Thần. Nàng nhìn Tiêu Dạ Thần nói, ngươi tới phối hợp với ta một chút, như thế này khi ta rút tên, ngươi lấy thảo dược cầm máu, không được để cho máu của hắn chảy ra, sau đó ta khâu vết thương, chỉ cần phối hợp ăn ý, hắn liền không có việc gì. Tiêu Dạ Thần vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, thật cao hứng đáp ứng. Được. Nhưng Tiêu Dạ Thần cao hứng, trong doanh trướng có người mất hứng, hai mắt Tiêu Cửu Huyền tràn đầy tăm tối lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ hắn so với Tiêu Dạ Thần kém hơn, hắn đứng ở bên cạnh nàng, nàng cũng không biết để cho hắn phối hợp với nàng. Tiêu Cửu Huyền hết sức mất hứng, sắc mặt đầy sương mù, giọng nói hết sức không vui nhìn Vân Thiên Vũ nói. Chẳng lẽ bổn vương không thể phối hợp với ngươi? Chương 170, hai người liên thủ. Trong doanh trướng, Vân Thiên Vũ kinh ngạc, thật nhanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Huyên. Người này bị động kinh sao? Đường đường là một vương gia vậy mà mù ổ hển phối hợp với nàng. Bất quá Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cho rằng Tiêu Cửu Huyên sở dĩ muốn phối hợp với nàng, chẳng qua quá quan tâm đến thủ hạ mà thôi. Vương gia, chuyện này cũng không cần làm phiền ngươi, ngươi địa vị cao quý. Vân Thiên Vũ lời còn chưa dứt, giọng Tiêu Cửu Huyên đã vang lên, tốt lắm, trừ bổn vương và Vân Thiên Vũ. Những người khác tất cả đều lui ra ngoài đi. Nói đến câu sau cùng, còn thật sâu nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, rất hiển nhiên trong những người khác, Tiêu Dạ Thần cũng coi như có hắn trong đó. Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Huyên, lại nhìn Vân Thiên Vũ, vẻ mặt khó hiểu, Cửu Hoàng thúc đây là muốn gì à? Có điều hắn cũng không dám mở miệng, vội vàng đáp ứng, dẫn người đi ra ngoài. Cuối cùng trong doanh trướng chỉ còn lại hai người Tiêu Cửu Huyên và Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Huyên nhìn Vân Thiên Vũ. Bá đạo mở miệng, tốt lắm, bắt đầu đi. Vân Thiên Vũ im lặng nhìn Tiêu Cửu Huyên, rất muốn hỏi một chút hắn, đến tột cùng ta là đại phu, hay ngươi là đại phu. Nhưng cứu người quan trọng hơn, nàng và người này vẫn còn nhiều tranh luận. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Phong Đằng trên giường, sau đó chỉ vào mũi tên trước ngực hắn cùng Tiêu Cửu Huyên thảo luận. Khi nàng rút tên, Tiêu Cửu Huyên trợ giúp Phong Đằng cầm máu như thế nào? Sau đó nàng dùng Long Tu Thảo giúp Phong Đằng khâu lại vết thương. Tiêu Cửu Huyên nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không phải là một nữ tử dịu dàng đáng yêu, cũng không có nữ tử có thế gia cao quý, có đi chăng nữa chẳng qua là sự trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt, thanh âm của nàng cũng giống như con người của nàng, nhàn nhạt tản ra khí tức mát mẻ, làm cho người ta theo bản năng cảm thấy thoải mái. Tiêu Cửu Huyên đang suy nghĩ nhập thần, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, vương gia. Ngươi nhớ chưa? Tiêu Cửu Huyên ngẩn ra, đã tỉnh hồn lại, không khỏi thầm mắng mình một tiếng, nghĩ gì thế, hắn thế nhưng đem lực chú ý phân tán trên người nữ nhân này, hắn hiện tại nên nghĩ đến chính là Phong Đằng. Phong Đằng là thủ hạ đắc lực của hắn nhất định phải cứu hắn ta. Tiêu Cửu Huyên nghĩ như thế, rốt cục thu lại tâm thần, cùng Vân Thiên Vũ hai người bắt đầu hành động. Dưới ánh đèn, hai người xóa sạch sự đối đầu, phối hợp hết sức ăn ý. Vân Thiên Vũ trước tiên thoa ma phi tán lên miệng vết thương cho Phong Đằng, lại ép buộc cho hắn dùng một viên đan dược hôn mê liều thấp, sau đó bắt đầu rút tên, nàng bình tĩnh tự tin, hạ thủ tuyệt không chần chờ, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ trong nháy mắt, mũi tên nhọn liền bị nàng rút ra. Tiêu Cửu Huyên trong nháy mắt không nhịn được nghĩ, nữ nhân này còn là nữ nhân sao, tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Tiêu Cửu Huyên suy nghĩ thật nhanh ra tay giúp Phong Đằng cầm máu. Vân Thiên Vũ tuyệt không chỉ hoãn đưa tay dùng Long Tu Thảo thay Phong Đằng khâu vết thương, không phải là chỉ khâu một đường bên ngoài, mà còn khâu trong ngoài vài đường. Nàng vừa may vết thương, Tiêu Cửu Huyên vừa dùng thảo dược cầm máu, Vân Thiên Vũ hạ thủ rất nhanh chóng, một khắc cũng không có trì hoãn. Trong doanh trướng đâu vào đấy, người bên ngoài không nói ra được lo lắng. Tiêu Dạ Thần và Tiểu Linh đang còn có điều ra, cũng rất khẩn trương, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn quanh, vẫn không có nghe được động tĩnh bên trong. Cuối cùng Điêu Gia cẩn thận đi tới cạnh cửa doanh trướng, thừa dịp Bạch Diệu không có chú ý, vội vàng chạy vào trong doanh trướng đi bảo vệ mình chủ tử. Bất quá trong doanh trướng chuyện gì cũng không có, hai người họ đã gần xong, đang làm công việc cuối cùng. Chương 171, kiểm tra linh mạch. Đợi đến mũi kim cuối cùng, Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về Tiêu Cửu Huyên bên cạnh nói, tốt lắm. Tiêu Cửu Huyên nhìn về Phong Đằng nằm trên giường. Phát hiện Phong Đằng mặc dù ngủ mê man, nhưng hơi thở đã tốt hơn, nói cách khác Phong Đằng không có việc gì. Tiêu Cửu Huyên rốt cục hoàn toàn buông xuống nỗi lo, thời điểm quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi còn có chút khả năng. Vân Thiên Vũ kéo kéo khóe miệng, cho hắn nụ cười lạnh. Thuận tiện nhắc nhở nam nhân trước mắt, vương gia đừng quên chuyện đã đáp ứng ta. Hoán linh quyết sao? Phượng mi Tiêu Cửu Huyên khẽ nhíu, trong con ngươi thoáng qua ưu quang. Vân Thiên Vũ lẽ nào là tiền thiên linh mạch thân thể, điều này có thể sao? Tiêu Cửu Huyền trong lòng suy nghĩ, duỗi bàn tay, liền nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ bị động tác của hắn làm cho sợ ngây người, đợi đến khi phản ứng kịp, không nhịn được vùng vẫy, đồng thời quát lạnh lên tiếng, buông tay. Hai mắt sắc lạnh của Tiêu Cửu Huyền âm trầm hừ lạnh, đừng động. Điêu gia ở một góc trong doanh trướng, vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình bị người khác xô sàng. Ngay lập tức hai mắt bốc lửa, thân thể vọt lên, một móng vuốt sắc bén không chút lưu tình cào vào mặt của Tiêu Cửu Huyên. Nam nhân hèn hạ, thế nhưng dám can đảm ăn đậu hũ của chủ tử. Chẳng qua Điêu Gia mặc dù có tâm hung tàn, nhưng không có sức mạnh độc ác tàn nhẫn. Nó mới vừa chạy đến bên người Tiêu Cửu Huyên, Tiêu Cửu Huyên giơ tay lên một đạo lam quang nhẹ nhàng phất quá, trực tiếp đánh Điêu Gia qua một bên, âm một tiếng ngã xuống mặt đất. Tử nhãn huyễn ảnh Điêu mặc dù rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể so với một cường giả lam linh, huống chi bây giờ cũng không phải là thời kỳ cường thịnh của Điêu Gia. Nhưng Điêu Gia mặc dù bị đánh bay ra ngoài, vẫn như cũ không buông tha, rơi vào khoảng không, thân hình xoay vòng bay lên không lần nữa, nhảy thẳng tới Tiêu Cửu Huyên, mắt thấy Tiêu Cửu Huyên lại vung tay lên, Điêu Gia vội vàng tránh ra, sau đó một đôi mắt tím bắt đầu thả ra mê quang, đáng tiếc Tiêu Cửu Huyên người này từ trước đến nay vô cùng khôn khéo. Vừa nhìn Điêu Gia phát tử quang, chẳng những không nhìn nó, còn thật nhanh dùng lam linh quang tạo thành một bì hỉ ập trướng bao bọc lấy hắn và Vân Thiên Vũ. Cho nên tử hồn nhãn của Điêu Gia mất hiệu lực, nó oán hận đến hộc máu. Nó dùng tử hồn nhãn mê hồn bao nhiêu người, nhưng không có tác dụng với nam nhân này, đáng hận. Điêu Gia đang buồn rầu, Vân Thiên Vũ đã tỉnh hồn lại, vội vàng kêu nó, Điêu Gia, lui ra. Vân Thiên Vũ biết Điêu Gia tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Cửu Huyên. Nếu như nó xuất thủ, lỡ chọc giận Tiêu Cửu Huyên, nếu như Tiêu Cửu Huyên nổi giận thật, nhất định sẽ giết Điêu Gia, nàng không hy vọng Điêu Gia có chuyện gì. Điêu Gia nghe được Vân Thiên Vũ ra lệnh, hung hăng nhìn Tiêu Cửu Huyên một cái, sau đó thân thể nhỏ nhắn vừa thu lại, trở về mặt đất. Chẳng qua là trong lòng không cam lòng, âm thầm phát thể. Điêu Gia nó sớm muộn có một ngày sẽ tu luyện vượt qua ngươi, đến lúc đó, say nghiền ngươi thành bùn nhão. Một linh thú nào đó ở trong lòng hung hăng phát ra lời thề. Mặc dù nó thu tay lại không công kích Tiêu Cửu Huyên, nhưng đôi mắt màu tím vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyên. Lúc này Tiêu Cửu Huyên đã buông tay của Vân Thiên Vũ ra, miễn cưỡng nói, không nghĩ tới thân thể của ngươi bên trong thật sự có linh mạch, đã như vậy, bổn vương sẽ đưa cho ngươi một quyển hoán linh quyết đi. Tiêu Cửu Huyên vừa nói, Vân Thiên Vũ mới biết Tiêu Cửu Huyên sở dĩ đột nhiên lôi kéo tay của nàng. Nguyên lai là vì kiểm tra xem trong cơ thể nàng có thật sự có linh mạch hay không. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền kiểm tra được, như vậy, chẳng khác nào khẳng định lại suy đoán của nàng lúc trước, nàng quả thật có tiên thiên linh mạch thân thể. Tâm trạng Vân Thiên Vũ lập tức tốt lên, hoàn toàn quên tính toán chuyện Tiêu Cửu Huyên lúc trước kéo tay nàng. Nhưng Tiêu Cửu Huyên lại nói chuyện. Chương 172, Tiêu Cửu Huyên nổi giận. Tiêu Cửu Huyên nói, nhưng ngươi muốn hoán linh quyết nào? Tiên thiên linh mạch phân thành thượng trung hạ tam đẳng, mỗi một cấp bậc linh mạch, cũng sẽ có hoán linh quyết tương ứng, nếu như ngươi là tiên thiên linh mạch hạ đẳng, đưa cho ngươi hoán linh quyết thượng đẳng, căn bản không có cách dùng. Tiêu Cửu Huyên vừa nói xong, hai mắt Vân Thiên Vũ mở to, còn có chuyện này. Nói xong nàng hoài nghi nhìn về Tiêu Cửu Huyên, Tiêu Cửu Huyên vốn dị hiếm khi tốt bụng, cho nên mới giúp Vân Thiên Vũ kiểm tra bên trong thân thể có linh mạch hay không, không nghĩ tới hắn hiếm khi thật lòng làm một chuyện nào đó. Nhưng đầu tiên là đưa tới chuyện điêu ra công kích, sau đó nữ nhân này còn nghi ngờ hắn. Ngũ quan tuyệt mỹ của Tiêu Cửu Huyên ngay lập tức lánh khốc, trong con ngươi mang theo tia rét lạnh, hắn lạnh nhạt mở miệng cười nói, được, không tin bổn vương, tốt nhất đừng hối hận, bổn vương sẽ tìm một quyển hoán linh quyết thượng đẳng cho ngươi, nhưng ngươi nhớ cho bổn vương, nếu như linh mạch của ngươi là linh mạch hạ đẳng như lời ta nói, hoán linh quyết thượng đẳng rất dễ sẽ tổn thương đến linh mạch của ngươi, khiến cho ngươi cả đời không cách nào tu luyện. Hắn nói xong xoay người liền đi tới trước giường của Phong Đằng, sau đó cũng không thèm nhìn tới Vân Thiên Vũ, chỉ âm trầm hướng bên ngoài ra lệnh, người đâu, dọn dẹp trong doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, tất cả mọi người đang chờ đợi, không biết tình huống bên trong như thế nào, bây giờ nghe Tiêu Cửu Huyên ra lệnh. Mọi người vội vàng đi vào, thấy trong doanh trướng hết thảy bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dạ Thần hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vài bước thật nhanh tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, quan tâm dò hỏi, Vũ Mao, ngươi không sao chớ? Sắc mặt dường như rất khó coi. Vân Thiên Vũ lập tức tiến bên người Tiêu Dạ Thần nhỏ giọng hỏi Tiêu Dạ Thần, ta hỏi ngươi, Hoán Linh Quyết có phải hay không còn phân thượng trung hạ đẳng? Hoán Linh Quyết thượng đẳng nhất định phải là linh mạch thượng đẳng mới sử dụng được. Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu, đúng vậy, thế nào? Vân Thiên Vũ im lặng, được rồi. Nàng hoàn toàn đắc tội với Tiêu Cửu Huyên rồi, khó có được hắn bởi vì nàng cứu Phong Đằng, hảo tâm một lần nói cho nàng biết, vậy mà nàng nghi ngờ hắn. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa lặng lẽ nhìn Tiêu Cửu Huyên, cả người Tiêu Cửu Huyên đều tỏa ra lanh ý, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, rõ ràng vô cùng tức giận. Nhất là bây giờ hắn đang nổi giận, mặc dù hắn không có nhìn bên này, nhưng thấy Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần sắp lại gần nhau nói nhỏ. Rõ ràng đang nói về chuyện linh mạch thân thể. Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần sau khi nói xong, liền nhìn hắn, đây không phải là nói nàng tin tưởng lời nói của Tiêu Dạ Thần, nhưng không tin lời của hắn. Điều này làm cho Tiêu Cửu Huyền trong lòng tức giận không thôi, nữ nhân này có phải hay không ngay cả thị phi ân oán cũng phân không rõ. Hắn Tiêu Cửu Huyền để cho nàng bình yên vô sự còn sống đến giờ, nàng hưởng thụ danh tiếng của Ly Thân Vương Phi, nhưng không tin hắn, quá đáng hận. Tiêu Cửu Huyên càng nghĩ càng phát cáu, trên người lệ khí càng ngày càng nặng. Trong doanh trướng, mọi người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, Bạch Diệu vội vàng dẫn người sửa sang lại trong doanh trướng gì đó, đợi đến khi dọn dẹp thỏa đáng. Âm thanh Tiêu Cửu Huyên rét lạnh thích giết chóc vang lên. Không nghĩ tới có người gan lớn đến đánh lén Long Lân Quân, Hắc Diệu, lập tức điều tra cho bổn vương, địch nhân như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào, bọn họ nếu như không có bản vẽ. Vô luận như thế nào cũng không đến gần địa phận doanh trại Long Lân Quân, cho nên chuyện này rõ ràng có nội gián này nhất định phải bắt được cho bổn vương nhất định chặt hắn thành tang khúc. Dưới đáy mắt Tiêu Cửu Huyên một mảnh huyết khí, tức giận từ hai mắt tản mát ra. Trong doanh trướng không ai dám nói, Hắc Diệu nhỏ giọng lên tiếng, thuộc hạ lập tức làm cho người ta đi thăm dò chuyện này. Hắc Diệu sau khi nói xong liền tự đi ra ngoài. Chương 173, cứu người. Trong doanh trướng nhất thời an tĩnh, Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy trên đầu ngón tay nóng lên, nàng thật nhanh nhìn lại, liền nhìn thấy trên ngón tay nên lóe lên các điểm giá trị, Vân Thiên Vũ bất chi bất giác nhớ tới chuyện tích góp từng tí một điểm giá trị. Nàng nhớ trước khi cứu người chỉ cố gắng hết sức, nhưng bây giờ cứu một người lại được 100 điểm, nếu như vậy, cũng thật mau. Nhưng tại sao cứu Phong Đằng nhận được 100 điểm đây, hay là bởi vì nguyên nhân Phong Đằng bị thương tương đối nặng? Cho nên nói cứu người bị thương tương đối nặng, sẽ nhận được điểm giá trị tương ứng sẽ rất cao. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập thần, bên trong thân thể Phượng Hoàng Đại Nhân đã kích động mở miệng, chủ tử, rất tốt, thật tốt quá, ngươi mau đi cứu người, nhanh đi cứu, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể lấy được 1.000 điểm giá trị, khi đó có thể mở ra Phượng Linh Giới. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đồng thời nàng nghĩ đến làm sao để cho Tiêu Cửu Huyên hết tức giận đây. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hỏi Tiêu Dạ Thần bên cạnh, Tiêu Dạ Thần, không phải nói tối nay có không ít người bị thương sao? Họ đâu rồi, có hay không bị thương tương đối nặng, nếu như có, mang ta đi giúp bọn họ chữa trị. Trong doanh trướng, Tiêu Dạ Thần có chút ngây người, hắn đối với Vũ Mao hiểu rõ, nàng không phải là một người có lòng nhiệt tình như vậy. Tiêu Dạ Thần nhất thời quên đáp lời, ngược lại trong doanh trướng Bạch Diệu có chút cao hứng mở miệng. Vân tiểu thư, quả thật còn có vài người bị thương tương đối nặng, nếu như người có ý giúp bọn họ, ta có thể dẫn người đi. Tốt, mang ta đi đi. Vân Thiên Vũ thật nhanh mở miệng, Bạch Diệu nhìn chủ tử của mình một cái, nhìn chủ tử không nói gì, Bạch Diệu liền đi tới, một đường mang theo Vân Thiên Vũ đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ trước khi rời đi, lặng lẽ nhìn Tiêu Cửu Huyền một cái, nàng làm như vậy, hắn sẽ phải hết giận đi, sẽ đưa cho nàng hoán linh quyết đi, có điều làm thế nào tra rõ bên trong thân thể nàng là linh mạch thượng đẳng, trung đẳng hay hạ đẳng đây. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đi theo sau lưng Bạch Diệu đi ra ngoài, Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia một trái một phải đi theo bảo vệ, Điêu Gia trước lúc rời đi, không quên quay đầu lại trừng Tiêu Cửu Huyền một cái. Điêu Gia ta một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi. Đoàn người một đường ra khỏi doanh trướng chủ soái, đi đến doanh trướng của binh sĩ phía trước mặt không xa. Trong doanh trướng của binh sĩ, lúc này bận rộn thành một đoàn, tối nay đột nhiên có người bất ngờ đánh lén Long Lân Quân, những tập kích Long Lân Quân lại là cường giả linh lực, hơn nữa số lượng không ít, cho nên Long Lân Quân thương vong không nhỏ. Trong đó có một nhóm người bị thương rất nặng, đại phu trong quân y căn bản không giúp được, hiện tại Vân Thiên Vũ tự nguyện tới đây giúp một tay. Tất cả đại phu đều vỗ tay hoan nghênh, hơn nữa tướng sĩ Long Lân Quân nghe nói Vân Thiên Vũ có thể cứu tướng quân của bọn họ, mọi người càng thêm rất nhiệt tình. Vân Thiên Vũ đi vào, không ít người liền kêu nàng, Vương Phi nương nương, bên này có một người bị thương có vẻ rất nặng, người xem người có thể giúp hắn chữa trị hay không. Vân Thiên Vũ đi tới, thấy một tướng sĩ trẻ tuổi đã hoàn toàn hôn mê, mà bụng của hắn bị linh lực đả thương, trong bụng ruột cũng chảy ra ngoài, hoàn cảnh nhìn qua rất máu tanh. Vân Thiên Vũ cũng không có gì, sau lưng Tiểu Linh đang lúc nào thì xem qua, hẹ một tiếng phun ra. Vân Thiên Vũ vội vàng để cho nàng đi ra bên ngoài đợi, nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh người lính bị thương nặng kia, ra tay thay hắn trần mạch, sau đó bắt đầu cứu trị, bởi vì trong tay nàng không có bất kỳ thứ gì, thế nên chỉ có thể cùng đại phu khác sử dụng chung hòng thuốc. Chương 174, toàn lực cứu trị. Tiêu Dạ Thần đặc biệt chịu trách nhiệm làm chân chạy việc giúp nàng. Một lát đưa ngân châm cho nàng, một lát đưa ma phí tán cho nàng, một đưa cây kéo cho nàng, bận đến chết đi sống lại. Đợi đến khi Vân Thiên Vũ chữa trị cho quân sĩ ruột trượt ra ngoài, bên kia lại có người nhiệt tình kêu lên, Vương Phi nương nương, bên này còn có một bệnh nhân, tay của hắn sắp gãy, người xem có biện pháp nào hay không nối xương. Một cái tay đối với tướng sĩ mà nói như là sinh mệnh, cho nên binh sĩ này từ lúc bị gãy tay một lòng tìm chết. Cự tuyệt không cho ai điều trị, ai nói cũng không nghe, một lòng muốn chết, nếu như không có tay, hắn tình nguyện chết đi. Vân Thiên Vũ vội vàng đi qua kiểm tra, xương tay của binh sĩ này tay quả thật đã bị gãy, nếu ở hiện đại, nối xương là chuyện rất dễ dàng, nhưng ở nơi này cũng rất phiền toái. Vân Thiên Vũ thật nhanh động não suy nghĩ làm thế nào giúp người này nối xương, đột nhiên trong đầu linh quang vừa động, nàng nghĩ tới trước kia cùng nghĩa phụ nghiên cứu một loại tụ cốt cao. Mặc dù hiện tại không có biện pháp ngay lập tức điều chế được tục cốt cao, nhưng nàng có thể điều chế dược liệu tương đồng, tuy hiệu quả kém chút, tốc độ khôi phục cũng chậm một chút. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa kêu Tiêu Dạ Thần sau lưng, ngươi tới đây, lập tức giúp ta đi tìm chút dược liệu tới, ta cần dùng ngay lập tức. Nàng vừa nói xong, sau lưng Tiêu Dạ Thần tự nhiên đưa lên giấy và bút, Vân Thiên Vũ nhận lấy, thật nhanh trên giấy viết xuống chừng mười mấy loại dược liệu, ra lệnh cho Tiêu Dạ Thần. Ngươi lập tức mang theo đại phu đi tìm những dược liệu này đem tới đây. Bởi vì Tiêu Dạ Thần không biết những dược liệu này, hiển nhiên phải mang theo đại phu đi cùng. Tiêu Dạ Thần lập tức lên tiếng đáp ứng, xoay người nói với Lao đại phu cùng hắn đi ra ngoài, cùng hắn đi tìm dược liệu. Trong doanh trướng, Vân Thiên Vũ nhìn về binh sĩ bị gãy xương nói, nối xương sẽ rất đau, ngươi có thể chịu được không? Nếu như có thể chịu được, ta không dùng ma phi tán, như vậy. Thời gian khôi phục sẽ nhanh hơn một chút, nếu như dùng ma phi tán, rất có thể sẽ ảnh hưởng dược hiệu, như vậy khôi phục sẽ tương đối chậm. Vân Thiên Vũ nói xong, binh sĩ trước mặt ngẩn ngơ, sau đó cắn răng nghẹn ngào mở miệng, Vương Phi nương nương, người nói tay của ta sẽ không phế. Đúng vậy, sẽ không phế. Được, ta không dùng ma phi tán, ta sẽ chịu được, chỉ cần tay của ta có thể khôi phục. Trên khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi thần sắc kích động. Mặc dù sắc mặt của hắn bởi vì xương gãy nên rất nhợt nhạt, thậm chí dường như muốn bất tỉnh, nhưng hắn cắn răng nhịn được. Vân Thiên Vũ nhìn binh sĩ Long Lân quân như vậy, trong lòng rất kính nể bọn họ. Thuộc hạ của Tiêu Cửu Huyền quả nhiên rất lợi hại. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa gật đầu một cái, sau đó xoay người bắt đầu chuẩn bị dụng cụ nối xương, chuẩn bị đâu vào đó. Trong doanh trướng, không ít tướng sĩ tâm tư có chút kích động, thậm chí có chút dâng trào, không nghĩ tới Vương Phi nương nương bình dị gần gũi như vậy, vậy mà tự mình tới đây giúp bọn họ chữa trị. Lúc trước bọn họ nghe nói Vương Phi nương nương dung nhan xấu xí gả cho Vương gia, cảm thấy nàng khiến cho Vương gia nhà mình bị ủy khuất, bây giờ cùng với suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Tấm lòng của Vương Phi nương nương so với bất luận kẻ nào cũng đều tốt hơn, hơn nữa y thuật hết sức cao, thân phận nàng cao quý, tuyệt không ghét bỏ bọn họ. Bọn họ có thể cảm nhận được, lúc Vương Phi nương nương chữa bệnh, là xuất phát từ nội tâm, chứ không phải là dở trò đạo đức giả. Vân Thiên Vũ căn bản không biết giờ phút này nàng ở trong lòng Long Lân quân có bao nhiêu rung động, nàng chỉ làm chuyện nên làm, thân là thầy thuốc, nàng hoặc là không ra tay, nếu đã ra tay sẽ cố gắng hết sức của mình, toàn lực chữa trị. Đó chính là châm ngôn của cuộc đời nàng. Chương 175, Long Lân quân kính phục. Bên trong doanh trướng, Vân Thiên Vũ bắt đầu tỉ mỉ giúp binh sĩ bị gãy xương xử lý chỗ cánh tay bị gãy nát, rửa sạch, khử trùng, cầm máu. Được tiến hành đâu vào đấy, binh sĩ nhìn nàng một chút không cũng không ngại cẩn thận tỉ mỉ giúp hắn làm những chuyện này. Mặc dù hắn đau đến sắp ngất đi, nhưng hắn cắn răng kiên trì, trên mặt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chợt rơi xuống, thân thể không khống chế được run rẩy không ngừng. Phần đau đớn này ngay cả Vân Thiên Vũ cũng cảm nhận được, nàng thật nhanh từ bên cạnh cái hòm thuốc trong lấy một khối vải trắng, xếp thật gọn, nhét vào trong miệng binh sĩ, thản nhiên nói, ngươi cắn cái này, nếu như đau đến không chịu nổi. Liền cắn chặt lấy nó, như vậy có thể rời đi lực chú ý. Tạ ơn, Vương Phi nương nương. Binh tướng mơ hồ không do nói, sau đó dụng lực cắn vải trắng, để phân tán lực chú ý. Lúc này Tiêu Dạ Thần và Lão Đại Phu lấy dược liệu tới, thật ra thì bọn họ có thể nhanh như vậy chạy tới, còn phải cảm tạ Tiêu Cửu Huyền quyền cao chức trọng, tài đại khí thô, cho nên bên trong doanh trại dược liệu vô cùng đầy đủ, nếu như thiếu dược liệu, sẽ rất phiền toái. Vân Thiên Vũ nhìn một cái sau, bắt đầu phân phó Lao Đại Phu, làm theo lời nói của nàng đem dược theo thứ tự khuấy trộn lại với nhau, loại nào phải nhiều ít phân lượng, người trước để, sau đó tiến hành phối trộn cùng nhau. Nàng vừa thay binh tướng xử lý vết thương bị gãy lịa vừa cho biết về dược liệu, mọi việc vô cùng nhịp nhàng, tâm trí tương thông với chân, tất cả binh sĩ và đại phu trong doanh thấy vậy cũng hiếu kỳ, trong lòng thầm khen một tiếng, Vương Phi nương nương y thuật vậy mà lợi hại như thế. Bằng không không thể nào làm được bước này. Đợi đến Vân Thiên Vũ giúp binh tướng xử lý tốt vết thương, Lão Đại Phu nước đem dược liệu đã dung hợp đến, hắn bưng chén thuốc đưa tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lập tức lấy thuốc, bôi lên nơi bị gãy xương của binh sĩ, sau đó ý bảo Lão Đại Phu và nàng cùng nhau động thủ, hai người nối xương xong, Vân Thiên Vũ bắt đầu khâu lại, sau khi khâu vết thương xong, nàng bắt đầu bôi thuốc, cuối cùng buộc nẹp gỗ. Đợi đến khi nàng xử lý tốt người bị thương cánh tay xong, binh sĩ rốt cục không chịu nổi hôn mê đi. Mà Vân Thiên Vũ một hơi còn chưa kịp thở, cách đó không xa lại có binh sĩ chạy tới kêu lên. Vương Phi nương nương, bên kia có người không biết tại sao hôn mê đi, người mau giúp hắn xem một chút. Được, dẫn đường. Vân Thiên Vũ đứng dậy rời đi, sau lưng Tiêu Dạ Thần và Lão Đại Phu vội vàng đuổi theo, hai người bọn họ hoàn toàn trở thành nhờ trợ thủ của Vân Thiên Vũ. Kế tiếp Vân Thiên Vũ lại bắt đầu bận rộn, lần này kẻ địch bất ngờ đánh Long Lân quân, trong đó có không ít cường giả linh lực, quan trọng nhất là còn có một linh trận sư, bằng không không có biện pháp đột phá linh trận do Tiêu Cửu Huyền bày ra. Long Lân quân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là cường giả linh lực, bọn họ phần lớn đều là võ giả, cho nên gặp phải cường giả linh lực, tự nhiên đánh không lại người ta, vì vậy mới có thể đưa đến không ít người bị thương. Trong đó một phần nhỏ bị trọng thương. Không phải là bụng rách ruột lòi, chính là gãy tay gãy chân, bằng không chính là bị linh lực thiêu đốt ra đầu. Tóm lại Vân Thiên Vũ cứu căn bản đều là người bị trọng thương. Nàng một khắc không ngừng bận rộn, một lần bận rộn mà đã qua nửa đêm, cũng không than khổ, cũng không than mệt, từ đầu tới cuối cũng sắc mặt đều thản nhiên. Điều này làm cho rất nhiều tướng sĩ trong doanh trướng kính phục không thôi. Trong lòng đã nhận định Vân Thiên Vũ là một nữ tử khi làm việc đều kiên định và điềm nhiên, mới xứng là ly thân vương phi của họ. Nếu đổi thành nữ nhân khác, còn không biết gọi thành cái dạng gì đây. Vân Thiên Vũ chỉ lo bận rộn, cũng không biết ở trước cửa doanh trướng không xa, vẫn có người ở lẳng lặng quan sát nàng. Chương 176, biến mất. Người đang quan sát nàng không ai khác ngoài Tiêu Cửu Huyên, Phong Đằng đã tỉnh lại, Tiêu Cửu Huyên đặc biệt cho Phong Đằng ăn đan dược, cho nên hiện tại tinh thần của Phong Đằng không tệ, một chút việc cũng không có. Phong Đằng không có sao, Tiêu Cửu Huyên dẫn người tới xem tình huống ở bên này một chút, hắn vừa đi tới, liền có thủ hạ phát hiện muốn thỉnh an, lại bị Tiêu Cửu Huyên cho ngăn cản, hắn miễn cưỡng dựa người vào bóng tối trước cửa doanh trướng, cũng không ai chú ý tới hắn. Lúc này trong doanh trướng một mảnh hài hòa, không có một chút cảm giác rối ren. Đại phu trong quân y rỉa vội vàng cứu trị tướng sĩ bị thương thông thường, người bị trọng thương đều giao cho Vân Thiên Vũ, những người được Vân Thiên Vũ chữa trị, đều nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đang chữa trị cho tướng sĩ, vô cùng ẩn nhẫn, không muốn để cho Vân Thiên Vũ hao tổn tinh thần quá nhiều, bởi vì Vương Phi nương nương bận rộn mau một đêm, nàng đã vô cùng mệt mỏi, bọn họ không thể để cho nàng phân tâm. Tóm lại trong doanh trướng chưa bao giờ có ấm áp như vậy. Hai mắt của Tiêu Cửu Huyền trong bóng tối lóe lên chút quan mang, phát ra ánh sáng trầm tĩnh, lẳng lặng nhìn nàng mặc dù bận rộn, vẫn như cũ một thân trong trẻo lạnh lùng rừng rưng, giống như thiên sơn tuyết liên tỏa ra hương thơm thanh khiết. Nữ nhân này thật đúng là bí ẩn, làm cho người ta không hiểu rõ nàng. Rõ ràng là một nữ tử, lại hết lần này tới lần khác không để ý tới dung nhan. Rõ ràng người hèn yếu vô năng, nhưng bản lĩnh rất lớn, tính tình còn cực kỳ ngang bướng và kiêu ngạo. Tiêu Cửu Huyên đang suy nghĩ, trong doanh trướng, Vân Thiên Vũ đã chữa trị xong người cuối cùng. Bên trong thân thể Phượng Hoàng Đại Nhân đã kích động kêu lên, chủ tử, thật tốt quá, 1118 điểm, hơn 1000 điểm, thật tốt quá, ta rốt cục có thể đi ra. Phượng Hoàng Đại Nhân càng nghĩ càng kích động, Vân Thiên Vũ cũng thật cao hứng, bất quá bây giờ cũng không phải lúc để cho Phượng Hoàng đi ra. Cho nên nàng trầm giọng ở trong lòng ra lệnh, an tĩnh chút, chờ đến lúc ta sẽ cho ngươi đi ra ngoài. Phượng Hoàng Đại Nhân cũng biết bây giờ không phải là lúc đi ra, rốt cục an phận đợi ở Phượng Linh Giới. Vân Thiên Vũ đưa tay vuốt vuốt cổ đứng lên, sau lưng Tiêu Dạ Thần quan tâm đi tới trước mặt nàng nói, Vũ Mao, có phải hay không rất mệt, ta giúp ngươi xoa bóp vai như thế nào? Tiêu Dạ Thần đưa tay liền muốn bóp vai cho Vân Thiên Vũ, nhưng có một bàn tay thon dài nhanh hơn một bước vươn tay ra. Ngăn cản Tiêu Dạ Thần, đi kèm theo còn có một thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Dạ Thần, bận rộn một đêm, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Tiêu Dạ Thần vừa nghe liền biết người đến là ai, vội vàng thu hồi tay, cười một tiếng nói, Cửu Hoàng Thúc, sao ngươi lại tới đây? Lông mày Tiêu Cửu Huyền khẽ nhíu, khoe môi kéo ra nụ cười như không cười, Tiêu Dạ Thần nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vậy, da đầu có chút tê dại, vội vàng nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói, Vũ Mao, ta đi ngủ đây. Hắn nói xong xoay người nhanh như chạy trốn. Trong doanh trướng, mấy vị đại phu thấy Tiêu Cửu Huyền tới đây, vội vàng làm lễ ra mắt, Tiêu Cửu Huyền khoát tay ý bảo bọn họ không cần kinh động đến các tướng sĩ bị thương đã ngủ thiếp đi. Một bên Vân Thiên Vũ híp lại ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền, giờ khắc này nàng không thể không thừa nhận, trên người Tiêu Cửu Huyền cũng không phải là không có ưu điểm, ít nhất hắn rất lo lắng cho thuộc hạ của mình, từ Phong Đẳng tướng quân đến các tướng sĩ bình thường. Hắn cũng rất quan tâm, hoàn toàn khác với vương hầu bình thường, rất nhiều người quyền cao chức trọng cũng coi mạng người như cỏ rác, nhưng rất rõ ràng Tiêu Cửu Huyền không phải là người như thế. Có thể nói hắn đối với thuộc hạ của mình có vẻ rất tốt. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, giọng nói tràn đầy từ tính như một loại rượu thuần túy của Tiêu Cửu Huyền vang lên bên tai của nàng, không phải nói muốn lấy đồ sao. Đi thôi. Chương 177, si khả sát bất khả nhục. Vân Thiên Vũ ngẩn ra, tỉnh thần, âm thầm tức giận chính mình không có chuyện gì tự nhiên lại nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền, người này tốt hay xấu cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không có quên hắn thế nhưng ghét bỏ nàng đủ điều, cho nên hắn và nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Vân Thiên Vũ suy nghĩ gật đầu, bất quá nàng chưa quên hỏi Tiêu Cửu Huyền. Ta vẫn không biết linh mạch trong thân thể ta đến cuối cùng là cấp bậc nào, như vậy làm sao chọn hoán linh quyết. Tiêu Cửu Huyền nhìn Vân Thiên Vũ một chút nói. Ta dẫn ngươi đi đến một nơi, thử một chút sẽ biết. Hắn nói xong một bước đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn không nói ra được khí phách cuồng vọng. Vân Thiên Vũ nhìn một chút, không thể làm gì khác hơn là theo sau. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia ở một bên trong doanh trướng vội vàng đuổi theo. Một người một chồn cũng không thích Tiêu Cửu Huyền, bởi vì cả hai đều cảm thấy chủ tử sẽ bị khi dễ, cho nên vô cùng khó chịu. Điêu gia đã liên tiếp ở trong tay Tiêu Cửu Huyền ăn hai lần thua thiệt, cho nên hiện tại nó cùng Tiêu Cửu Huyền có thù rất lớn đi. Điêu gia đi theo bên cạnh Vân Thiên Vũ, vừa đi vừa nói xấu Tiêu Cửu Huyền. Chủ nhân, tên bại hoại này hắn là một người rất xấu, hắn chẳng những đánh Điêu gia, hắn còn nói chủ nhân xấu xí, còn ghét bỏ chủ nhân không tốt, chủ nhân ngươi nhất định không nên bị hắn lừa. Tóm lại Điêu gia cùng hắn thề không lưỡng lập, chủ nhân ngươi yên tâm. Điêu gia sẽ rất nhanh mạnh mẽ lên, sau đó thay chủ nhân báo thù. Điêu gia dốc hết sức bôi đen Tiêu Cửu Huyền. Trên thực tế nó cũng không biết chuyện Tiêu Cửu Huyền ghét bỏ Vân Thiên Vũ, lúc trước Tiểu Linh đang cùng nó nói thầm, mà Tiểu Linh đang sở dĩ biết được, cũng do Hỏa Mi miệng rộng nói ra được. Hỏa Mi cho rằng tiểu thư nhà mình gả cho An Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Thần cũng không tệ, bởi vì An Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Thần vẫn đối với tiểu thư rất tốt. Nhưng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền thì ngược lại vẫn luôn ghét bỏ tiểu thư, không thích tiểu thư. Cứ như vậy, chẳng những là Hoa Mi, ngay cả Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia cũng biết Tiêu Cửu Huyền không thích Vân Thiên Vũ, cho nên hiện tại Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia, cuối cùng quyết định ghét Tiêu Cửu Huyền. Điêu Gia nhỏ giọng không ngừng nói xấu Tiêu Cửu Huyền, nó dựa vào chuyện Tiêu Cửu Huyền nghe không được lời của nó nói, cho nên nói đến đúng lý hợp tình. Nhưng Tiêu Cửu Huyền vẫn đi ở phía trước đột nhiên dừng lại. Hắn ưu nhã xoay người lại nhìn về Điêu gia bên cạnh Vân Thiên Vũ, bên trong con ngươi tràn đầy hơi thở tàn bạo, khoe miệng câu ra nụ cười đầy máu tanh. Vân Thiên Vũ, ngươi biết bổn vương thích ăn nhất vật gì không? Vân Thiên Vũ gặp phải Tiêu Cửu Huyền trong khoảnh khắc giống như tiên ngoại phi tiên khiến cho cả người ngây ngẩn, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Tiêu Cửu Huyền cũng không để ý tới Vân Thiên Vũ, thanh âm lanh khốc vô tình như ác quỷ vang lên, bổn vương thích ăn nhất thịt trồn kho tàu. Nào trồn trừng, chân trồn hấp. Lời nói của Tiêu Cửu Huyền khiến cho Điêu gia nổi cơn thịnh nộ, tiểu thân thể vừa động liền muốn nhào tới cùng Tiêu Cửu Huyền tính sổ, bất quá lại bị Tiểu Linh Đăng nhanh tay kéo lại. Tiểu Linh Đăng và Điêu gia không có việc gì thì đấu tranh nội bộ, hiện tại có cùng chung địch nhân, lại cùng nhau dồn sức đối ngoại. Tiểu Linh Đăng nhìn Điêu gia nói, ngươi đừng muốn chết, trước mắt ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn, đi lên nhất định sẽ bị một chưởng đập chết. Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn thật xấu, Điêu gia muốn cùng hắn liều chết. Tiểu Linh đang nghe không hiểu Điêu gia nói gì, nhưng nhìn hai mắt của nó trợn tròn, dáng vẻ không ngừng phát điên, cũng biết nó chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng Tiêu Cửu Huyền đánh nhau đây, nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của Ly Thân Vương gia, cho nên Tiểu Linh đang gắt gao ôm lấy Điêu gia. Chương 178, Vương gia yêu nghiệt. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Huyền, không vui nói, Vương gia. Ngươi đường đường là một vương gia, ngay cả một con trồn cũng khi dễ, như vậy có được không? Tiêu Cửu Huyền lạnh nhạt liếc Điêu gia một cái, vô cùng nghiêm túc nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi nên biết bổn vương đánh chó cũng nhìn mặt chủ nhân, nếu không thì không phải cảnh cáo nó, mà trực tiếp bỏ nó vào lồng hấp. Tiêu Cửu Huyền nói xong xoay người đi ra ngoài, sau lưng cả khuôn mặt Vân Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, nàng có mặt mũi lớn như vậy sao? Còn đánh chó nhìn chủ. Vân Thiên Vũ suy nghĩ đi theo sau, phía sau Điêu gia giãy giụa muốn nhào tới, ô ô, khẩu khí này Điêu gia nuốt không trôi đi, chủ tử, Điêu gia muốn hộc máu mà chết. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Điêu gia, không vui nói, thế không bằng người, cố gắng khiến cho bản thân nhanh chóng cường đại lên, ngày sau sẽ có một ngày báo thù này. Cổ ngữ nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bộ dạng của người giống như tìm chết là gì, còn nói mình là Điêu gia. Chẳng lẽ gia môn chính là như vậy? Vân Thiên Vũ liếc nhìn Điêu gia bị nàng dạy dỗ thông suốt, cuối cùng không vùng vẫy nữa, một đôi mắt đầy khí thế hung hăng nhìn chằm chằm giữa không trung. Đúng vậy, Điêu gia muốn cố gắng cường đại, nhất định phải đánh bại tên nam nhân đáng khinh bỉ đó. Vân Thiên Vũ mắt thấy Điêu gia yên tĩnh lại, cuối cùng trong lòng cũng yên tâm, nàng sở dĩ dạy dỗ Điêu gia, chính là sợ nó chọc giận Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền cũng không phải dạng người lương thiện gì. Chọc cho hắn nổi giận, một cái tát trực tiếp đập chết nó cũng có thể. Vân Thiên Vũ vừa muốn vừa quay đầu, ai ngờ khi nàng quay lại, liền thấy trước mặt phóng đại ra một gương mặt tuấn tú, trên khuôn mặt kia đều đầy hơi thở lạnh lẽo, khóe môi phát ra nụ cười lạnh lùng, bình tĩnh nhìn nàng. Vân Thiên Vũ không nghĩ tới Tiêu Cửu Huyền sẽ chợt đến gần tới vậy, hơn nữa còn không người nhìn chằm chằm mặt của nàng, cho nên bị dọa sợ hết hồn, cấp tốc lui về phía sau, chỉ vào Tiêu Cửu Huyền hừ lạnh. Tiêu Cửu Huyền, ngươi là quỷ sao? Im hơi lặng tiếng đi tới. Tiêu Cửu Huyền chậm rãi đứng thẳng lên, khoanh hai cánh tay trước ngực, hai mắt lánh mị nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói, bổn vương thế nào nghe lời người nói lúc này, hình như là chia mũi nhọn vào bổn vương. Vân Thiên Vũ ngớ ngẩn, không sai, nàng dạy dỗ Điêu gia, cũng là tiếng lòng của nàng, nàng bây giờ không phải là bị Tiêu Cửu Huyền khắp nơi áp chế sao, nhưng sớm muộn có một bốn sẽ vượt qua Tiêu Cửu Huyền, đến lúc đó nàng liền đánh đánh, nhất định phải trả thù ngày hôm nay. Bất quá chuyện này tuyệt đối là không thể để cho Tiêu Cửu Huyền biết, cho nên ánh mắt Vân Thiên Vũ không nói ra được ôn hòa, thanh âm cũng hết sức vô tội. Vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều, thật ra, ta chỉ là dạy dỗ Điêu gia nhà ta thôi, tiểu tử này không biết nhìn tình thế, nó có thể đấu thắng vương gia người sao? Vân Thiên Vũ nói xong cười khan hai tiếng, sau đó nhìn về Tiêu Cửu Huyền thật nhanh nói, vương gia, ngươi không phải nói mang ta đi lấy Hoán Linh Quyết sao? Tiêu Cửu Huyền vẫn không nhúc nhích, mà trong con ngươi hiện đầy thâm ý, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ chậm quá nói, bổn vương đang suy nghĩ có cần hay không giúp ngươi lấy được Hoán Linh Quyết, nếu ngươi tu luyện linh lực được, rất có thể sẽ tính toán bổn vương, cho nên bổn vương đây là gậy ông đập lưng ông. Tiêu Cửu Huyền nói xong, Vân Thiên Vũ sắc mặt thay đổi, đồng thời trong mắt tràn đầy lạnh ý, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền, giọng nói hết sức không tốt mở miệng, ly thân vương gia, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời? Tiêu Cửu Huyền nhìn dáng vẻ hổn hển của Vân Thiên Vũ, ngũ quan tuấn mỹ bỗng nhiên nhuộm đầy ý cười cảnh đẹp ý vui, lúc hắn cười như vậy, khắp người tỏa sáng như ngọc quang hoa, gương mặt đó rực rỡ trong tia nắng ban mai, so với châu hoa còn tươi đẹp động lòng người hơn. Chương 179, hoan nghênh tìm ta báo thủ. Vân Thiên Vũ thấy thế ngẩn ngơ, cái nam nhân đáng chết này, cười lên lại dễ nhìn đến như thế vậy, ông trời thật quá bất công. Rõ ràng bên trong lòng dạ hiểm độc đen tối, con người âm hiểm vô cùng, nhưng lại có tướng mạo bên ngoài đẹp đến như vậy, thật là một tai họa. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa lần nữa hừ lạnh, vương gia cũng là để cho ta có thêm thật nhiều kiến thức, đường đường là một vương gia thế nhưng nói không giữ lời, không biết người khác biết sẽ cười nhạo vương gia như thế nào. Thanh âm từ tính lạnh lùng của Tiêu Cửu Huyền vang lên. Ngươi nghĩ có người dám nói xấu bổn vương sao? Còn ngươi nữa đây là cho phép khích tướng sao? Ngươi cho rằng bổn vương sẽ mắc mưu sao? Tiêu Cửu Huyền nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tỏ vẻ kiêu căng hiểu rõ. Hai mắt Vân Thiên Vũ hiện đầy lo lắng, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền, nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền có thể không giúp nàng lấy Hoán Linh Quyết, nàng liền vô cùng phát điên, nàng làm nhiều như vậy, hắn vậy mà không giúp nàng lấy Hoán Linh Quyết, quá đáng hận, quá tức giận. Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền một cái, được, ta coi như đã nhìn thấu vương gia, sau này vương gia nói bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ không tin tưởng nữa. Nàng vừa nói vừa lướt qua Tiêu Cửu Huyền đi ra ngoài. Bất quá mới vừa đi vài bước, liền nghe được Tiêu Cửu Huyền ở phía sau lạnh nhạt nói, bổn vương hình như chưa nói qua sẽ không giúp ngươi. Trước mặt Vân Thiên Vũ ngẩn ra, thật nhanh quay đầu nhìn sang, ngươi có ý gì? Bổn vương chỉ nói là có cần hay không giúp ngươi. Chưa từng nói qua sẽ không giúp ngươi, hơn nữa bổn vương muốn nói cho ngươi biết, hoan nghênh ngươi tu luyện linh lực tìm đến bổn vương báo thù. Hắn nói xong cuồng vọng cười một tiếng, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, rõ ràng là nửa điểm cũng không để chuyện Vân Thiên Vũ trả thù vào trong mắt. Vân Thiên Vũ biết hắn sẽ giúp mình lấy Hoán Linh Quyết, không nhịn được vui mừng, nhưng nghĩ đến lời cuối cùng hắn nói, hoan nghênh nàng tu luyện linh lực tìm đến hắn báo thù. Người này có bao nhiêu cuồng vọng, được, Tiêu Cửu Huyền ngươi chờ cho ta. Vân Thiên Vũ xoay người hung hăng đi theo sau lưng Tiêu Cửu Huyền ra ngoài. Đoàn người mới ra doanh trướng, bên ngoài có vài người đi tới, đi đầu chính là Hắc Diệu, một số người khác Vân Thiên Vũ không biết, có lẽ là tướng sĩ của Long Lân Quân. Hắc Diệu đi tới bẩm báo nói, vương gia, thuộc hạ dẫn người đi thăm dò, tra được người phụ trách thức ăn của Long Lân Quân có vấn đề, bởi vì cả trại lính. Chỉ có bọn họ mới có thể xuất ngoại mua hàng hóa, vừa lúc bị quân địch lợi dụng. Vậy người đâu? Tiêu Cửu Huyền đảo hai mắt sáng rực như ngọc, cả người tỏa ra sát khí đẫm máu, con người bắn ra hàn khí. Trước mặt Hắc Diệu vội vàng trả lời, thời điểm thuộc hạ dẫn người đi bắt người, bọn họ tất cả đã tự sát. Hắc Diệu dứt lời, khóe môi Tiêu Cửu Huyền bật ra tiếng cười rét lạnh, lẽ nào tự sát liền không tra được người chỉ điểm sau lưng bọn họ sao, cho người vẽ bức họa của mỗi người bọn họ. Mang đi ra ngoài cha, xem bọn họ rốt cuộc cùng ai tiếp xúc qua, nhất định phải tra ra người chủ mưu sau lưng chuyện này, bằng mấy người đầu bếp khuôn vắc cũng không có gan lớn đến trình độ này. Còn có Lâm tướng quân có chuyện bẩm báo. Hắc Diệu vừa lui về phía sau, bên cạnh hắn có người đi ra, người này tuổi không tính là quá lớn, bất quá dáng người lại hết sức khôi ngô cao lớn, vừa nhìn liền biết là võ tướng quanh năm lăn lộn trong quân doanh, hắn là một vị tướng quân khác của Long Lân Lâm Đống. Vương gia, thuộc hạ vừa nghĩ đến chuyện chúng thuộc hạ cùng những người đó giao thủ, trong đó có người nói một câu, thuộc hạ lúc ấy không có chú ý, bây giờ nghĩ lại mới biết đó tiếng bản địa, ngôn ngữ đó chắc là của Bắc Địch. Bắc Địch. Chương 180, không biết cưỡi ngựa. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyền không nói ra được nghiêm nghị, toàn thân không giận mà uy, ai có mặt cũng không dám mở miệng nói chuyện, cho đến khi hắn cười lạnh. Xem ra Bắc Địch nhìn bổn vương trước mắt, muốn diệt trừ bổn vương, diệt trừ Long Lân quân, tốt, bổn vương cũng muốn nhìn một chút người của Bắc Địch như thế nào. Bắc Địch xưa nay cùng Đông Ly quốc là kẻ thù không đội trời chung, bởi vì Bắc Địch ở phương Bắc, mà đất đai phương Bắc đặc biệt thưa thớt, hơn nữa khí hậu rét lạnh. Cho nên bọn họ có lúc ngay cả cuộc sống ấm no bình thường cũng không thể đầy đủ, cho nên tướng sĩ Bắc Địch vẫn muốn thâu tóm Đông Ly quốc. Nhưng nhiều lần đều bị Tiêu Cửu Huyền và Long Lân quân dưới trướng của hắn ngăn cản, khiến cho trong lòng bọn họ không nói ra được có bao nhiêu oán hận Tiêu Cửu Huyền. Bọn họ nếu như phái người tới giết Tiêu Cửu Huyền và Long Lân quân, cũng là chuyện bình thường. Tiêu Cửu Huyền nhìn về Hắc Diệu ra lệnh. Ngươi bây giờ lập tức đi thăm dò hai chuyện. Nhóm thích khách Bắc Địch này do người phương nào sai khiến, hắn nếu đưa bổn vương đại lễ như vậy, bổn vương sao có thể không đáp lại. Thứ hai điều tra những thứ phu quân Bắc đến tột cùng do người nào chỉ điểm, bổn vương muốn biết, tướng sĩ Bắc Địch chỉ sợ còn người giật dây sai khiến bọn họ, hoặc là bên trong Đông Ly quốc có nội gián, mà năng lực của kẻ này cũng không nhỏ. Tiêu Cửu Huyền nói xong lời cuối cùng, ha hả cười lạnh, trong nụ cười tràn đầy máu tanh, Vân Thiên Vũ có thể tưởng tượng. Nếu như kẻ liên thủ với người Bắc Địch rơi vào trong tay của Tiêu Cửu Huyền, người nọ tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Tiêu Cửu Huyền an bài xong xuôi những chuyện này sau, lại ra lệnh Hắc Diệu nói, cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, bổn vương muốn đi học viện Già Lam một chuyến. Hắc Diệu sửng sốt một chút, không nhịn được nhanh miệng hỏi, vương gia, người đi học viện Già Lam làm gì? Học viện Già Lam chính là nơi học tập của các tiểu thư công tử danh môn ở Đông Ly quốc. Bên trong có đủ loại học tập kỹ năng, trong đó còn có nơi để người tu luyện linh lực. Nhưng vương gia đi học viện Già Lam làm cái gì, Hắc Diệu nghĩ không ra. Tiêu Cửu Huyền cũng không để ý tới câu hỏi của Hắc Diệu, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, sau lưng Hắc Diệu còn muốn hỏi, lại bị Bạch Diệu từ trong doanh trướng kéo lại, trợn mắt nhìn hắn một cái sau nói, vương gia cho ngươi đi chuẩn bị ngựa xe, nhanh đi. Hắc Diệu đáp một tiếng, không hỏi tới nữa. Bất quá nhìn Vân Thiên Vũ đi theo sau lưng chủ tử một đường đi ra ngoài, Hắc Diệu liền có chút phát cáu. Nữ nhân xấu xí đó theo vương gia làm gì? Bạch Diệu nghĩ đến tình huống nhìn thấy trước đây, không nhịn được nhíu mày, chủ tử dường như đối với Vân Tiểu Thư có chút không giống, hết sức cảm thấy hứng thú, nói không chừng Vân Tiểu Thư cuối cùng có thể trở thành vương phi qua lì thân vương phủ, cho nên bọn họ tốt nhất không nên đắc tội nàng. Bạch Diệu suy nghĩ nhìn về Hắc Diệu nói. Ngươi không được gọi nữ nhân xấu xí này nọ, nói không chừng sau này nàng ấy sẽ là vương phi của chúng ta, nếu như nàng mang hận, ngươi đối xử với nàng như vậy, tự có quả đắng mà ăn. Hắc Diệu hú lên quái dị, nàng sẽ trở thành vương phi của chúng ta, ngươi điên rồi sao? Hắn vừa nói dẫn thủ hạ xông ra đi chuẩn bị ngựa xe. Bạch Diệu không nhịn được lắc đầu. Hắc Diệu lúc nào thì có thể không vọng động như vậy, hắn như vậy sớm muộn có quả đắng mà ăn. Bạch Diệu suy nghĩ quay đầu nhìn về Lâm Đông nói, thân thể của Phong Đằng tướng quân vẫn chưa có hoàn toàn khỏe lại, mọi chuyện ở Long Lân quân ngươi phải nhọc lòng rồi, phải bảo vệ tốt các huynh đệ an toàn. Yên tâm đi, Bạch Diệu công tử. Lâm Đông gật đầu, Bạch Diệu vội vàng đi ra ngoài, đi bảo vệ Tiêu Cửu Huyên. Trước của Tây Sơn Đại Doanh, Tiêu Cửu Huyên và Vân Thiên Vũ chỉ chờ một lát, Hắc Diệu liền đem xe ngựa chuẩn bị tới đây, Tiêu Cửu Huyên dẫn đầu hướng trên xe ngựa đi tới. Phía sau Vân Thiên Vũ không động, mà là trước sau trái phải nhìn quanh, chỉ trừ mấy con tuấn mã, không có xe ngựa nào khác, nàng ngồi nơi nào. Nàng không biết cưỡi ngựa. Chương 181, Hắc Diệu bị kích thích. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, trong xe ngựa, giọng Tiêu Cửu Huyền lạnh nhạt khó chịu vang lên, còn chưa lên, tốn thời gian cái gì. Vân Thiên Vũ nhìn một chút, không động, mà lạnh lùng nói, vương, ra, còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác đi. Hắn không phải nói phải cộ một thước khoảng cách sao, xe ngựa dù sao vẫn lớn như vậy, nếu như tâm tình hắn không tốt, khoảng cách gần hắn như vậy, có thể hay không bị hắn một trưởng bay ra ngoài, cho nên nguy hiểm như vậy nàng không cần thử sẽ tốt hơn. Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên nghe được Vân Thiên Vũ nói, sắc mặt không nói ra được âm u, xoay người vén rèm nhìn ra, con ngươi vô cùng u ám, thanh âm cũng lanh khốc giống như hàn băng mùa đông. Ngươi cho rằng bổn vương muốn cùng ngươi ngồi một chiếc xe ngựa, học viện Già Lam có việc uy, không cho phép nữ tử tiến vào học viện Già Lam. Vân Thiên Vũ vừa nghe rốt cục không nói gì nữa, vội vàng đi về phía trước đi, leo lên xe ngựa. Thứ nhất người ta có quy định, nữ tử không cho phép đi vào. Thứ hai, Tiêu Cửu Huyền rõ ràng đã giận, nếu như nàng nói thêm cái gì nữa, chọc giận hắn, chỉ sợ hắn thật sự sẽ không giúp nàng lấy hoán linh quyết. Hắn mang nàng đến học viện Già Lam, rất rõ ràng muốn giúp nàng lấy được hoán linh quyết. Vân Thiên Vũ lên xe ngựa, Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia vội vàng đi theo phía sau, các nàng phải bảo vệ tiểu thư đây. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyền quát lạnh. Các ngươi không cần đi theo, người đâu, đưa này một người một thú trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi. Bạch Diệu lập tức chỉ điểm hai người hộ tống Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia trở về. Nhưng Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia hai không chịu. Tiểu Linh Đăng suy nghĩ, nếu như Vân Tỷ Tỷ bị nam nhân này khi dễ làm sao bây giờ? Điêu Gia lại suy nghĩ, chủ tử nhất định sẽ bị nam nhân này khi dễ, nói không chừng còn có thể bị lợi dụng, Điêu Gia nhất định phải bảo vệ chủ nhân. Điêu Gia hoàn toàn quên bản thân là bại tướng dưới tay người ta. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia không để ý Tiêu Cửu Huyền ra lệnh, mạnh mẽ leo lên xe ngựa. Tiêu Cửu Huyền trực tiếp khoát tay, một đạo linh lực màu lam xung ra, khiến cho Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia ở gần xe ngựa, trực tiếp bay ra ngoài. Vân Thiên Vũ lo lắng vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia chẳng qua chỉ bị ném bay ra ngoài, cũng không có đáng ngại, cuối cùng thả lỏng, mắt thấy Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia lại muốn xông lên. Vân Thiên Vũ chỉ sợ các nàng bị thương. Vội vàng mở miệng nói, hai người các ngươi trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ chờ ta không có việc gì, nhanh trở về đi thôi. Điêu Gia cùng Tiểu Linh Đăng nghe Vân Thiên Vũ nói, hai người âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện linh lực, cường đại lên. Xe ngựa của Ly Thân Vương Phủ chậm rãi rời đi, Bạch Diệu phân phó thủ hạ tới hộ tống Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia một đường rời đi. Cuối cùng trước cửa doanh trại, chỉ còn lại Hắc Diệu và mấy người Lâm Đống. Hắc Diệu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật lâu không phản ứng kịp, cho đến khi xe ngựa Ly Thân Vương Phủ biến mất không thấy, hắn mới tỉnh thần nhảy cẩn lên. A a a, đôi mắt của ta mù rồi, nhất định ta mắt mù rồi, vương gia tại sao lại để nữ nhân xấu xí đó lên xe ngựa, chẳng những cùng nàng ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn mang nàng đi học viện Già Lam. Lao Thiên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắc Diệu vừa giơ chân, vừa kêu to. Chỉ trong chốc lát hắn quay đầu nhìn về Lâm Đống bên cạnh, vương gia tại sao để cho nữ nhân đi chung xe ngựa, ngươi nói cho ta biết đến tuột cùng vì cái gì. Sắc mặt Lâm Đống hoàn toàn không hiểu, tại sao Hắc Diệu kích động như thế làm cái gì. Hắc Diệu công tử ngươi nói nữ nhân xấu xí là nói vương phi nương nương sao. Nàng và vương gia ngồi chung xe ngựa không phải rất bình thường sao. Hắc Diệu lần nữa phát điên giống kêu lên, vương phi nương nương, ngươi vậy mà gọi nàng vương phi nương nương. Nàng làm sao mà là vương phi nương nương? Hắc Diệu nói xong xoay người liền chạy nhanh, hắn cần tìm một nơi yên lặng một chút. Chương 182, ăn chút gì đó được không? Sau lưng Lâm Đống im lặng, không gọi vương phi nương nương thì gọi gì, Vân Tiểu Thư vốn chính là vương phi nương nương, Hoàng thượng cũng đã hạ xuống thánh chỉ, không phải vương phi nương nương thì là ai? Huống chi năng lực của vương phi nương nương rất giỏi, cùng vương gia rất xứng đôi. Mặc dù mặt của nàng bị hủy dung, nhưng nếu như có đan dược thượng đẳng, mặt sẽ được chữa trị, đến lúc đó vương phi nương nương và vương gia không phải là trời đất tạo nên một đôi sao. Lâm Đống không hiểu tại sao Hắc Diệu phát điên, lắc đầu đi vào doanh trướng xử lý chuyện những tướng sĩ khác bị thương. Bên này Hắc Diệu phát điên không dứt, bên kia, Tiêu Cửu Huyên và Vân Thiên Vũ hai người ngồi cùng xe ngựa, một đường đi đến học viện Già Lam. Tiêu Cửu Huyên sở dĩ muốn dẫn Vân Thiên Vũ đi đến học viện Già Lam. Bởi vì bên trong học viện có một cơ quan khảo nghiệm linh lực, Vân Thiên Vũ mặc dù là tiên thiên linh mạch thân thể, nhưng tiên thiên linh mạch thân thể cũng có phân chia ra tốt và xấu, chỉ có khảo nghiệm linh lực mới biết cấp bậc của nó, như vậy mới có thể chọn lựa hoán linh quyết. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ nhìn Vân Thiên Vũ nói, như thế này lúc đến cửa học viện, ngươi không được mở miệng nói chuyện. Học viện Già Nam có nội quy trường học, không cho phép bất kỳ nữ tử nào vào bên trong, mặc dù Tiêu Cửu Huyền quyền cao chức trọng. Dẫn người đi vào không có sao, nhưng trước ánh mắt bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cũng không phải chuyện tốt, cho nên Tiêu Cửu Huyền mới có thể dặn dò Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong bụng thầm thì vang lên hai tiếng. Tiếng vang này lập tức khiến cho nàng đỏ mặt lên, nàng từ tối ngày hôm qua đến sáng sớm hôm nay cũng không có ăn cái gì. Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, chết thật sao có thể để có chuyện xấu hổ trước mặt Tiêu Cửu Huyền như vậy chứ, người đàn ông này chỉ sợ sẽ thừa cơ cười nhạo nàng. Cho nên nàng cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Huyền, chờ đợi lời rêu cợt của hắn. Bất quá đợi một lát cũng không có nghe được động tĩnh, nàng không khỏi kỳ quái ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Cửu Huyền dựa vào vách xe ngựa, lấy ra một chút điểm tâm, để trên một chiếc hay, sau đó đặt ở trên bàn con, thấy Vân Thiên Vũ nhìn sang, hắn thản nhiên nói. Đói bụng rồi, ăn chút điểm tâm đi. Vân Thiên Vũ nhất thời có chút ngốc lăng, người đàn ông này thật quá thay đổi thất thường. Có lúc nàng cho rằng hắn sẽ tức giận giễu cợt, hắn hết lần này tới lần khác hết sức thiện ý, nhưng có lúc lại khắp người tràn đầy lệ khí sát khí, làm cho người ta bất an. Có điều thấy có thể ăn chút gì đó, bụng của Vân Thiên Vũ đói càng lợi hại hơn, mà đối diện Tiêu Cửu Huyền, hắn đang cúi đầu đọc sách, căn bản không có nhìn nàng. Điều này làm cho nàng tự tại rất nhiều, đưa tay lấy điểm tâm để ăn tâm tư cũng từ từ bình phục xuống, vừa ăn vừa quan sát xe ngựa. Tiêu Cửu Huyền không hổ là Tiêu Cửu Huyền, xe ngựa này nhìn bề ngoài, cũng không có bao nhiêu xa hoa, nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa, gỗ tử đàn chân quý chế tạo sườn xe tản ra mùi thơm nhàn nhạt, góc xe dùng dạ minh châu vây quanh, tản ra ánh sáng dịu mát, trong xe cái gì cần có đều có, chẳng những có bút, mực, giấy, nghiên, có bộ sách, còn có ăn đồ. Hắn thật biết hưởng thụ, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhẹ vén khăn che trước mặt để ăn. Động tác mặc dù ưu nhã, nhưng trên mặt mang khăn che mặt, vẫn còn có chút cản trở. Song nàng cũng không sỏ tháo khăn che mặt xuống. Đối diện Tiêu Cửu Huyền cũng có chút không nhìn nổi, chậm rãi ngước mắt nhìn sang nói, như ngươi vậy ăn có được hay không? Vừa vén khăn che mặt, vừa ăn, quá phiền toái. Không phải là rất đói sao, lấy khăn che mặt xuống rồi ăn là xong. Chương 183, Học viện Già Lam. Nhưng Vân Thiên Vũ lại lắc đầu cự tuyệt. Nàng sợ khi lấy khăn che mặt xuống, nam nhân này lại nói nàng nữ nhân xấu xí này nọ. Tuy nói nàng không phải quá để ý dung mạo người, nhưng nữ nhân mà nghe được người khác gọi xấu nữ này xấu nữ nọ, nhất định tâm tình sẽ không tốt. Cho nên Vân Thiên Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, không có phiền phức cũng không tiện lấy xuống, ta sợ vương gia nếu như nhìn thấy chán ghét, một cước đem ta đạp xuống xe ngựa. Tiêu Cửu Huyền suýt chút nữa buột miệng muốn nói một câu, bổn vương đã nhìn quen, có thể chấp nhận. Nhưng cuối cùng cũng chưa kịp nói ra, không muốn kéo xuống thì thôi, hắn cúi đầu tiếp tục xem sách trong tay. Kế tiếp không ai nói chuyện, Vân Thiên Vũ chậm rãi ăn hai khối điểm tâm, sau đó sửa sang lại khăn che mặt, tựa vào trên vách xe nghỉ ngơi một lát. Cho đến khi xe ngựa thuận lợi đến Học viện Già Lam. Học viện Già Lam là học viện lớn nhất ở Đông Ly Quốc, bên trong có đầy đủ các chương trình học cần thiết, là chỗ học tập qua nhiều triều đại của con cháu hoàng thất. Dĩ nhiên trong đó cũng có không ít các thiên tài thiếu niên đến từ cả nước. Tóm lại trong học viện nhân tài đông đúc, vì Đông Ly Quốc nuôi dưỡng không ít người mới, trong triều của Đông Ly Quốc võ tướng, quan văn, có không ít người xuất thân từ Học viện Già Lam. Trong đó lợi hại nhất phải kể tới hữu tướng đương triều Tần Mộ Thương, Tần Mộ Thương thiên phú rất cao, từng là người đứng đầu của Học viện Già Lam, cuối cùng được Hoàng thượng phá lệ đưa vào triều trở thành hữu tướng đương triều. Theo sử quan ghi chép đây là vị hữu tướng trẻ tuổi nhất. Mặc dù Học viện Già Lam rất lợi hại, nhưng lại có một quy định bất thành văn. Không cho phép nữ tử vào bên trong, cho nên học viên của học viện này tới viện trưởng, trừ một vài hạ nhân vẩy nước quét nhà, đều là nam, không có có một nữ. Đây cũng là lý do lúc trước Tiêu Cửu Huyền dặn dò Vân Thiên Vũ để cho nàng không cần nói chuyện, bởi vì nếu như để cho người canh gác biết bên trong xe ngựa của hắn có một nữ tử. Mặc dù hắn ly thân vương đương triều địa vị cao quý, nhưng người canh gác cũng sẽ không để cho bọn họ đi vào. Tiêu Cửu Huyền có thể ở Học viện Già Lam tự do ra vào, cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn, mà bởi vì hắn viện trưởng của Học viện Già Lam giao tình tương đối khá, hơn nữa quan hệ với những người khác cũng khá thân mật, không ai biết sư phụ của Tiêu Cửu Huyền và viện trưởng của Học viện Già Lam là sư huynh đệ. Bởi vì tầng quan hệ này, Tiêu Cửu Huyền có thể vào thẳng thư viện của Già Lam. Xe ngựa một đường đi vào một tiểu viện trong núi chỗ ở của viện trưởng học viện Già Lam, Tiêu Cửu Huyền dẫn Vân Thiên Vũ từ trên xe ngựa mới vừa xuống, liền nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, mang theo một đạo thanh âm nhiệt tình. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng nhớ đến tới nhìn ta một chút, gần đây bận rộn. Một âm thanh trung khí mười phần vang lên, bất quá chưa nói xong liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì người nói chuyện thấy được Vân Thiên Vũ đang đứng bên cạnh Tiêu Cửu Huyền, cho nên nhất thời quên nói chuyện. Đợi đến phản ứng kịp, một vóc người cao gầy, lão giả đầu đầy tóc trắng thật nhanh đi tới trước mặt Tiêu Cửu Huyền, một tay lôi kéo hắn chỉ vào Vân Thiên Vũ nói, tiểu tử ngươi điên rồi, mang nữ nhân tới nơi này làm gì? Người nói xong câu đó, còn thật nhanh nhìn xung quanh, dường như sợ người khác nhìn thấy. So với lão giả vô cùng bất an, Tiêu Cửu Huyền lại một thân thản nhiên, sắc mặt như thường thông thả nói, đây không phải là địa giới của ngươi sao? Người nào sẽ thấy? Chứ ngươi ra cũng chỉ có 2-3 người có thể, chỉ cần ngươi không muốn để cho người biết, ta tin tưởng không ai sẽ biết bổn vương mang theo một nữ nhân đi vào. Lão giả nghe thấy Tiêu Cửu Huyền nói như vậy, tức giận đến phẫn nộ, tiểu tử ngươi mới tới không để cho ta chơi đùa một chút, lần sau chớ tới. Hắn vừa nói lại nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói, nhanh chóng mang nàng đi, nếu để cho người phát hiện sẽ rất phiền toái. PS, ta đang ôn thi nên giảm xuống mỗi ngày một chương nha các nàng. Chương 184, viện trưởng nổi giận. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyền lại không để ý tới lão giả này, hơn nữa nhìn về Vân Thiên Vũ nói, vị này chính là Mạc viện trưởng của học viện Già Lam, ngươi gọi Mạc viện trưởng là được. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, xem như là chào hỏi với Mạc viện trưởng. Mạc viện trưởng hảo. Mạc viện trưởng mặc dù mất hứng, nhưng không thể đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười, người ta nữ tử cũng đã hành lễ với lão, lão cũng không tiện gây khó khăn cho người ta. Cho nên Mạc viện trưởng gật đầu một cái. Lão và Vân Thiên Vũ chào hỏi xong, lão quay đầu nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, ngươi tại sao lại mang này tiểu nữ hoa vào đây làm cái gì? Tiêu Cửu Huyền rất dứt khoát nói, ta cần mượn phòng khảo nghiệm linh lực của ngươi dùng một chút. Bên trong học viện Già Lam có một phòng khảo nghiệm linh lực, đây là do Mạc viện trưởng tự mình bố trí ra ngoài, linh lực chỉ cần thử một chút, liền có thể kiểm tra ra linh mạch trong cơ thể ở cấp bậc bao nhiêu. Cho nên Tiêu Cửu Huyền mới có thể mang Vân Thiên Vũ tới đây. Mượn phòng khảo nghiệm linh lực dùng một chút. Người nào kiểm tra? Mạc viện trưởng cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến cái gì đó quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, sau đó nhìn Vân Thiên Vũ từ trên xuống dưới, chỉ tiếc Vân Thiên Vũ che mặt, cho nên hắn không thấy rõ khuôn mặt Vân Thiên Vũ. Mạc viện trưởng trong lòng như bị mèo quào nhìn tiểu nữ hoa này là ai, phải biết rằng con người của Tiêu Cửu Huyền này luôn luôn ghét nữ nhân. Không thích nữ nhân vô cùng thân cận với hắn, nhưng mới vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân này chính là từ trên xe ngựa của Tiêu Cửu Huyền đi xuống, cho nên Mạc viện trưởng sao có thể không hiếu kỳ, thật rất muốn nhìn một chút Vân Thiên Vũ là ai, có thể để cho tiểu tử này phá lệ. Trong lòng Mạc viện trưởng tò mò, cũng không trực tiếp nói ra, còn nghiêm mặt nghiêm trang dạy dỗ, Cửu Huyền, không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng đã có vị hôn thê, không thể vì người ta có dáng vẻ xấu xí. Ngươi liền có thể câu tam đắc tứ, chuyện này đối với vị hôn thê của ngươi là không công bằng. Sắc mặt của Tiêu Cửu Huyền lập tức đen lại, Vân Thiên Vũ nhìn hắn kinh ngạc, tâm tình không nói ra được tốt, đáng lời. Bất quá Vân Thiên Vũ cũng biết Mạc viện trưởng cũng là tò mò thân phận của nàng, cho nên mới phải nói như thế, không phải là vì ép Tiêu Cửu Huyền đem thân phận của nàng nói ra sao. Bất quá Tiêu Cửu Huyền sẽ để ý đến sao? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ. Giọng nào y tược giận của Tiêu Cửu Huyền đã vang lên, chìa khóa, nhanh lên một chút. Mạc viện trưởng vừa nghe, mất hứng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền, nói một chút sẽ chết sao. Lão tử hiện tại đang rất tò mò, ngươi không thể thỏa mãn suy nghĩ của lão tử sao, hừ. Không cho. Không cho phải không? Tiêu Cửu Huyền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc viện trưởng, sau đó quay đầu liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta mang nàng đi một vòng trong học viện. Nếu để cho người ta biết trong viện của viện trưởng Già Lam vậy mà có một cô gái ở trong viện đi lại, ta nghĩ. Tiêu Cửu Huyền lời còn chưa dứt, sau lưng sắc mặt của Mạc viện trưởng cũng đen lại, trong lòng mắng to Tiêu Cửu Huyền, mắt thấy Tiêu Cửu Huyền thật dẫn người đi ra ngoài, vội vàng kêu lên, cho ngươi, cho ngươi. Tay hắn vừa nhấc, một cái chìa khóa ném tới, Tiêu Cửu Huyền giơ tay lên tiếp nhận, sau đó quay đầu hướng Mạc viện trưởng nói cảm ơn, đa tạ. Hắn vừa nói nhìn về Vân Thiên Vũ, ý bảo Vân Thiên Vũ đi theo hắn tới phòng khảo nghiệm linh lực, Vân Thiên Vũ vội vàng đi theo, phía sau Mạc viện trưởng giận đến đấm ngực dậm chân mắng to Tiêu Cửu Huyên, cuối cùng hắn gãi đầu tức giận nói, tại sao không nói cho ta biết tiểu nữ hoa kia là ai, chẳng lẽ không biết ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao? Mạc viện trưởng nói xong, những thủ hạ trong bóng tối phụ trách bảo vệ lao đều trượt chân, thiếu chút nữa té nhào trên đất. Bọn họ cho rằng viện trưởng tức giận như vậy bởi vì việc làm của Ly Thân Vương gia, không nghĩ tới lại là bởi vì người ta không có nói cho lão biết nữ nhân kia là ai. Viện trưởng đại nhân thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Chương 185, Linh lực thiên phú. Bên này viện trưởng đại nhân đang tức giận, một mặt khác Tiêu Cửu Huyền dẫn Vân Thiên Vũ một đường tránh người khác, đi đến phòng khảo nghiệm linh lực của Học viện Già Lam. Bởi vì số lượng người có linh lực ở Đông Ly quốc linh lực không tính là quá nhiều, cho nên phòng khảo nghiệm linh lực phần lớn thời gian bỏ trống, cũng không có phái người canh gác, cho nên Tiêu Cửu Huyền rất thuận lợi mang theo Vân Thiên Vũ vào phòng khảo nghiệm. Hai người vừa đi vào, Vân Thiên Vũ liền bị bố trí bên trong hấp dẫn, thỉnh thoảng quan sát. Bức tường xung quanh gian phòng dùng bạch ngọc dựng lên, xung quanh trên nóc phòng có vài viên dạ minh châu. Dạ minh châu sắc trắng lưu hòa, chiếu sáng ở trên ngọc thạch. Phát ra ánh sáng lạnh nhạt, khiến cho cả gian phòng hết sức mộng ảo. Ngay giữa phòng để hai đài bạch ngọc cao, trên đài bạch ngọc được khảm ngọc thạch như vậy. Lúc này Tiêu Cửu Huyền đã đi tới trước đài bạch ngọc chờ Vân Thiên Vũ, nhìn Vân Thiên Vũ quan sát phòng khảo nghiệm linh lực, hắn khó được hảo tâm giải thích một lần. Trên vách tường này đều là ngọc thạch, không phải là ngọc thạch tầm thường, là linh lực thạch, phía dưới có 7 viên linh lực thạch theo thứ tự là 7 màu sắc, phía trên còn có thêm 3 linh lực thạch màu bạc. Linh lực chia làm tiên thiên linh mạch cùng hậu thiên linh mạch, hậu thiên linh mạch có tính hạn chế, coi như khảo nghiệm, nhiều nhất chỉ có thể phát ra màu tím, đã được xem là thành quả rất lớn, có vài người ngay cả màu tím cũng không phá lên được. Tiêu Cửu Huyền nói đến đây ngừng lại, nhìn về Vân Thiên Vũ, thấy Vân Thiên Vũ nghe đến nhập thần, hắn lại tiếp tục nói. Về phần tiên thiên linh mạch, phân thành thượng trung hạ linh mạch, nếu như hạ đẳng linh mạch, sẽ phát ra ánh sáng màu tím. Đạt tới cấp thứ nhất sẽ có ánh sáng bạc, nếu như trung đẳng chính là ánh sáng bạc thứ hai, nếu như thượng đẳng tiên thiên linh mạch, như vậy sẽ trực tiếp từ phía dưới cùng ánh sáng thứ nhất một đường tăng vọt tới phía trên, linh lực sẽ khiến cho tất cả linh lực thạch trong phòng khảo nghiệm sẽ sáng lên. Tiêu Cửu Huyền nói xong không muốn trì hoãn thời gian, cho nên nhìn Vân Thiên Vũ nói, tốt lắm, ngươi tới đây thử một chút đi, nếu như khảo nghiệm tốt, bổn vương sẽ đúng hẹn đưa ngươi một quyển hoán linh quyết. Được. Vân Thiên Vũ đáp ứng đi về phía trước, đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền chỉ vào bạch ngọc đài nói, ngươi để tay vào trong thủ ấn, tập trung vào linh mạch của mình, sau đó ngưng thần đem linh lực hướng vào ngón tay trên thủ ấn, ta sẽ khởi động cơ quan, giúp ngươi khảo nghiệm. Được. Vân Thiên Vũ theo lời đưa 5 ngón tay đặt vào thủ ấn của bạch ngọc đài, sau đó hơi ngưng thần vô cùng tập trung vào linh lực bên trong cơ thể, dòng linh mạch kia nàng có thể cảm nhận được. Một bên Tiêu Cửu Huyền nhìn nàng đã tiến vào trạng thái, lập tức khởi động cơ quan trên đài cao. Ồn ào, ánh sáng bên trong phát ra, vèo vèo vèo, tốc độ nhanh làm cho người khác không kịp nhìn. Linh lực trong nháy mắt phát sáng bạch ngọc linh thạch. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Sau đó là một đạo ngân quang. Hai đạo ngân quang. Ba đạo ngân quang. Cuối cùng tất cả linh thạch phát ra ánh sáng chói mắt. Bên trong phòng Vân Thiên Vũ ngơ ngác nhìn hết thảy, cũng may nàng là một người bình tĩnh, lúc này cũng bị dọa cho kinh hãi, đây là ý gì, nàng là tiên thiên linh mạch thân thể thượng đẳng sao? Hay bạch ngọc đài trong phòng khảo nghiệm bị hỏng? Vân Thiên Vũ theo bản năng cúi đầu nhìn lại, một bên Tiêu Cửu Huyền chậm rãi mở miệng nói, bạch ngọc đài không có hỏng, ngươi đúng là tiên thiên linh mạch thân thể thượng đẳng. Đồng thời trong lòng Tiêu Cửu Huyền cũng có chút kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng Vân Thiên Vũ nhiều nhất cũng chỉ là tiên thiên linh mạch thân thể, không nghĩ tới nàng lại là thượng đẳng linh mạch thân thể. Thật ngoài suy nghĩ của hắn. Chương 186, Thiên Phú Nghịch Thiên. Tiêu Cửu Huyền vừa nghĩ vừa nói, trong phòng khảo nghiệm linh lực này ngươi là người thứ hai có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể. Vân Thiên Vũ lúc này trong lòng không nói ra được cao hứng, bởi vì tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, đại biểu cho tu vi của nàng sẽ không vô cùng tận. Cho nên tương lai nàng sẽ có thành tựu vô hạn, giờ khắc này nàng thật thở phào nhẹ nhõm. Ta Vân Thiên Vũ cuối cùng sẽ có một ngày đứng ở đỉnh núi cao nhất. Sau khi suy luận xong, nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền nói nàng là người thứ hai khảo nghiệm có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, như vậy người thứ nhất là ai? người thứ nhất là ai? Vân Thiên Vũ vừa ra khỏi miệng, Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng trừng nàng một cái, âm trầm nói, ngươi nói là người nào? Nhìn ánh mắt của hắn, Vân Thiên Vũ tự nhiên biết hắn chính là người thứ nhất khảo nghiệm ra tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, điều này cũng đại diện cho tương lai của Tiêu Cửu Huyên sẽ có thành tựu bất khả hạn lượng, ý nguyện có thể trừng phạt hắn một cách tàn nhẫn có phải không thể thực hiện sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ áo não không dứt, không quá chỉ trong chốc lát, nàng lại nghĩ đến nàng cũng có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, cao hứng lên. Ly thân vương gia, nếu ta có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, vậy hoán linh quyết. Tiêu Cửu Huyên không có để ý tới nàng, mà đi tới một đài cao khác nhìn một lát, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi tới đây, thử một cái này. Vân Thiên Vũ đi tới xem xét nói, đây là cái gì? Đây là khảo nghiệm tinh thần lực, nếu như tinh thần lực cường đại, ngươi còn có thể trở thành một luyện đan sư. Luyện đan sư? Vân Thiên Vũ nhíu mày, nàng biết luyện đan sư trên đại lục này tương đối khan hiếm, nếu như có thể trở thành luyện đan sư, với thân phận này, liền rất nghịch tiên. Vân Thiên Vũ không khỏi nhớ tới lời nói của Phượng Hoàng Đại Nhân, trong Phượng Linh Giới có đan dược và đan phương, nếu như mình có thể trở thành luyện đan sư, hơn nữa trong tay còn có đan phương. Vân Thiên Vũ hơi thở nóng, ánh mắt sáng, thật nhanh tiêu sái đến bên cạnh Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên ý bảo nàng vẫn làm giống như lúc trước, đem tay đặt vào thủ ấn, bất quá lần này không phải cần phải điều động linh mạch trong cơ thể, mà là tinh thần lực, đem tất cả tinh thần lực dồn vào trên tay. Kết quả, linh lực khảo nghiệm bên trong phòng một lần nữa phát sáng. Lần này ngay cả Tiêu Cửu Huyền cũng kinh hãi, nữ nhân này là người sao? Quá nghịch thiên đi. Linh lực thiên phú, còn có tinh thần lực thiên phú, nói cách khác nữ nhân này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vân Thiên Vũ trong lòng không nói ra được cao hứng, không nghĩ tới nàng linh lực thiên phú cực cao, ngay cả tinh thần lực cũng rất cao, nói như vậy, nàng sẽ trở thành luyện đan sư phải không? Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, Ly thân vương gia, ngươi nói ta có phải hay không sẽ trở thành luyện đan sư? Tiêu Cửu Huyên quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong con ngươi sâu không lường được, hắn sâu kín nói, ngươi thiên phú nghịch thiên như vậy, bổn vương suy nghĩ con nên hay giết ngươi hay không, bằng không bổn vương lo lắng ngươi ngày sau sẽ trả thù bổn vương không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vân Thiên Vũ ngẩn ra, theo bản năng lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên sẽ không thật muốn giết nàng đi, hắn nếu muốn giết nàng, đây là chuyện rất dễ dàng, vì nàng bây giờ vừa không có linh lực, cũng không phải là luyện đan sư, nhất là ngay lúc này cả một người bảo vệ cũng không có, trên người mặc dù có chút độc dược, nhưng độc dược nàng chế đối với Lam Linh cường giả, chắc chắn không hữu dụng. Ngươi có thể thử một lần, nhưng nếu ngươi giết ta, sau này danh dự có thể xấu xa đến chết, huống chi ban đầu ở ngay cửa đại doanh Tây Sơn đại doanh. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia đều nhìn thấy là ngươi mang ta đi, các nàng nhất định sẽ đem chuyện này nói ra. P.S. Anh vẩn trị về hoài, sao con dân sống nổi đây A-A-A-A-4. Chương 187, lấy hoán linh quyết. Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Huyên lánh mị nói một câu, coi như bọn họ nói ra, ai có thể làm gì bổn vương. Không nói ra được cuồng vọng, duy ngã độc tôn. Thấy thế ánh mắt Vân Thiên Vũ không nói ra được cú ám. Hắn thật sự muốn giết nàng sao? Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể, mặc dù nàng hết sức ghét Tiêu Cửu Huyên, nhưng cũng không có phát hiện Tiêu Cửu Huyên giết người. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập thần, Tiêu Cửu Huyên đã bước nhanh tiêu sái đến trước mặt nàng, ánh mắt trên cao nhìn xuống nàng, con ngươi phát ra ánh sáng, che giấu tia hài hước, ngươi cho rằng bổn vương sẽ sợ tương lai ngươi trả thù sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút. Một người kiêu ngạo như Tiêu Cửu Huyên làm sao có thể sẽ sợ nàng trả thù, cho nên hắn nói bởi vì nàng có thiên phú, muốn giết nàng căn bản là hù dọa nàng, trời á nàng vẫn tin là thật. Vân Thiên Vũ mặt lạnh xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Cửu Huyên một cái nói, vương gia làm ta sợ rất vui sao. Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, quay đầu hung hăng đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn Tiêu Cửu Huyên ở phía sau. Tiêu Cửu Huyên bước nhanh đi lên phía trước, ngăn cản Vân Thiên Vũ đi. Thâm trầm nhìn nàng, bên trong đôi mắt đen nhánh đầy thâm thúy, dâng lên chút ánh sáng lạnh, thanh âm trầm thấp của hắn từ từ vang lên. Ai kêu ngươi lúc trước dám nghi ngờ lời nói của bổn vương? Dám nghi ngờ bổn vương, trừng phạt này coi như là nhẹ. Nàng tin tưởng Tiêu Dạ Thần, lại dám nghi ngờ lời của hắn, điều này làm cho Tiêu Cửu Huyên hết sức khó chịu, hiện tại hắn càng thấy Tiêu Dạ Thần tên kia càng khó chịu, Vân Thiên Vũ lúc này mang danh Ly Thân Vương phi tương lai của hắn. hắn tên kia không có việc gì tại sao lại thân cận với nàng làm gì, xem ra hắn phải tìm chút nhiệm vụ cho tên kia đi làm. Vân Thiên Vũ ngẩn người, cuối cùng nhớ tới lời của Tiêu Cửu Huyền nói là có ý gì, thì ra là hắn tính sổ với nàng, bởi vì lúc trước ở trong doanh trướng, mình không tin hắn nói về tiên thiên linh mạch thân thể phân thành thượng trung hạ tam đẳng, vậy mà hắn vẫn nhớ cho tới bây giờ, xem ra chính mình thật không có nói sai, hắn là người có thù tất báo, một chút thua thiệt đều không ăn. Cho nên vương gia đây là tính sổ. Tiêu Cửu Huyền nhíu mi, ngũ quan tuấn mỹ dạng người, hắn ba đạo nói, bổn vương chẳng qua là để cho ngươi nhớ lâu một chút, nhìn sau này còn dám nghi ngờ bổn vương hay không. Tiêu Cửu Huyền nói xong xoay người bước nhanh đi ra ngoài, sau lưng Vân Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, Tiêu Cửu Huyền, sớm muộn có một ngày ta không cần dựa vào thân phận của ngươi cũng sẽ không sợ hãi người khác, đến lúc đó, ta để ý tới ngươi mới là lạ. Vân Thiên Vũ tức giận suy nghĩ, một đường đi theo Tiêu Cửu Huyền ra khỏi phòng khảo nghiệm linh lực. Tiêu Cửu Huyền mang theo Vân Thiên Vũ ở trong học viện Già Lam quẹo trái quẹo phải đi thẳng tới tàng thư các, đợi đến phụ cận tàng thư các, hắn bảo Vân Thiên nấp vào chỗ tối, không để cho người phát hiện bóng dáng của nàng, đợi đến khi Vân Thiên Vũ ẩn nấp thật kỹ, Tiêu Cửu Huyền bước nhanh tới tàng thư các. Trong tàng thư các của học viện Già Lam có rất nhiều bộ sách trân quý, người bình thường nếu muốn vào tàng thư các, tuyệt không phải chuyện dễ, có thể tùy tiện vào tàng thư các, phải là 10 học viên đứng đầu. Có thể tự do ra vào, mặc dù có thể tự do ra vào, nhưng không thể mang sách đi ra ngoài. Khác người vào tàng bảo các, nhất định phải có sự cho phép của viện trưởng mới có thể đi vào. Bất quá Tiêu Cửu Huyền lại là ngoại lệ, bởi vì viện trưởng phá lệ cho hắn có thể tự do ra vào tàng thư các, cho nên hắn đi vào, trưởng lão canh gác tự động mở cửa, để cho hắn tiến vào. Chương 188, xem thường Tiêu Cửu Huyền. Trong tình huống này, Tiêu Cửu Huyền rõ như lòng bàn tay, lúc hắn không có chuyện gì làm cũng sẽ đến Già Lam xem một chút về trận pháp, có lúc còn có thể mang đi ra ngoài một hai quyển sách, trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Lần này hắn rất nhanh chóng đi đến một giá sách, tìm được một quyển Hoán Linh Quyết thượng đẳng, hắn lấy Hoán Linh Quyết, xoay người liền đi. Có điều đi được vài bước nghĩ đến cái gì đó liền dừng lại, xoay người đi đến một hướng khác, rất nhanh đi tới một kệ sách rồi dừng lại, cẩn thận nhìn một chút sau. Từ trên giá sách lấy xuống một quyển công pháp bí quyết. Trưởng lão canh gác thấy Tiêu Cửu Huyền cầm trong tay một quyển Hoán Linh Quyết cùng một quyển công pháp bí quyết, cũng không nói thêm gì, chỉ cung kính tiễn Tiêu Cửu Huyền rời đi. Đợi đến khi Tiêu Cửu Huyền rời đi, cửa chính tàng thư các lần nữa đóng lại. Mà Tiêu Cửu Huyền cầm hai quyển sách đi về hướng đông bắc, rất nhanh đi tới nơi Vân Thiên Vũ đang đợi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tiêu Cửu Huyền mở miệng nói, Vân Thiên Vũ đi ra. Hai người kẻ trước người sau rời đi, đợi đến khi bọn họ đi đến một đoạn đường nhỏ, trên ngã ba đường, một chiếc xe ngựa đang dựng lại, chính là xe ngựa cửa Tiêu Cửu Huyền. Sau khi Tiêu Cửu Huyền và Vân Thiên Vũ lên xe ngựa chạy thẳng tới cửa chính của Học viện Già Lam. Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Huyền đưa cả hai quyển sách tới trước mặt Vân Thiên Vũ nói, cho ngươi. Vân Thiên Vũ kinh ngạc, đáng lẽ chỉ đưa cho nàng một quyển, tại sao bây giờ thành hai quyển đây? Nàng đưa tay nhận lấy lật nhìn một chút, phát hiện một quyển là Hoán Linh Quyết thường đẳng, còn có một quyển còn lại là Công Pháp Bí Quyết, tên Xích Huyết Âm Dương Trưởng. Vân Thiên Vũ không nghĩ tới Tiêu Cửu Huyền chẳng những cho nàng một quyển Hoán Linh Quyết thượng đẳng, thậm chí còn cho nàng thêm một quyển Công Pháp Bí Quyết Xích Huyết Âm Dương Trưởng, trong lòng không khỏi cao hứng, nhìn về Tiêu Cửu Huyền đang muốn nói hai câu ôn hòa. Không nhớ nàng ngẩng đầu còn chưa kịp nói chuyện, đối diện Tiêu Cửu Huyền mặt mũi nghiêm nghị nói. Bổn vương chưa bao giờ bạc đãi người khác, cho dù ngươi là con cờ của bổn vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc trước chúng ta cũng nói qua, ngươi cứu Phong Đẳng, bổn vương giúp ngươi lấy Hoán Linh Quyết, nhưng ngươi lại cứu những tướng sĩ kia, cho nên bổn vương giúp ngươi lấy thêm công pháp bí quyết Xích Huyết Âm Dương Trưởng, vì vậy chúng ta thanh toán xong. Lời lẽ của Tiêu Cửu Huyền khiến cho ý nghĩ của Vân Thiên Vũ tới miệng nuốt trở vào, đồng thời rất tốt nhắc nhở Vân Thiên Vũ một chuyện, nàng không cần cảm kích người này. Nàng lấy được Xích Huyết Âm Dương Trưởng là dựa bản lĩnh của mình, nếu như nàng lúc trước không có biện pháp cứu những tướng sĩ kia, chỉ sợ Tiêu Cửu Huyền giết nàng cũng có thể. Cho nên nàng tại sao phải cảm kích Tiêu Cửu Huyền a? Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ tâm tình cực kỳ tốt nói, đúng vậy, ta thế nào quên được, quyển công pháp này ta nên có được. Nàng vừa nói cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Huyền, túi đầu mở sách trong tay, điều này làm cho Tiêu Cửu Huyền trong lòng có một loại không thoải mái. lại không biết nơi nào không thoải mái. Rõ ràng là hắn nói thanh toán xong, nhưng nhìn nữ nhân này hoàn toàn không có bộ dáng cảm kích hắn, hắn lại thấy tâm trạng buồn bực. Tiêu Cửu Huyên vừa nghĩ mâu quang vừa u ám nhìn Vân Thiên Vũ đối diện, khuôn mặt Vân Thiên Vũ che lụa trắng, ưu nhã liếc nhìn Hoán Linh Quyết trong tay, sắc mặt không nói ra được thanh nhã trầm tĩnh. Tiêu Cửu Huyên nhìn nàng trong mắt chỉ có sách, giống như hoàn toàn quên trong xe ngựa còn có một người hắn, điều này làm cho hắn càng nghĩ càng không biết là tư vị gì. Hắn Tiêu Cửu Huyên lúc nào thì để cho người khác xem thường đến nước này, đây là hắn sao? Chương 189, càng ngày càng gần. Tiêu Cửu Huyên vừa suy nghĩ vừa tựa vào bàn trà nhỏ trong xe, đáng tiếc động tác của hắn cũng không có lấy được sự chú ý của Vân Thiên Vũ, nàng vẫn như cũ chuyên chú xem Hoán Linh Quyết ở trong tay mình, cả người hoàn toàn rơi vào trong quyển sách trên tay, hoàn toàn không nhớ rõ trong xe ngựa còn có một Tiêu Cửu Huyên. Ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyên dâng lên lanh ý, đồng mâu không nói ra được câm trầm, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, từ từ mở miệng nói, ngươi xác định ngươi có thể chân chánh lĩnh ngộ nội dung của Hoán Linh Quyết thượng đẳng. Vân Thiên Vũ cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về Tiêu Cửu Huyên đối diện, từ từ lĩnh ngộ là được, ta tin tưởng chuyện này không làm khó được ta. Nàng từ nhỏ cũng chưa từng bị sách vở nào làm cho khổ sở, thế nên điểm này Vân Thiên Vũ tuyệt không lo lắng. Nhưng đối diện Tiêu Cửu Huyên lại tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiên Vũ nói, không biết 3 tháng ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được. Vân Thiên Vũ mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyên, không vui nói, Ly Thân Vương ra đây là nói ta đần sao? 3 tháng không thể lĩnh ngộ được. Bổn Vương đã nói rất khiêm tốn, có người 1 năm còn không có lĩnh ngộ được đấy chứ. Tiêu Cửu Huyên cùng Vân Thiên Vũ vừa nói chuyện, tâm trạng buồn bực lúc trước cuối cùng chậm rãi từng chút một vơi đi, tâm tình tựa hồ không tệ, cho nên khuôn mặt tuấn mỹ tươi sáng lên đôi chút, Dạ Minh Châu trong xe ngựa tản mát ra một loại ánh sáng nhàn nhạt, phủ xuống cả người hắn, khiến cho hắn giống như một viên Dạ Minh Châu khác. Vân Thiên Vũ không thể không than thở lão thiên đối với Tiêu Cửu Huyên quá ưu ái, dáng người độc nhất vô nhị, năng lực cũng là độc nhất vô nhị. Vân Thiên Vũ nhớ Tiêu Cửu Huyên lúc trước từng nói, trong phòng khảo nghiệm của Học viện Già Lam, tổng cộng chỉ có 2 người khảo nghiệm được tiên thiên linh mạch thân thể, một là nàng, một chính là Tiêu Cửu Huyên. Đó chính là lý do Tiêu Cửu Huyên chẳng khác nào là con cưng của trời, dáng người hoàn mỹ, năng lực nghịch thiên, có thêm thân phận vô cùng tốt. Thân là con út của Thái Hậu, đệ đệ của Hoàng đế, không ai không sủng ái cưng chiều hắn. Điều này nuôi thành bản tính cuồng vọng bá đạo của hắn. Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa sâu kín nói, Vương gia, xem ra ngươi đối với ta vẫn là khách khí, không có nói ta 1 năm mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Cửu Huyên nghe Vân Thiên Vũ nói như thế, giọng nói lạnh nhạt ma mị vang lên, bổn vương tin tưởng lấy năng lực của ngươi, không cần 1 năm, 3 tháng là có thể lĩnh ngộ được. Ngươi ít nhất so người bình thường thông minh hơn một chút. Tiêu Cửu Huyên tự nhận rằng hắn đối với Vân Thiên Vũ tương đối khách khí. Nhưng Vân Thiên Vũ nghe được mặt cũng tối, nếu như nàng có cái năng lực đó, nhất định sẽ đè Tiêu Cửu Huyên lại điên cuồng đánh. Nàng suy nghĩ hừ lạnh một tiếng nói, ta nghĩ mù ổ hển tạ ơn vương gia đã đánh giá cao về ta sao. Tiêu Cửu Huyên nhìn Vân Thiên Vũ tâm tình khó chịu, tâm tình của hắn lại tương đối tốt, rộng lượng đứng lên. Vẻ mặt hào phóng đưa tay nhận lấy quyển sách trong tay Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói, hôm nay tâm tình của bổn vương không tệ, bổn vương sẽ dạy ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ được nội dung của Hoán Linh Quyết. Hắn vừa nói vừa lật Hoán Linh Quyết, đưa về hướng Vân Thiên Vũ ngồi một chút, chỉ vào nội dung trong Hoán Linh Quyết nói. Ngươi xem đầu tiên chính là ân cần săn sóc linh mạch của bản thân, linh mạch ân cần săn sóc phải đi theo sử dụng, giống như một phần trong thân thể mình. Mà không phải chỉ trong thời điểm khi ngươi cần thi triển linh lực, mà trước đó còn phải ai đều động linh mạch. Trong xe ngựa giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Cửu Huyên giống như hương thơm long tiên hương, một loại hương làm say lòng người. Vân Thiên Vũ bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, rất muốn nhắc nhở hắn, một thước khoảng cách, hắn nói ghét nữ nhân là nàng đây, hiện tại cách gần như vậy coi là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh Vân Thiên Vũ liền bị nội dung Tiêu Cửu Huyên đang nói hấp dẫn. Không còn có chú ý khoảng cách của 2 người càng ngày càng gần. Chương 190, trở mặt nhanh hơn so với lật sách. Trong xe ngựa, theo cách giải thích của Tiêu Cửu Huyên, Vân Thiên Vũ đối với Hoán Linh Quyết cuối cùng cũng lĩnh ngộ tất cả nội dung trong đó. Lúc trước nàng xem Hoán Linh Quyết cũng không hề nghĩ đến chuyện đầu tiên lại là ân cần săn sóc linh mạch, đem linh mạch và bản thân hòa làm một thể. Nàng chỉ cho rằng điều đầu tiên thức tỉnh linh mạch, nếu đúng theo như vậy, nàng thật sẽ rơi vào một sai lầm rất lớn, nói như vậy, điều Tiêu Cửu Huyền nói thật có thể trở thành sự thật. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nghe Tiêu Cửu Huyền giải thích, xe ngựa một đường ra khỏi học viện Già Lam. Bọn họ mới vừa rời đi, phía sau Mạc viện trưởng học viện Già Lam bay nhanh ra, hỏi hộ vệ gác cửa, xe ngựa của Tiêu Cửu Huyền đâu? Đã đi, viện trưởng. Hộ vệ trả lời xong sau, liền thấy viện trưởng tức đến đấm ngực dầm chân, một dáng vẻ đau lòng không dứt. Mạc viện trưởng sở dĩ đau lòng như vậy, là bởi vì kết quả khảo nghiệm của Vân Thiên Vũ lúc trước ở phòng khảo nghiệm linh lực, bởi vì chốt mở phòng khảo nghiệm linh lực của học viện Gia Lam mở, chỉ cần có người khảo nghiệm, viện trưởng ở tiểu viện sẽ có thể cảm ứng được, Vân Thiên Vũ có thiên phú nghịch thiên khiến cho viện trưởng cũng kinh hãi. Linh lực thiên phú tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, chính xác là gần trăm năm qua khó gặp một người, cho tới bây giờ hắn chỉ nhìn thấy một người là Tiêu Cửu Huyền. Tinh thần lực thiên phú đứng thứ nhất, đây chính là điều kiện của một luyện đan sư tiên thiên, người này nếu như học tập luyện đan, nhất định sẽ trở thành một luyện đan sư xuất sắc. Thế nên hắn đuổi theo đi ra ngoài là muốn nhìn một chút tiểu nữ tử đó là con nhà ai, có thể hay không hắn muốn thu nhận nàng làm đồ đệ, sau đó dạy nàng thuật luyện đan. Nhưng tên Tiêu Cửu Huyền khốn kiếp này, chẳng những không cho hắn biết nàng là người nào, còn mang nàng rời đi. Ô, Mạc viện trưởng càng nghĩ càng tức giận, Tiêu Cửu Huyền tên khốn kiếp này nhất định là cố ý, nhất định vậy. Mạc viện trưởng ở trong lòng mắng to Tiêu Cửu Huyền, một mặt khác tâm tình Tiêu Cửu Huyền rất tốt chủ động giải thích nội dung hoán linh quyết cho Vân Thiên Vũ. Cuối cùng, thật ra là tu luyện khẩu quyết để triển khai linh lực, bây giờ ngươi tu luyện theo nội dung hoán linh quyết trước, làm được như vậy, có thể chân chính tu luyện linh lực. Tiêu Cửu Huyền nói xong khép sách lại, nhìn Vân Thiên Vũ nói, hiện tại đã hiểu chưa? Còn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi. Vân Thiên Vũ cố gắng nhớ lại từ đầu đến cuối, nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được, gật đầu, ta đã hiểu hết toàn bộ rồi. Không nghĩ tới trong hoán linh quyết vậy có nhiều cách thức như vậy, nếu như Tiêu Cửu Huyền không nói, nàng thật đúng là không biết tốn bao nhiêu thời gian đây. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được người bên cạnh, lãnh khốc mở miệng nói. Một thước khoảng cách đâu? Vân Thiên Vũ thật nhanh nhìn sang, phát hiện hai người ngồi sát bên nhau. Mà lúc này Tiêu Cửu Huyền bộ mặt âm trầm nhìn nàng, giống như Vân Thiên Vũ cố ý tới gần. Sau đó hành động của hắn nhanh chóng rời đi, bảo đảm một thước khoảng cách. Vân Thiên Vũ thật muốn chỉ vào mũi của hắn mắng, bất quá suy nghĩ một chút Tiêu Cửu Huyền mới vừa rồi dạy nàng nội dung của hoán linh quyết, cuối cùng nhịn xuống. Vương gia chẳng những trí nhớ không tốt, hơn nữa trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Vân Thiên Vũ hung hăng đâm Tiêu Cửu Huyền một câu, vội vàng cầm sách cách hắn xa một chút. Lần này hai người một người chiếm cứ một bên, làm theo ý mình. Tiêu Cửu Huyền quanh thân toàn hàn khí, con ngươi tĩnh mịch âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, ngươi bây giờ quả thật không phải một con cờ thích hợp, chẳng những không nhớ được điều ước, còn luôn chống đối lại bổn vương, còn thỉnh thoảng nói xa nói gần mắng bổn vương. Vương gia lại muốn trừng phạt ta. Bổn vương đang suy nghĩ con nên hay không để ngươi tiếp tục mượn thanh danh của Ly thân vương phi. Tiêu Cửu Huyền gương mặt như có điều suy nghĩ. Dường như đang suy nghĩ vấn đề này. Chương 191, linh khí bức người. Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ tranh cãi vô ích, suy nghĩ có muốn hay không đứng lên chỉ thẳng vào mặt nam nhân này mắng to, người nam nhân chết tiệt, nhanh chóng vào cung tử hôn đi. Bất quá suy nghĩ một chút lại nhịn được, hiện tại nàng còn chưa có tu luyện linh lực, thế nào có thể để cho Tiêu Cửu Huyền tử hôn đây? Vương gia không muốn cha gia chủ mưu đứng phía sau hay sao? Không muốn xóa bỏ danh tiếng xấu tệ của mình sao, không muốn giết người dám tính toán sau lưng vương gia sao. Vân Thiên Vũ cố ý nhắc tới người chủ mưu phía sau, phải biết rằng Tiêu Cửu Huyền người này chưa bao giờ thua thiệt, nhưng bây giờ mỗi người đều bị người khác bố trí gài bẫy, suy nghĩ một chút sẽ biết hắn ở trong lòng nhất định rất tức giận. Quả nhiên khi Vân Thiên Vũ nhắc tới chuyện này, mặt của Tiêu Cửu Huyền đen lại, ngón tay cũng siết chặt lại, quanh thân hiện đầy hơi thở rét lạnh tàn bạo, hắn trầm giọng nói. Nếu như bổn vương tra ra được người này, nhất định sẽ người chặt hắn thành tăng khúc. Hắn nói xong đôi mắt lạnh lẽo tàn bạo nhìn Vân Thiên Vũ, thân là con cờ, ngươi quả thật không thích hợp, chỉ lo lắng chuyện của mình, chưa từng vì bổn vương làm qua chuyện gì. Lúc trước ngươi nói hành động khắp mọi nơi, để cho người chủ mưu động tay động chân, hiện tại ngươi không phải là tránh ở nhà, thì theo chân bổn vương, bọn người chủ mưu có cơ hội ra tay sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút, mình quả thật không đúng. Gần đây chỉ lo làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, lại không giúp Tiêu Cửu Huyền làm chính sự. Hiện tại nàng lấy được hoán linh quyết, còn lấy được một quyển linh công bí quyết, hoàn toàn có thể vừa tu luyện vừa giúp Tiêu Cửu Huyền tra ra hung thủ thật sự phía sau màn. Đợi đến tìm được thủ phạm thật phía sau màn, nói không chừng năng lực của nàng cũng không tệ, khi đó Tiêu Cửu Huyền từ hôn liền từ hôn đi, hắn không từ hôn, nàng còn phải nghĩ biện pháp từ hôn đây. Vân Thiên Vũ suy nghĩ tâm tình khá hơn một chút, nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, vương gia yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ hành động khắp nơi, giúp vương gia tra được thủ phạm thật phía sau. Vậy thì tốt. Tiêu Cửu Huyền hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp, chúng ta lúc trước đã thỏa thuận, ngươi làm chuyện gì cũng đừng trông cậy vào bổn vương giúp một tay. Được, ta biết. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Huyền ra lệnh phu xe ngựa phía ngoài, đưa Vân Tiểu Thư trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi. Vâng, vương gia. Phu xe thị vệ đáp một tiếng, đánh xe ngựa chạy thẳng tới kinh thành. Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Huyền không để ý tới Vân Thiên Vũ nữa, mà suy nghĩ chuyện hắn gặp được. Thứ nhất có người sau lưng mưu tính hắn, hủy hoại thanh danh của hắn, để cho kinh thành ai cũng không dám gả cho hắn. Thứ hai, có người động tay động chân đến Long Lân Quân, như vậy người chỉ điểm tập kích Long Lân Quân và mưu sát vị hôn thê của hắn, hủy hoại thanh danh của hắn có phải là cùng một người hay không đây? Tiêu Cửu Huyền trước sau suy nghĩ một chút, nhận định hai chuyện này, có thể là một người gây nên. Nhưng mà mặc dù không phải người Bắc địch làm, hắn ít nhất có thể khẳng định một chuyện. Bên trong kinh thành Đông Ly Quốc có người phối hợp với người Bắc Địch Quốc, bằng không bọn họ làm sao có thể đối với vị hôn thê của hắn, cùng với Long Lân Quân hiểu rõ đến như vậy. Tiêu Cửu Huyền vừa nghĩ tới hung thủ có ý đồ hại hắn và Long Lân Quân, sắc mặt của hắn không nói ra được khó coi, tức giận phủ khắp cả người hắn, hàn khí như sợi tơ tằm lan tỏa ra, cả xe ngựa cũng tràn đầy hơi thở lạnh lẽo. Bất quá ở một bên xe ngựa Vân Thiên Vũ không chút nào để ý đến. Nàng đã sớm khép hờ hai mắt nhập thần, cố gắng làm quen chăm sóc linh mạch của bản thân. Xe ngựa một đường vững vàng vào kinh thành, chạy thẳng tới Vĩnh Ninh Hậu Phủ, đợi đến khi đến bên ngoài đại môn Vĩnh Ninh Hậu Phủ, xe ngựa ngừng lại, âm thanh cung kính của thị vệ bên ngoài vang lên, vương gia, đã đến Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Tiêu Cửu Huyền vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được giọng nói của phu xe ngựa, thật nhanh mở mắt nhìn về Vân Thiên Vũ vẫn luôn yên tĩnh một bên. Vừa đúng thấy Vân Thiên Vũ chậm rãi mở mắt, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy linh khí. Chương 192, trong lòng ấm áp. Cho dù là Tiêu Cửu Huyền cũng không khỏi không than thở một tiếng, nữ nhân này ánh mắt thật rất có linh khí, chỉ tiếc khuôn mặt đã bị phá hủy, nhưng không biết mỹ nhan đan có thể hay không xóa vết sẹo trên mặt nàng. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ, nếu không trở về thay nữ nhân này tìm đan dược chữa trị gương mặt, thay nàng chữa hết dung mạo. Ngày sau nàng cũng sẽ không khó khăn như vậy. Nghĩ như thế, chủ ý này không tệ. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ tự nhiên không biết tâm ý của Tiêu Cửu Huyền, nàng gọn gàng từ trong xe ngựa đi xuống, đợi đến khi đứng vững, suy nghĩ có cần hay không cùng Tiêu Cửu Huyền lên tiếng chào hỏi. Mặc dù hành động của Tiêu Cửu Huyền bây giờ làm cho người ta thích nổi, nhưng bây giờ nàng có thể thuận lợi nắm giữ Hoán Linh Quyết, cũng nhờ Tiêu Cửu Huyền. Nghĩ như thế, Vân Thiên Vũ cảm thấy vẫn nên cùng Tiêu Cửu Huyền lên tiếng chào hỏi, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng. Xe ngựa của Ly Thân Vương Phủ đã rời khỏi Vĩnh Ninh Hậu Phủ, làm hại Vân Thiên Vũ đứng cạnh xe ngựa hứng đầy bụi. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ không nói ra được khó coi, cắn răng hít sâu, sau đó âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này không bao giờ cổ Tiêu Cửu Huyền một chút mặt mũi nào nữa, hơn nữa không nên cùng hắn có nửa phần khách khí. Nàng suy nghĩ xoay người hướng Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi tới. Người bên trong Vĩnh Ninh Hậu Phủ sớm thấy Tiêu Cửu Huyền đưa Vân Thiên Vũ trở về, sắc mặt của tất cả mọi người càng khiêm nhường. Mặc dù bọn họ thế nào cũng nghĩ không ra, Ly Thân Vương gia người trong Long Phượng như vậy, làm sao có thể nguyện ý cưới đại tiểu thư, lúc trước chẳng những che chở đại tiểu thư, hiện tại còn đưa nàng trở lại. Người trong Vĩnh Ninh Hậu Phủ mặc dù không nghĩ ra, cũng không dám đắc tội Vân Thiên Vũ chút nào. Vân Thiên Vũ mặc kệ sẽ những ánh mắt chó nhìn người thấp. Hiện tại nàng mang thân phận Ly Thân Vương Phi, những người này đối với nàng rất khách khí. Nàng dám nói, nếu như Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền từ hôn, bọn họ ngay lập tức liền kiêu ngạo, đối với nàng chê cười không ngừng. Cho nên nàng vẫn nên nhanh chóng trở nên cường đại, chỉ có cường đại mới khiến cho bọn họ sợ hãi kiêng rẻ, cường đại đến bọn họ không dám bắt nạt nàng nửa phần. Vân Thiên Vũ nghĩ như thế, chạy thẳng tới Tử Trúc Hiên, trước mắt nàng lấy được Hoán Linh Quyết. Có thể tùy tâm sở dục tu luyện linh lực của mình, hơn nữa nàng còn có một quyển linh công bí quyết, Xích Huyết Âm Dương Trưởng. Mặc dù Vân Thiên Vũ đối với linh công bí quyết hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng Tiêu Cửu Huyền có thể đưa cho nàng, linh công bí quyết này cũng sẽ không quá kém. Vân Thiên Vũ càng nghĩ tâm tình càng tốt, một đường vào Tử Trúc Hiên. Nàng mới vừa vào Tử Trúc Hiên, liền nghe được bên trong mấy gọi tiếng vang lên. Tiểu thư, ngươi trở lại. Vân tỷ tỷ ngươi không sao chớ. Chủ tử, nam nhân xấu xa đó có hay không khi dễ ngươi, Điêu gia phải nhanh một chút cường đại lên. Hoa Mi, Tiểu Linh đang và Điêu gia, tất cả đều chạy tới vây quanh nàng. Vân Thiên Vũ nhìn hai người bên cạnh và con trồn lo lắng quan tâm nàng, trong lòng không khỏi ấm áp, nhớ tới thời điểm nàng vừa đến, chỉ có một mình Hoa Mi, hiện tại đã hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hiện tại trên đầu nàng mang thân phận ly thân vương phi của Tiêu Cửu Uyên, khiến cho người khác không dám bắt nạt tức hiếp nàng. Nhưng nàng tin tưởng khi nàng cường đại lên, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, nàng sẽ cường đại lên, khi đó chẳng những có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ quan tâm người mình. Vân Thiên Vũ nghĩ tới những điều này, tâm tình càng tốt lên, nàng nhìn Hoa Mi, Tiểu Linh đang và Điêu gia nói. Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng. Một nhóm mấy người một đường đi vào, bên trong Tử Trúc Hiên hết sức an tĩnh, trừ mấy người bọn họ ra, cũng không so người khác. Chương 193, mở phượng linh giới. Từ lần trước xuất hiện chuyện của Thu Thiền, Vân Thiên Vũ hạ lệnh đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, nếu như trong sân có việc gì cần, liền cứ gọi Họa Mi nói quản gia an bài mấy người đi vào quét dọn một chút, lúc không có chuyện gì làm, bất luận kẻ nào không cho phép vào Tử Trúc Hiên. Việc này cũng là để phòng ngừa có người chạy đến Tử Trúc Hiên làm chuyện xấu, Vân Thiên Vũ hiện tại một lòng chỉ muốn cường đại lên, cũng không muốn để ý tới chuyện khác, đợi đến khi nàng trở nên cường đại, khi đó trở lại thay thân thể này báo thù. Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, lập tức nhìn về Họa Mi nói, ta đêm qua một đêm không ngủ, bây giờ ta vào phòng ngủ một lát, không nên để cho ai quấy rầy ta. Họa Mi lúc trước đã nghe nói Vân Thiên Vũ cứu Long Lân tướng quân sĩ. Tự nhiên đau lòng thay tiểu thư, vừa nghe đến nàng nói như thế, vội vàng mở miệng thúc giục, tiểu thư, người vào nghỉ ngơi đi, ta sẽ không để cho ai quấy rầy người nghỉ ngơi. Tiểu Linh đang cũng dùng sức gật đầu, đúng vậy, Vân tỷ tỷ, ta bảo vệ ngoài sân, không để cho người đi vào, nếu như có ai dám đi vào ta liền đánh đuổi họ đi. Tiểu Linh đang vừa nói vừa cơ cơ quả đấm, Vân Thiên Vũ im lặng xoay người vào phòng. Ngoài phòng Họa Mi thật nhanh an bài công việc. Tiểu Linh đang phụ trách trông coi ngoài sân, Điêu gia phụ trách canh giữ ở bên ngoài phòng Vân Thiên Vũ, mà nàng đi chuẩn bị một chút thức ăn, bởi vì tiểu thư tỉnh ngủ nhất định sẽ muốn ăn chút gì đó. Nhiệm vụ vừa phân chia ra, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuyện ai người đó làm. Về phần Vân Thiên Vũ, nàng cũng không có ngủ, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng nàng cũng không buồn ngủ, hiện tại tâm trạng của nàng không nói ra được dâng trào. Nàng muốn ngay lập tức bắt đầu ân cần săn sóc linh mạch, thức tỉnh linh mạch, hơn nữa lấy linh mạch cảm ứng linh khí trong không khí, cuối cùng mới tu luyện. Nếu không phải Tiêu Cửu Uyên lúc trước giảng dạy, nàng căn bản sẽ không nhanh như vậy lĩnh ngộ Hoán Linh Quyết. Nàng vốn cho rằng Hoán Linh Quyết chính là thức tỉnh linh mạch trong cơ thể, không nghĩ tới bên trong một quyển Hoán Linh Quyết có đến 4 giai đoạn. Ân cần săn sóc linh mạch, thức tỉnh linh mạch, cảm ứng linh khí, tu luyện linh khí. Hiện tại nàng đã lĩnh ngộ Hoán Linh Quyết. Tự nhiên so với người bình thường tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đi đến trước giường, cởi giày lên giường, thuận tay lấy khăn che mặt xuống, sau đó xếp chân ngồi ở trên giường, tính toán bắt đầu ân cần săn sóc linh mạch. Trong cơ thể một giọng nói kích động vang lên, chủ tử, hiện tại ta có thể đi ra sao? Chính là giọng của Phượng Hoàng Đại Nhân, Vân Thiên Vũ mới nhớ tới lúc trước nàng cứu không ít người, tích góp từng tí một đã được 1.000 điểm trị giá. Cho nên Phượng Linh Giới có thể mở ra. Vân Thiên Vũ nghĩ đến Phượng Hoàng Đại Nhân từng nói, bên trong Phượng Linh Giới có đan dược, đan phương, không khỏi một trận kích động. Nàng chẳng những muốn tu luyện linh lực, còn muốn trở thành một luyện đan sư, bởi vì ở Học viện Già Lam, nàng có khảo nghiệm tinh thần lực, tinh thần của nàng lực cũng rất nghịch thiên, hoàn toàn điều kiện để luyện đan. Cho nên nàng tính toán trước học tập linh lực, sau đó học tập thuật luyện đan, trở thành một luyện đan sư. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hỏi Phượng Hoàng Đại Nhân bên trong thân thể. Ta làm sao mới có thể mở ra Phượng Linh Giới? Vân Thiên Vũ dứt lời, Phượng Hoàng Đại Nhân lập tức mở miệng nói, chủ tử, Phượng Linh Giới đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi chỉ cần dụng ý mở nó ra là được, ta mà có thể đi ra. Vân Thiên Vũ đối với chuyện Phượng Hoàng Đại Nhân có được ra ngoài hay không cảm thấy không có hứng thú, nhưng là một Phượng Hoàng, năng lực nhất định sẽ vô cùng cường đại. nếu như có một Phượng Hoàng lợi hại như vậy ở bên cạnh, cũng không sao. Hơn nữa Phượng Hoàng Đại Nhân lúc trước cũng đã có nói, bên trong Phượng Linh Giới có rất nhiều đan dược và đan phương. Như vậy chẳng phải nàng rất được lợi hay sao? Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ không kềm chế được trái tim vui sướng, lập tức ở trong lòng lấy ý niệm ra lệnh, Phượng Linh Giới mở. P.S. Có ai hóng Phượng Hoàng Đại Nhân không ba? Hắc hắc. Chương 194, Phượng Hoàng trở thành vẹn. Suy nghĩ của Vân Thiên Vũ vừa ngưng, vang một tiếng, đầu óc đột nhiên tối sầm, giống như có thứ gì xông vào trong đầu của nàng, nàng cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng, nhưng rất nhanh cũng không có chuyện gì, mà lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện hai bộ sách, một quyển là Thần Y Y Bảo Điển, quyển còn lại là Vạn Độc Cổ Phương. Theo suy nghĩ của nàng, hai quyển sách tự động mở ra, ào ào lật, vô số chữ bay thẳng vào trong đầu của nàng, bất kể nàng có nguyện ý hay không. Từng chữ trong hai quyển sách giống như huyết nhục của nàng dung nhập vào trong đầu của nàng. Đợi đến hai quyển sách lật đến trang cuối cùng, trong đầu của nàng có thêm rất nhiều đan phương, gần như không cần nàng phí sức suy nghĩ, những đan phương đó liền xuất hiện ở trong đầu của nàng, hơn nữa tự nhiên giống như chính là của nàng. Vân Thiên Vũ đơn giản nhìn một chút, thấy bên trong Thần Y Y Bảo Điển, có rất nhiều đan phương cổ bị thất truyền, nhưng so với y thuật tinh thâm trước đây của nàng không biết tinh túy hơn gấp bao nhiêu lần. Trước đây nàng mặc dù được người tôn xưng là thần y, nhưng cũng không là tất cả bệnh chứng đều có thể điều trị được, nhưng bây giờ có quyển Thần Y Bảo Điển này, nàng có thể nói, chỉ cần là bệnh, nàng trên căn bản có thể chữa. Còn có quyển Vạn Độc Cổ Phương kia, bên trong có không ít độc phương nhằm vào người sử dụng linh lực. Vân Thiên Vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đây chính là Viêm Hoàng Thần Y truyền thừa sao? Quả thật không tệ. Nàng vừa nghĩ tới, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng cười mừng rỡ, ha ha, ta Phượng Hoàng Đại Nhân cuối cùng cũng được ra ngoài. Nghe nói như thế, Vân Thiên Vũ thật nhanh đưa mắt nhìn qua, muốn nhìn một chút Phượng Hoàng Đại Nhân đến tuột cùng có dáng vẻ phong hoa liễm diễm như thế nào. Phải biết Phượng Hoàng là vua trăm điểu, vô cùng phong nhã tài hoa, cũng không phải là linh thú bình thường có thể so sánh. Nhưng Vân Thiên Vũ thấy trong phòng cũng không có Phượng Hoàng diễm lệ, chỉ có một con vẹn bảy màu khoan khoái bay. Vừa bay còn vừa điên cuồng kêu gào. Ha ha, ta Phượng Hoàng Đại Nhân cuối cùng cũng được ra ngoài, sau này không bao giờ ngồi ở bên trong nữa, ta rốt cục được thấy ánh mặt trời. Phượng Hoàng Đại Nhân, không đúng, vẹn bảy màu chỉ lo cao hứng, hoàn toàn quên ở trong phòng Vân Thiên Vũ ngồi ở trên giường mặt đen lại, tức giận nhìn chằm chằm nó. Vân Thiên Vũ sắc mặt đặc biệt khó coi, lãnh khí bao phủ ở trên mặt của nàng, đồng mâu tản hơi thở âm trầm. Âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm con vẹn đang vô cùng cao hứng thai. Nàng ghét nhất có người lừa gạt nàng, con chim chết tiệt này, rõ ràng chẳng qua là một con vẹn, thế nhưng dám can đảm lừa gạt nàng nói nó là Phượng Hoàng Đại Nhân. Nàng nói không sai đi, Phượng Hoàng cao quý, thì làm sao có tính tình om sòm như vậy đây, bây giờ nhìn lại, nàng dự cảm quả nhiên không sai. Đây chính là một con vẹn om sòm. Tầm mắt Vân Thiên Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào con vẹn bảy màu kia. Nó rốt cục cũng cảm giác được có người đang nhìn nó, một quay đầu thấy Vân Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm nó. Bởi vì thật cao hứng, vẹn ta vẫn không có phát hiện trong mắt Vân Thiên Vũ đều là lệ khí. Nó cao hứng hướng trước mặt Vân Thiên Vũ bay tới, vừa bay vừa hưng phấn nói, chủ nhân, Phượng Hoàng Đại Nhân được ra ngoài rồi. Vân Thiên Vũ sắc mặt càng đen hơn, đến thời điểm này, con vẹn chết bầm này vẫn nói mình là Phượng Hoàng Đại Nhân. Nhìn nàng không giết chết nàng. Ánh mắt Vân Thiên Vũ không nói ra được lạnh lẽo, đợi đến Phượng Hoàng bay đến trước mặt nàng, nàng xoay người đưa tay bắt được cổ của con vẹn bảy sắc màu kia, sau đó tuyệt không khách khí bóp chặt. Phượng Hoàng không có đề phòng đến Vân Thiên Vũ cho nên nàng vừa đưa tay bóp cổ của nó, không nhịn được gân cổ gọi cứu mạng. Cứu mạng A, cứu mạng A. Chương 195, Hoa Lê Đái Vũ. Âm thanh bén nhọn của vẹn bảy sắc vang lên, ngoài phòng điêu ra bị kinh động, lắc mình chạy trốn đi vào. Liếc nhìn chủ tử nhà mình ánh mắt hung tàn bóp cổ một con vẹn. Điêu gia rất cố gắng suy nghĩ, nó rõ ràng thủ ở bên ngoài, lúc nào thì để cho một con chim bay vào được. Đây chính là do nó thất trách, điêu gia rất nghiêm túc kiểm điểm sai lầm của mình. Mà vẹn bảy sắc vốn là thấy có một chỉ chồn tím xông vào tới, còn tưởng rằng nó có thể cứu mình, nhưng lại thấy con chồn này chẳng những không có cứu nó, còn vẻ mặt còn hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Vẹn bảy màu cảm thấy tuyệt vọng. Rắt cổ họng hướng điêu ra kêu lên, vị này anh hùng, cứu mạng a! Con chồn này nên anh hùng cứu mỹ nhân đi, nó dáng dấp đẹp như vậy, mê hồn như vậy, có linh thuần chịu được. Vẹt bảy sắc tự luyến suy nghĩ, đáng tiếc điêu ra chỉ liếc mắt, đặt mông ngồi trên đất, xem náo nhiệt. Vẹt bảy sắc không nhịn được tức giận hướng điêu ra giống lên. Ngươi trốn chết, trốn thối, không thấy mỹ nhân gặp nạn sao? Chẳng lẽ ngươi không nên anh hùng cứu mỹ nhân sao? Điêu ra nghe thấy, nhịn không được bật cười, cười đến lăn lộn trên mặt đất. Ha ha, mỹ nhân, buồn cười thật là buồn cười à, một con chim tạm nham tự xưng mỹ nhân, đây là chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay điêu ra nghe được. Lời này thật sâu kích thích vẹt bảy sắc, nó the thế cổ họng gọi, không cho phép, ngươi mới là xấu xí, con trồn đệ nhất thiên hạ xấu xí, trồn thối, ngươi rõ ràng là ghen tị với ta. Lời này điêu ra có chút không thích nghe, lập tức ngưng cười, tức giận nhìn chằm chằm vẹt bảy màu, chẳng qua là điêu ra chưa kịp nói chuyện. Trong phòng, Vân Thiên Vũ tiếng cười lạnh vang lên, Phượng Hoàng đại nhân, ngươi ngược rất phách lối a. Nàng vừa nói vừa dùng sức, vẹt bảy sắc ngay lập tức không nói chuyện được, nàng trong đôi mắt to ngập nước mắt, tội nghiệp nhìn Vân Thiên Vũ. Chủ nhân, ngươi tại sao muốn giết, giết ta a? Vẹt bảy sắc thật vất vả đem lời nói hết. Sau đó tuyệt vọng nhìn Vân Thiên Vũ, chủ tử tại sao muốn giết nó à? Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về vẹn bảy sắc, nói ngươi là Phượng Hoàng Đại Nhân. Vân Thiên Vũ giảm bất lực ở tay một chút, để cho nó có thể nói chuyện, nàng cũng muốn nhìn một chút nó còn muốn lừa gạt nàng tới khi nào. Cổ được buông lỏng một chút, lập tức biểu hiện lấy lòng nói, đúng vậy, ta là Phượng Hoàng Đại Nhân xinh đẹp, chủ nhân ngươi xem lông vũ của ta, nó có bao nhiêu duyên dáng. Thanh âm của ta có bao nhiêu dễ nghe, đôi mắt của ta có bao nhiêu mê người, ta. Vân Thiên Vũ nghe xong cả khuôn mặt cũng đen lại, trong mắt phát ra sắc khí, âm trầm nhìn chằm chằm vẹn bảy sắc, con hàng này chẳng những là một con vẹn, còn là một con vô cùng tự luyến. Không phải Phượng Linh giới rất to lớn nguy nghiêm sao, tại sao có thể có một con vẹn ồn ào như vậy, Vân Thiên Vũ nghĩ không ra. Bất quá nàng bây giờ không chịu nổi con vẹn tự luyến nữa, không nhịn được quát lạnh, câm miệng. Nếu ngươi dám can đảm nhiều lời một chữ nữa, có tin không ta bóp chết ngươi. Vẹt bảy sắc đột nhiên ngừng lại, một chữ cũng không dám nói. Chủ tử rất hung tàn à, nhìn bộ dáng của nàng giống như thật muốn giết nó không muốn chết ta. Vẹt thương tâm khóc lên, đúng rồi, không phải nói mỹ nhân hoa lê đái vũ làm cho người ta thương tiếc sao. Vậy ta liền hoa lê đẫm mưa một lần. Vẹt lập tức nặn ra nước mắt, ra vẻ hoa lê đái vũ, nhìn Vân Thiên Vũ. Chương 196, Viêm Hoàng truyền thừa giới. Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới thất thải anh Vũ giả vờ, chỉ âm âm trầm nhìn nó. Đã đến lúc này, ngươi vẫn còn dám gạt ta, nói gì Phượng Hoàng đại nhân, mặc dù ta chưa từng thấy qua Phượng Hoàng dáng dấp như thế nào, nhưng ít ra như ngươi thì ta cũng đã thấy qua, ngươi chính là một con vẹn. Vân Thiên Vũ nói xong, trong phòng điêu ra thân hình một phong đến bên cạnh nàng, đùa cợt mở miệng. Không sai. Ngươi chính là một con chim tạp nham, cái gì Phượng Hoàng Đại Nhân, phi, Phượng Hoàng Đại Nhân như ngươi mà cũng nghĩ tới sao, đúng rồi, ngươi không phải là một con chim điên đi, bởi vì dáng dấp xấu xí cho nên nào tưởng mình là Phượng Hoàng Đại Nhân cao quý. Lời điêu ra nói lập tức kích thích thất thải anh Vũ, nó giống như điên vậy hướng điêu ra phun lửa. Ngươi sáu mới là chim điên đây, cả nhà ngươi tất cả đều là chim điên, ngươi thối tha ghê tởm, đệ nhất thiên hạ xấu xí. Ta là Phượng Hoàng Đại Nhân, ta là Phượng Hoàng Đại Nhân, ngươi lông vũ của ta xinh đẹp, đẹp. Vân Thiên Vũ không chịu nổi con chim tự luyến này, không nhịn được quát lên, câm miệng, có phải muốn chết hay không? Thất thải anh khóc thét ở trong tay Vân Thiên Vũ, lần này là thật thương tâm. Người ta là Phượng Hoàng duyên dáng xinh đẹp, tại sao mọi người muốn khi dễ ta? Vân Thiên Vũ nhìn con vẹt này khóc đến vô cùng thương tâm, cho ra một cái kết luận. Đây chính là một con vẹn ảo tưởng xinh đẹp muốn điên rồi. Nàng nghĩ đến về Phượng Linh giới truyền thuyết, rất nhiều người đều nói Phượng Linh giới trong cất giấu một con Phượng Hoàng, sẽ giúp người đạt thành tâm nguyện. Chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết giúp người đạt thành tâm nguyện? Vân Thiên Vũ nhìn về con vẹn trong tay khóc đến tê tâm liệt phế, giống như sắp tắt thở, tức giận mở miệng. Đừng khóc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nói một câu, nếu như dám có điều dầu dếm. Thử xem ta có bóp chết người không? Hoàn hảo lời của Vân Thiên Vũ cũng khiến cho thất thải anh cùng ngừng khóc. Tin đồn trong Phượng Linh giới trong có một con Phượng Hoàng, ngươi chính là con Phượng Hoàng kia. Đúng vậy. Thất thải anh Vũ nói đến Phượng Hoàng, lại ngạo khí lẫm nhiên ngẩng lên đầu. Vân Thiên Vũ im lặng kéo kéo khỏe miệng hỏi, ta muốn biết truyền thuyết này như thế nào truyền đi, người nào truyền ra trong Phượng Linh giới trong co Phượng Hoàng, còn có tại sao gọi Phượng Linh giới, mà không cứ gọi Anh Vũ giới. Thất thải Anh Vũ không dám nói lời nào, cẩn thận nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn thần sắc của nó, lập tức đoán ra truyền thuyết về Phượng Linh giới, đều là do nó truyền ra. Cho nên cái gì Phượng Linh giới, cái gì Phượng Hoàng giúp đỡ người đạt thành tâm nguyện, đều là ngươi truyền ra ngoài. Thất thải Anh Vũ chột dạ nói, người ta thật sự là một con Phượng Hoàng. Vân Thiên Vũ không chịu được giơ tay lên một chưởng đánh nó đánh ra, khiến cho thất thải Anh Vũ đầu óc choáng váng, thiếu chút đã chết luôn. Hiện tại nó cho ra một cái kết luận, chính nó có một chủ tử có chút hung tàn, nó sau này ngàn vạn lần không nên tùy tiện đắc tội nàng, để tránh bị nàng bóp chết, giết chết. Trên đỉnh đầu, Vân Thiên Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên, thật ra tên của chiếc nhẫn này là gì? Viêm Hoàng truyền thừa giới, đây là một truyền thừa giới về y y thuật. Thất thải Anh Vũ nghiêm túc, không dám lừa gạt Vân Thiên Vũ nữa. Vân Thiên Vũ lại hỏi, lúc trước ta mở ra Phượng Linh giới, xông vào trong đầu của ta quyển thần y y bảo điện, cùng với vạn độc cổ phương, chính là Viêm Hoàng truyền thừa. Đúng vậy, chủ tử, đó là Viêm Hoàng thần y y truyền thừa. Thất thải Anh Vũ vừa nói vừa nhớ tới nó lúc trước vì để cho Vân Thiên Vũ mở ra Phượng Linh giới, mà nói đan dược cùng đan phương, chột dạ đứng lên. P.S. Mọi người thấy ta để thất thải Anh Vũ hay hơn hay để vẹn 7 sắp 3. Chuyên mục xin ý kiến. Chương 197, có kẻ mặc cả. Chẳng qua là nó còn chưa có suy nghĩ xong, giọng nói lạnh như băng của Vân Thiên Vũ vang lên. Vậy ngươi nói trong Phượng Linh giới có rất nhiều đan dược và đan phương thượng cổ. Đan dược đâu? Đan phương đâu? Cơ thể của thất thải Anh Vũ run run, thật nhanh nói, chủ tử, thật ra bên trong truyền thừa giới có một không gian giới, bên trong có đan dược, về phần đan phương. Thất thải Anh Vũ sau khi nói xong, thật nhanh nhìn về Vân Thiên Vũ, thấy trong mắt Vân Thiên Vũ hàn quang xèn xoẹn, dọa cho sợ đến không dám nói. Vân Thiên Vũ vừa nhìn nét mặt của nó, liền biết nó có thể lại lừa gạt nàng. Nàng xưa nay ghét nhất có người lừa gạt mình. Hiện tại con chim chết tiệt này thế nhưng liên tiếp lừa gạt nàng hai lần. Ban đầu nói mình là Phượng Hoàng Đại Nhân, kết quả chỉ là một vẹn nho nhỏ, bây giờ nói có đan dược và đan phương, kết quả vờ ỉ mà cũng không có. Đáng giận và buồn bực. Vân Thiên Vũ bóp cổ thất thải Anh Vũ thật chặt, thẳng lay động phải khiến cho mắt nó nổ đom đóm, cả cơ thể cũng mệt lạ. Chủ tử, không muốn, đan phương và đan dược cũng ở trong truyền thừa giới, có điều muốn mở được tầng thứ hai. Chủ tử người chỉ cần cứu người tích góp từng chút một chờ điểm giá trị là được. Vân Thiên Vũ thiếu chút nữa tức chết, cái gì Viêm Hoàng truyền thừa giới thật đúng là phiền toái, không có chuyện gì tại sao phải phiền toái như vậy làm cái gì? Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa khí hung hăng hỏi tiểu vẹn. Đan dược đâu? Chủ tử có thể ngưng thần nhìn truyền thừa giới, bên trong có rất nhiều đan dược, còn có một chút gì đó được chuẩn bị cho luyện đan sư. Lần này thất thải Anh Vũ trả lời rất nhanh nhẹn. Nó không dám trêu chọc chủ tử hùng tàn như vậy. Vân Thiên Vũ lập tức ngưng thần đi xem, quả nhiên nhìn thấy bên trong Phượng Linh giới còn có một không gian khác, không gian không lớn, đại khái chỉ có 20 mấy thước vuông gian, bất quá bên trong có rất nhiều đồ, đan dược, hòm thuốc, bộ sách, cũng không có thiếu y phục hình thù kỳ quái. Vân Thiên Vũ thấy thế hiếu kỳ, túi đầu nhìn vẹt nhỏ trong tay, ta phải làm như thế nào để có thể mở ra không gian truyền thừa này. Nó ở bên trong thân thể của chủ tử, chỉ cần có ý niệm là được. Vân Thiên Vũ không hỏi thất thải Anh Vũ, chẳng qua là ánh mắt âm trầm, giống như đang tính toán xử lý con vẹt nhỏ này như thế nào. Thất thải Anh Vũ thấy thế kinh hãi không dứt, vội vàng nói. Chủ tử, người ta không dám, sau này cũng không dám nữa. Không có biện pháp, ai bảo nó gặp phải một chủ tử hung ác như vậy, nó vẫn nên ngoan một chút đi. Vân Thiên Vũ mặc dù ghét có người lừa gạt nàng, nhưng thất thải Anh Vũ này ở trong Viêm Hoàng truyền thừa giới, nói không chừng trong đó có duyên cớ gì, cho nên tạm thời tốt nhất vẫn chưa nên xử lý nó, bất quá sau này nếu như nó còn dám lừa gạt nàng. Trong mắt Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm thất thải Anh Vũ, lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như lần sau còn dám gạt ta, ta liền lột sạch lông chim của ngươi, đem ngươi nướng ăn. Cả thân thể của thất thải Anh Vũ cũng run rẩy, chủ tử thật độc ác. Hết lần này tới lần khác ở một bên điêu ra còn liếm miệng, mắt phiếm lục quang nói, chủ tử, ta thích ăn thịt chim nướng. Thất thải Anh Vũ giận đến thiếu chút nữa muốn cùng điêu ra liều mạng, bất quá ngay trước mặt Vân Thiên Vũ, nó không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chủ tử, Phượng Phượng biết. nó không nhắc tới chuyện Phượng Hoàng thì tốt, nhắc tới sắc mặt Vân Thiên Vũ lại khó coi, xách cả người thất thải anh Vũ lên nói, sau này không cho phép nói cái gì Phượng, cái gì Hoàng, còn có sau này ngươi tên tiểu anh. Thất thải anh Vũ ngây dại, ủy khuất vô cùng kháng nghị nói, không muốn, chủ tử, người ta không muốn cứ gọi tiểu anh, thật là khó nghe, người ta muốn cứ gọi Phượng Phượng hoặc là Hoàng Hoàng. Câm miệng, nếu như dám cãi lại, trực tiếp bóp chết. Thất thải anh Vũ, không, tiểu anh quả quyết ngậm miệng lại. Chương 198, dịch dung thuật. Vân Thiên Vũ lười phải để ý tới nó nữa, nhẹ buông tay, tiểu anh bịch một tiếng rơi xuống đất. Cả thân chim cũng không nhúc nhích được, ngọ ngậy cả nửa ngày cũng không bay nổi, thật sự là không có khí lực. Vân Thiên Vũ nhìn nó một cái sau ra lệnh cho điều ra, mang tiểu anh đi ra ngoài, ngoài ra nói cho Hỏa Mi với tiểu Linh Đang, hôm nay không nên gọi ta, bất cứ chuyện gì cũng không cho phép kinh động ta. Dạ, chủ tử. Điều ra tâm tình không nói ra được tốt, một móng vuốt đưa ra đi bắt tiểu anh lại đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của tiểu anh truyền vào, chủ tử, cứu mạng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại không để ý tới nó, bởi vì nàng biết điều ra nhiều nhất chơi đùa với nó, sẽ không đem nó ăn đi. Trong phòng, không có người khác quấy rầy. Vân Thiên Vũ thật nhanh ngưng thần mở ra Phượng Linh Giới, cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong Phượng Linh Giới. Có hòm thuốc, trong hòm thuốc cần cái gì đều có cái đó, ngân châm, dụng cụ, cái lót đệm cùng nhiều đồ vật khác. Trừ cái hòm thuốc bên ngoài, chính là đan dược được đặt tùy tiện trên kệ, phía dưới mỗi một loại đan dược còn viết tên, nào là linh khí đan, tăng linh đan, tụ linh đan, trong đó còn có một vài đan dược rất quý hiếm và kỳ lạ, tóm lại trên kệ có một lượng đan dược vô cùng lớn, thấy thế Vân Thiên Vũ vui mừng không dứt. Đây chính là một khoản tài phú khổng lồ nha, phải biết rằng ở thế giới này luyện đan sư cũng không nhiều. Đan dược rất là chân quý, mà bây giờ nàng đống nhiên có rất nhiều đan dược như vậy, không phải đồng nghĩa với việc nàng có rất nhiều tiền hay sao? Nhưng nhìn đan dược, Vân Thiên Vũ liền nghĩ tới chuyện đan phương và đan lô mà Tiểu Anh nói lúc nãy, lúc trước Tiêu Cửu Huyền mang nàng đi khảo nghi hệ mỉm, tinh thần của nàng lực hết sức nghịch thiên, rất thích hợp để luyện đan, hiện tại bên trong Phượng Linh Giới lại có đan phương thượng cổ và đan lô, nàng chỉ cần mở ra tầng thứ hai. Có thể lấy được đan phương và đan lô. Nàng có thể luyện đan vẫn tốt hơn so với việc lấy được đan dược, nên biết rằng đan dược luôn có thể dùng hết trong một ngày, nhưng nếu nàng có thể luyện đan, lúc nào cần đều có thể có được. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, trên ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực, nàng thật nhanh nhìn sang, liền nhìn thấy trên ngón tay thoáng qua mấy con số. 3.000 điểm. Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, đang suy nghĩ 3.000 điểm có ý gì? Mở ra Phượng Linh Giới tầng thứ 2 cần có điểm giá trị. Nhưng là 3.000 điểm. Này phải cứu bao nhiêu người a? Vân Thiên Vũ tức giận trợn mắt nhìn Phượng Linh Giới một cái, sau đó ngưng thần nhìn về không gian Phượng Linh Giới, trừ hồng thuốc, đan dược ở ngoài, trong không gian vẫn còn có không ít y phục hình thù kỳ lạ. Vân Thiên Vũ thật nhanh liếc mắt nhìn, không biết rõ những y phục này là dùng làm gì. Tâm mắt của nàng rời đến một bên, phía trên để vài cuốn sách. Vân Thiên Vũ thật nhanh liếc mắt nhìn, sau đó ngưng thần mở quyển sách ra. Trên bìa sách viết, dịch dung thuật. Thì ra là những thứ y phục hình thù kỳ quái này, cùng với một ít thứ lại là dịch dung thuật. Tổng cộng có 108 loại. Bất kể là trang phục thiếu nữ, hay trang phục lao nhân già, còn có trang phục hải tử, đều có hết. Vân Thiên Vũ nhìn những thứ đồ này, không khỏi nở nụ cười. Những thứ này cũng là đồ tốt. Sau này nếu như đi ra ngoài làm việc, dễ dàng hơn rất nhiều. Suy nghĩ đến đây tâm trạng của nàng ngày càng tốt, để quyển sách dịch dung thuật vào trong không gian. Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch được nhiều như vậy, nàng cảm giác mình sắp giàu có lên. Chương 199, Uống Ngọc Phu Đan. Trong phòng, Vân Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tính toán ân cần săn sóc linh mạch. Nhưng nàng mới vừa nhắm mắt lại, liền nhớ tới đan dược trong Phượng Linh Giới. Lúc trước nàng có nhìn sơ qua một chút, giống có đan dược điều trị dung nhan. Mặc dù mặt của nàng vẫn còn một chút vết sẹo mờ nhạt, nhưng một nữ tử không ai muốn trên mặt khắp nơi đều có vết sẹo. Cho nên Vân Thiên Vũ ngưng thần nhìn về đan dược trong Phượng Linh Giới, quả nhiên trên kệ có một loại đan dược chữa trị dung nhan, Ngọc Phu Đan. Nàng ngưng thần, Ngọc Phu Đan rơi vào trong tay của nàng, nàng mở bình thuốc từ trong đổ ra một viên đan dược. Một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng từ Ngọc Phu Đan truyền tới, không nói ra được dễ ngửi, Vân Thiên Vũ vừa ngửi, liền có thể đoán được dược liệu để luyện chế Ngọc Phu Đan. Nếu như nàng của trước kia, đối với dược liệu của Ngọc Phu Đan một chút cũng không biết, nhưng thế giới này với thế giới trước kia của nàng không giống nhau, rất nhiều dược liệu cũng nàng vẫn chưa thấy qua bao giờ. Nhưng lúc trước nàng đón nhận thần Y Dìa Bảo Điển và vạn độc cổ phương trong Viêm Hoàng truyền thừa. Bên trong thần Y Dìa Bảo Điển với vạn độc cổ phương ghi lại rất nhiều dược liệu, cùng với đặc tính mùi hương của các loại dược liệu. Y dị thuật của Vân Thiên Vũ vốn dĩ đã rất lợi hại, bây giờ đón nhận thần Y Dìa truyền thừa, nàng bây giờ đối với dược liệu có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cho nên chỉ cần vừa ngửi qua, liền biết bên trong Ngọc Phu Đan có dược liệu gì, đều dược liệu chân quý để bảo dung. Nàng có thể yên tâm sử dụng. Nghĩ như thế, Vân Thiên Vũ liền nuốt Ngọc Phu Đan xuống, sau đó nàng lại đem lọ Ngọc Phu Đan để lại trên kệ trong không gian giới. Kế tiếp nàng cũng không có chờ đợi hiệu quả của Ngọc Phu Đan, mà quả quyết nhắm mắt bắt đầu ân cần săn sóc linh mạch. Một đêm thời gian từ từ trôi qua. Khi trời hừng sáng, bên ngoài phòng của Vân Thiên Vũ, hai người một chồn một chim úp sát mặt lên tường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng. Mọi người lo lắng không thôi. Nhất là Hòa Mi, trên mặt vừa mới nuôi tròn chính hiện đầy ưu phiền. Tối ngày hôm qua tiểu thư một chút cũng không ăn, một đêm không có động tĩnh, không biết hiện tại tình huống thế nào, nàng cũng lo lắng gần chết. Chẳng những Hòa Mi, ngay cả tiểu linh đang tính tình thẳng thắn cũng có chút bận tâm, cho nên mới cùng Hòa Mi hai người dán tường lắng nghe động tĩnh bên trong. Về phần một chồn một chim, giống nhau rất lo lắng, đây chính là chủ tử của bọn nó. Trong phòng vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Cuối cùng hai người một chồn một chim đưa mắt nhìn nhau, điêu ra chỉ tiểu anh bên cạnh, ý bảo tiểu anh vào xem một chút tình huống bên trong. Đáng tiếc tiểu anh hiện tại rất sợ Vân Thiên Vũ, rất dứt khoát phe phẩy đầu, bày tỏ nó không đi vào. Cuối cùng nó tức tốc bay đến vai tiểu linh đang, vô vô vai tiểu linh đang, bày tỏ có thể để cho tiểu linh đang đi vào. Hòa Mi và điêu ra cùng nhau nhìn tiểu linh đang. Tiểu linh đang nuốt nước bọt lắc đầu, cuối cùng chỉ vào Hòa Mi nói. Vân tỷ tỷ đối với Hỏa Mi là tốt nhất, để cho nàng vào xem một chút, Vân tỷ tỷ nhất định sẽ không trách nàng. Tiểu Linh đang nói vừa xong, một chồn một chim lập tức dùng sức gật đầu, phối hợp với lời nói của Tiểu Linh đang. Hỏa Mi tính tình tương đối thành thật, nhìn Tiểu Linh đang và điều ra, ngay cả Tiểu Anh cũng để cho nàng đi vào, hơn nữa nàng quả thật rất lo lắng cho tiểu thư, cho nên vẫn là đi vào nhìn một chút đi. Hỏa Mi suy nghĩ cẩn thận bước lên thềm đá, đi tới trước cửa. Sau đó từ từ đẩy cửa ra, đi vào. Chương 200, Thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia cùng với Tiểu Anh lập tức dán mặt lên tường lắng nghe động tĩnh bên trong. Lúc này trong phòng, Vân Thiên Vũ trải qua một đêm ân cần săn sóc linh mạch, thức tỉnh linh mạch, cảm ứng linh mạch, thời điểm trời hừng sáng, nàng đã có thể ngưng tụ ra linh khí. Lúc này tay nàng chỉ nhẹ nhàng ngưng tụ một chút linh khí màu đỏ xuất hiện trên tay của nàng. Trước cửa phòng. Hòa Mi ngơ ngác nhìn người trong phòng, sau đó chần chờ nhẹ giọng gọi một cái, tiểu thư. Người trên giường là tiểu thư sao? Không phải đâu, tiểu thư thế nào hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc Hòa Mi lên tiếng gọi nhỏ, trên giường Vân Thiên Vũ chậm rãi thở ra một hơi, tùy ý mở mắt, trong nháy mắt, trong con ngươi đen nhánh phát ra ánh sáng mênh mông, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, càng tăng thêm nét đẹp như một bức họa. Hòa Mi xác nhận nữ tử trên giường chính là tiểu thư. Cũng không khống chế được nữa, a a a. Ngoài phòng Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia còn có Tiểu Anh nghe được tiếng thét của Hòa Mi, tất cả đều sợ hết hồn, mọi người tâm trầm xuống, sau đó một người một chồn một chim, quả quyết đẩy cửa xông vào. Bọn họ cho rằng Vân Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì, cho nên mang theo vẻ mặt kinh sợ đi tới. Nhưng đến khi vào trong phòng, thấy được người ngồi trên giường trong phòng, mọi người ngây ngô giật mình. Vân Thiên Vũ nhìn mấy người ngoài cửa xông vào. Giống như cũng bị kinh sợ, không nhịn được hơi cau mày nhìn qua. Nhưng nàng không biết, một động tác cau mày đơn giản như vậy, lại không nói ra được thanh lệ bức người, khiến người khác không thể rời mắt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ai cũng sợ hãi như vậy? Trong phòng cuối cùng có người phản ứng lại, sau đó mọi người hưng phấn cười lên. Hòa Mi cười đến vui vẻ nhất, tiểu thư, mặt của người, các vết sẹo trên mặt của người đã hoàn toàn biến mất, người thật là xinh đẹp à. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy. Hòa Mi vừa nói lao tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, kích động lôi kéo cánh tay của Vân Thiên Vũ. Tiểu thư, ta dám nói, người bây giờ có đứng trước mặt hậu gia, hắn cũng sẽ không nhận ra người, người so với trước kia tuyệt đối không giống nhau. Từ trước tiểu thư ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói bụng đến xanh xao vàng vọt, quả thật nhìn không được tốt lắm, nhưng bây giờ tiểu thư thật là xinh đẹp a. Họa mi dứt lời, tiểu linh đăng cũng lao tới, dùng sức gật đầu, mặt tràn đầy vui sướng quan mang. Vân tỷ tỷ, ngươi tốt nhất nên nhìn một chút, ngươi giống như một bức họa, thật là xinh đẹp. Tiểu linh đăng nhìn Vân Thiên Vũ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới ca ca yêu nghiệt của nàng, nếu như ca ca thấy Vân tỷ tỷ, không biết có thích Vân tỷ tỷ không, nếu như hắn thích Vân tỷ tỷ, cưới Vân tỷ tỷ, tỷ ấy không phải là tẩu tử của nàng sao? Tiểu linh đăng càng nghĩ càng vui vẻ, đôi mắt bắt đầu mơ màng. Điêu gia cùng tiểu anh hai người cũng cao hứng bu lại. Điêu gia ngạo khí lẫm liệt hừ lạnh nói, lần này có thể để cho cái tên xấu xa kia xem một chút, chủ tử có xứng với hắn hay không, bất quá coi như hắn hối hận, cũng không được. Điêu gia suy nghĩ một chút cảm thấy thoải mái, phía sau hắn tiểu anh cao hứng rất nhiều, tịch mịch nói. Lần này tiểu anh là đệ nhị mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân là chủ tử. Điêu gia mắt lạnh nhìn chằm chằm nó. Suy tính có nên hay không lột sạch lông của con chim chết tiệt này, nó rõ ràng chỉ là một con chim nhỏ nho, không nên nói mình là mỹ nhân, mỹ đại gia ngươi, điêu gia muốn rút lông chim. Tiểu anh vừa nhìn ánh mắt khát máu của điêu gia, lập tức cười khan nhìn về Vân Thiên Vũ. Chủ tử, ngươi thật là xinh đẹp à, tiểu anh lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân đẹp như vậy. Vân Thiên Vũ lên mặt, trợn mắt nhìn tiểu anh một cái, nàng nếu nhớ không lầm. Tiểu anh hình như vẫn luôn ở trong phượng linh giới, nó cũng chưa nhìn thấy con người, còn dám nói lớn như vậy chưa có thấy mỹ nhân đẹp như vậy.